Chương 1, Chu Hậu Chiếu, Lục Địa Thần Tiên. Cửu Châu thế giới. Đại Minh hoàng triều. Hoàng cung, Ngự Hoa Viên. Chu Hậu Chiếu một bên thưởng thức hoàng hậu đưa tới mép quế hoa cao, vừa tiếp tục chính mình hòa tác. Trên mặt lộ ra thích thú màu sắc. Ken, chúc mừng ký chủ nằm yên một ngày, thu được ngẫu nhiên thưởng cho, Long thần công. Ngòi bút khẽ run lên. Lần nữa vẻ bề ngoài đường nét lúc, lại nhiều một tia khó có thể dùng lời diễn tả được huyền diệu. Một bên làm bạn Võ Chiếu trong nháy mắt cảm thấy, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra một tia kinh sợ. Bức họa này, giống như một cái thế giới chân thật. Bệ hạ tu vi lại tiến bộ. Bất quá là vẽ một bức họa, cũng có thể tăng cao tu vi. Phu quân tiên phú, phòng trừng toàn bộ Cửu Châu đều không ai bằng. Một lúc lâu, một bức hoàn mỹ họa tác in vào tầm mắt. Chu Hậu Chiếu mỉm cười, vẫn chưa quá để ý. Tâm niệm vừa động, một cái chỉ có hắn mới có thể thấy được giao diện ảo hiện lên trước mắt. Nam Yên hệ thống. Ký chủ, Chu Hậu Chiếu, Tô Dịch. Tuổi tác, 22. Cảnh giới, Lục Địa Thần Tiên cảnh. Công pháp, Thanh Liên Tiên Kinh, lấy Thanh Liên kiếm điện, Thiên Tử Phong Thần Thuật, Binh Giáp Võ Kinh, Huyền Tử Thần Công làm trụ cột, dung hợp Chiến Thần Đồ Lục, Trường Sinh Quyết, Huyền Võ Chân Công, Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Thái Huyền Kinh trở, các loại, một series công pháp tự nghĩ ra mà thành. Võ học, Phiếu Miểu Kiếm Quyết, Phục Hy Thần Thiên Hưởng, Hàng Long Thập Bát Trưởng, Vạn Kiếm Quy Tông, Phá Giáp Tiêm Phong Thất Toàn Chỉ, Nhất Khí Động Sơn Hà, Tam Thanh Phong Thần Kiếm, Vô Huyền Thần Nô Thập Bát Thức trở, các loại. Vật phẩm, Hiên Viên Kiếm, Vô Huyền Thần Nô, Huyết Bồ Đề, Đại Hoàn Đan, Phục Hy Cầm. Nhìn lấy bảng sở kỳ hiệu, Chu Hậu Chiếu trong lòng cảm khái vạn phần. Hắn vốn là người địa cầu, ngoài ý muốn xuyên việt đến Cửu Châu thế giới. Hoàn thành Đại Minh hoàng triều Chu Hậu Chiếu, 2 tuổi được lập làm hoàng thái tử, 15 tuổi đăng cơ làm hoàng đế, những năm này sinh hoạt làm cho hắn sớm đã sáp nhập vào nơi đây. Cửu Châu thế giới là một cái hết sức đặc thù cao võ thế giới. Không ngừng Đại Minh hoàng triều, Tần, Hán, Tùy, Đường, Lương Tống, Nguyên, Thanh hai đại khác họ hoàng triều. Còn có Liêu, Kim, Đại Lý, Tây Hạ, Đột Quyết, Hung Nô các nước đang âm thầm ngủ đông. Các quốc gia bên trong cũng không thiếu đại phái, thế gia, môn thiện. Thế lực rắc rối phức tạp. Cửu Châu địa vực sự bao la, vượt quá mọi người tưởng tượng. Từ trước vô số hùng chủ đế vương đều ý đồ nhất thống Cửu Châu, có thể cho đến ngày nay, phần lớn thời gian nhưng nằm ở phân liệt trạng thái. Hoàng triều, vương quốc giữa chiến tranh chưa từng có dừng lại. Không ngừng quốc cùng trong nước, liền trên giang hồ cũng là quần hùng cát cứ, sát khí nổi lên bốn phía. Mỗi ngày không biết muốn chết đi bao nhiêu người. Vô số dân chúng trong lòng đều ngóng nhìn, có một vị chân chính hùng chủ có thể thống nhất Cửu Châu, mang cho bách tính cùng bình an toàn bộ sinh hoạt. Cửu Châu thế giới, địa vị của võ giả cũng đồng dạng vượt qua tưởng tượng. Nhất là võ giả cường đại, động một tí phiên sơn đảo hải, lấy một địch ngàn, lấy một địch vạn, cũng không phải không có khả năng. Một ngày đạt được lục địa thần tiên, thậm chí có thể vỡ nát không gian, hoàn toàn có thể trở thành một quốc gia chiến lược tính vũ khí, là triều đình cuối cùng bảo đảm. Ở kinh khủng như vậy trong thế giới, cũng may mà Chu Hậu Chiếu sở hữu hệ thống, bằng không, chỉ dựa vào hoàng đế thân phận, thật đúng là không nhất định sống tự tại. Nam Yên hệ thống, chỉ cần mỗi ngày bảo trì nằm yên trạng thái, là có thể thu được ngẫu nhiên thưởng cho. Công pháp, võ học, thần binh, đan dược, thậm chí là nhân tài trở, các loại, toàn bộ cái gì cần có đều có. Dựa vào những thứ này, hắn từ sinh ra bắt đầu, liền bắt đầu tu luyện. Hơn 20 năm qua, lấy được thưởng cho nhiều vô kể. Thậm chí, từ lúc đăng cơ phía sau không bao lâu, là được liền lục địa thần tiên cảnh. Cũng đem sở hữu công pháp dung hợp làm một, tự nghĩ ra Thanh Liên Tiên Kinh. Dựa vào cường đại thực lực, thời khắc vi phục tư phóng, du lãm Cửu Châu đại địa, tìm kiếm công cụ người đồng thời, thuận tiện bố trí từng cái chuẩn bị ở sau, mà đợi tương lai bất cứ tình huống nào. Mở mắt ra, Chu Hậu Chiếu liền thấy nhà mình dung mạo tuyệt mỹ, khí chất cao quý điển nhã hoàng hậu vẻ mặt si ngốc nhìn lấy nàng. "Bệ hạ, người trong bức họa này thật là thiếp thân sao? Thật đẹp a." Thấy Chu Hậu Chiếu mở mắt, võ chiếu trên mặt uy nghiêm đoan trang trong nháy mắt tiêu tán, lộ ra một vệt nụ cười vui vẻ. Vẻ mặt sùng bái nhìn lấy hắn. "Ha ha, cùng chấm hoàng hậu so với, vẫn là kém một tí tẹo như thế." Chu Hậu Chiếu thoải mái cười. Chu Hậu Chiếu đăng cơ một năm sau, cũng chính là 16 tuổi lúc. Thái hậu ở 5000 danh tú nữ bên trong tuyển ra xuất sắc nhất 3 người thu nhập hậu cung, mà hoàng hậu chính là trong đó một cái. Ngay từ đầu hắn cũng không có để ở trong lòng, có thể theo một đoạn thời gian hiểu rõ, phát hiện hoàng hậu trên người càng ngày càng nhiều ưu điểm. Không chỉ dung mạo tuyệt mỹ, hơn nữa thiên phú tu luyện rất cao, học cái gì cũng nhanh. Một phen tính toán phía sau, liền định trọng điểm bồi dưỡng. Ai biết, mấy năm ở chung xuống tới, Chu Hậu Chiếu càng phát thỏa mãn, cảm thấy cái này hoàng hậu thập phần vừa lòng. Chu Hậu Chiếu bình thường nằm yên, không để ý tới triều chính lúc, hoàng hậu lại giúp hắn yên lặng quan tâm đại minh triều đường, miễn cho gây ra rủi ro. Mấy năm ở chung, lẫn nhau sớm đã ý hợp tâm đầu, ăn ý mười phần. Chu Hậu Chiếu khẽ vuốt võ chiếu mặt cười, nhu hòa cười. Nhà Minh hoàng hậu thực sự là quá thân thiện. Hắn đối với hiện tại nằm yên thời gian, hài lòng không thể lại thỏa mãn. Ùng ùng, ùng ùng. Đúng lúc này, tử khí bốc lên, thiểm lôi xẹt qua hư không. Nguyên bản vạn dặm tình không trong nháy mắt biến đến đen kịt một màu. Tiếng sấm rầm rầm, toàn bộ Cửu Châu phảng phất lâm vào thế giới mạt thế một dạng. Vô số người kinh hãi nhìn về phía bầu trời. Ngay sau đó, kim quang hiện ra, hấp dẫn Cửu Châu ánh mắt mọi người. Mặc kệ ở bất kỳ địa phương nào, dù cho dưới đất bí ẩn nhất trong phòng tối, đều có thể nhìn đến mảnh này kim quang áo ánh. Phản phất tự động xuất hiện ở mọi người trong đầu. Bệ hạ, đây là. Võ Chiếu nhíu mày lại, theo bản năng ngăn ở Chu Hậu Chiếu trước người. Khí tức kinh khủng từ trên người nàng bộc phát ra.
Không có việc gì.
Trước nhìn kỹ hắn nói. Chu Hậu Chiếu ngược lại vẻ mặt bình tĩnh. Hắn không có nhận thấy được nguy cơ, hẳn là cũng không có hung hiểm. Bất quá khoảng khắc, kim quang lóng ánh chung, một đạo kim sắc quyển trục vô căn cứ hiện lên. Thiên Đạo Lâm, Cửu Châu Kim Bảng, hiện. Ở Cửu Châu Kim Bảng xuất hiện trong nháy mắt, tương quan khái niệm đã chiếu rọi vào chúng sinh trong đầu. Đại Tần, Hàm Dương Cung. Tiềm Long Bảng, 25 tuổi sao? Có thể hay không thưởng cho trường sinh vật? Mặc Hắc Long Bảo Doanh Chính trong con ngươi hiện lên một tia sáng, chợt nhỉ non nói nhỏ. Hắn đã giải bảng danh sách khái niệm. Đối với vào bảng người thưởng cho, rất là chờ mong. Đại Đường Trường An, Thái Cực Điện. Không biết đúng hay không có để thăng đại đường quốc lực vật. Lý Thế Dân trong mắt lóe lên nồng nặc khát vọng. Mới trải qua Huyền Vũ môn chỉ biến, hắn khẩn cấp cần để thăng quốc lực, tới cải thiện hình tượng của mình. Còn lại như là Đại Hán, Đại Tùy, Đại Tống các nước hoàng đế, đều có riêng phần mình bất đồng phản ứng. Dĩ nhiên, Cửu Châu chúng sinh cũng là sắc mặt không đồng nhất. Chương 02, nhất định phải đưa người tìm ra. Trên bầu trời, kim sắc quyển trục từ từ mở ra. Từng hàng đại tự nổi lên. Cửu Châu Tiềm Long Bảng. Ngay hôm đó bắt đầu, Cửu Châu thế giới Tiềm Long Bảng mở ra. Phàm 25 tuổi trở xuống võ giả đều có thể bằng thực lực, mệnh cách, khí vận, thiên phú vào bảng. Nay bảng chỉ liệt 30 vị danh ngạch, phía sau 10 vị vì tiên thiên võ giả, chung 10 vị vì tông sư võ giả, vị trí thứ 10 vì đại tông sư cùng bên trên võ giả. Phàm lên bảng giả đều có thể thu được thiên đạo thưởng cho. Bảng danh sách hàng năm đổi mới một lần. Tiềm Long Bảng. Ta hiện năm vừa vặn 25 tuổi, tiên thiên sơ kỳ, ta nhất định có thể vào bảng. Ha ha ha, thiên đạo thưởng cho, ta tới. Ta đi, tiên thiên võ giả chỉ có 10 cái danh ngạch. Đại tông sư 25 tuổi đại tông sư, dĩ nhiên cũng có 10 cái danh ngạch. Không biết ai có thể lên bảng. Đúng lúc này, kim bảng hào quang tỏa sáng. Bảng danh sách bắt đầu đổi mới văn tự. Tiềm Long Bảng người thứ 30. Quách Tĩnh. Thân phận, Giang Nam Thất Quái đệ tử, Hồng Thất Công đệ tử. Cảnh giới, Thiên Tiên hậu kỳ. Công pháp, Toàn Chân Tâm Pháp, Cửu Âm Chân Kinh, Hàng Long Thập Bát Trưởng. Thường cho, cấp thấp hạ phẩm đan dược, Tẩy Tủy Đan, có thể tẩy cân phạt tủy, để thăng tư chất thiên phú. Quách Tĩnh. Chu Hậu Chiếu nhìn lấy trên bảng danh sách tên, trong mắt lóe lên vô cùng kinh ngạc, lập tức hiểu rõ. Đây là một phương cao võ thế giới, kiếp trước một ít nhân vật chính vận mệnh đã hoàn toàn bị quấy rầy. Xem bên ngoài võ công, hiển nhiên là mới bái Hồng Thất Công vi sư không bao lâu, còn không có thành lớn hiệp quách. Chỉ là, hắn hiện tại có hay không cùng Hoàng Dung đi tới một hồi. Nhất thời, Chu Hậu Chiếu trong đầu hiện ra một cái tinh linh cổ quái thân ảnh, khóe miệng mang theo một vệt cười khẽ. Cũng không biết cái kia tiểu nha đầu thế nào. Đại Tần hoàng cung, Giang Nam Thất Quái, Hồng Thất Công. Thái Khanh, ngươi cũng đã biết bọn họ là ai. Doanh Chính nhãn thần nóng rực nhìn lấy không trung bảng danh sách. Người thứ 30, liền thưởng cho địa cấp hạ phẩm đan dược. Nếu như trước vài tên đâu, sẽ có hay không có trường sinh dược. Chỉ tiếc, cái này tấm bảng danh sách chỉ có thể 25 tuổi trở xuống mới có thể vào bảng. Vậy hạ, Giang Nam Thất Quái cùng Hồng Thất Công đều là Nam Tống võ lâm người. Giang Nam Thất Quái không đáng giá nhắc tới, liền nhất lưu cũng không tính. Mà Hồng Thất Công lại là Nam Tống ngũ tuyệt một trong bắc cái, đại tông sư sơ kỳ. Trong điện, cái nếp trầm tư khoảng khắc, trực tiếp đáp. Ngữ khí khá lơ đễnh. Triệu Cao, truyền lệnh xuống. Phàm Tiềm Long Bảng người vào ta Đại Tần giả, giống nhau phong hầu, 20 người đứng đầu, phong vạn hộ hầu, top 10, phong quân. Doanh Chính ánh mắt nhất động. Vào Tiềm Long Bảng giả, dù cho phía sau 10 tên tiên tiên võ giả, cũng là tiềm lực cực cao, khí vận sở trung hạng người. Càng không cần phải nói 20 người đứng đầu. Võ đạo tông sư, đại tông sư. Đây mới thực sự là thiên kiêu cấp nhân vật, đáng giá lôi kéo. Bệ hạ anh minh. Nam Tống hoàng triều. Hoàng cung, Ngự Thiện phòng lương thượng. Hồng Thất Công đang bưng kỷ bản tinh phẩm mỹ thực ăn ngấu nghiến. Tĩnh Nhi tiểu tử ngốc này, dĩ nhiên lên Tiềm Long Bảng. Khi thấy trên bầu trời bảng danh sách, trên mặt lộ ra vài phần nụ cười. Còn phần thưởng Tẩy Tùy Đan, Du Mục Não Đại nên có thể khai khiếu a. Gia Hưng, Duyệt Lai khách sạn. Hoàng cô nương, ta leo lên Tiềm Long Bảng. Quách Tĩnh nhìn lấy trong tay tản ra thanh hương vị đan dược, lộ ra một vệt hàm hàm nụ cười. Ngồi đối diện hắn vị trí là một cái tinh linh động người, tướng mạo tuyệt mỹ thiếu nữ, chính là Đào Hoa đảo chủ Hoàng Dược Sư chi nữ Hoàng Dung. Quách đại ca, chúc mừng ngươi. Nhìn thấy Quách Tĩnh vẻ mặt vui vẻ, Hoàng Dung hơi nhìn lướt qua, chán đến chết gật đầu. Hoàng cô nương, muốn không phải của ngươi trợ giúp, Thất Công không có khả năng thu ta làm đồ đệ, ta cũng không khả năng vào bảng. Viên đan dược kia, hay là cho ngươi dùng a? Quách Tĩnh mỗi lần nói chuyện với Hoàng Dung, trong lòng đều cảm thấy dị thường vui mừng kích động. Không cần, viên đan dược kia đối với ta không có tác dụng gì. Được rồi, Hoàng cô nương liền Thất Công đều có thể ung dung đánh bại, nên có thể vào Tiềm Long Bảng top 10. Quách Tĩnh gãi gãi đầu, ngượng ngùng thu hồi Tẩy Tùy Đan. Lại nói tiếp, từ khi biết về sau, hắn vẫn đối với Hoàng Dung có một loại hảo cảm vô hình. Mấy lần muốn tìm cơ hội cho thấy tâm ý, cũng đều không có cơ hội nói ra khỏi miệng. Hắn sợ hãi, một ngày nói, hai người liền bằng hữu đều không làm. Hoàng cô nương dường như vẫn đang tìm cái gì người, một cái đối nàng vô cùng trọng yếu người. Thầm nghĩ nơi đây, Quách Tĩnh trong lòng không rõ cảm thấy một trận thất lạc. Nhanh chóng dùng Tẩy Tùy Đan, thiên phú của ngươi nên có thể để thăng. Tốt, ra đây liền đi. Hoàng Dung chứng kiến Quách Tĩnh đi rồi, khe khẽ thở dài. Ánh mắt nhìn về phía bảng danh sách, trong lòng khẽ động. Lấy Tô Dịch ca ca thực lực, nhất định có thể bên trên Tiềm Long bảng, hai anh, nể ta đây bao lâu, ta nhất định có thể đưa ngươi tìm ra. Vừa nghĩ tới cái kia để cho nàng mỗi ngày khiên chàng quải đố nam nhân, Hoàng Dung liền một trận nghiến răng nghiến lợi. Đồng thời, cũng sinh lòng một cỗ ngọt ngào. Quách đại ca đối với ta có ân cứu mạng, trong khoảng thời gian này, ân tình ta đã thường lại không sai biệt lắm. Cũng là thời điểm phân biệt. Bên kia, mới dùng tẩy tùy đan Quách Tĩnh, còn không biết làm hắn động tâm nữ tử phải rời đi. Cái này từ biệt, giữa hai người duyên phận sợ rằng sẽ hoàn toàn đoạn. Hồi lâu sau, Hoàng Dung tâm tình mới, chỉ có, khôi phục lại. Trở lại khách sạn trong phòng, tiếp tục tu luyện đứng lên. Tô Dịch ca ca giáo ta binh giáp võ kinh, quá bác đại tinh thâm. Phế thiên địa sinh linh diệt thanh linh thần hiết. Mặc dù đại tông sư cảnh giới, cũng chỉ có thể coi là mới nhập môn. Nam Tống Hoàng Triều. Hoàng cung ngự thư phòng. Ta đại tống lại có người lên bảng rồi hả? Hoàng đế Triệu Cấu kinh ngạc nhìn Cửu Châu Tiềm Long bảng. Thái Khanh, ngươi có nghe nói qua Quách Tĩnh người này? Bẩm bệ hạ, thần chưa từng nghe nói, bất quá Hồng Thất Công cũng là Nam Tống bang chủ cái bang. Tần Tối cung kính hướng về phía hoàng đế nói, Hồng Thất Công là ta đại tống võ đạo đại tông sư, hiện tại hậu bối xuất sắc như thế, coi như là việc vui, chấm có muốn hay không đem Quách Tĩnh biến thành của mình. Bệ hạ, hiện tại bảng danh sách mới chỉ có công bố người thứ 30, hay là chờ bảng danh sách toàn bộ công bố mới quyết định không muộn. Cũng tốt, chấm chờ mong ta đại tống có nhiều người hơn mới lên bảng. Chương 03, thư ta chuyện tốt, vẫn còn muốn tìm đến hắn. Mơ tưởng. Đại Tùy, Dương Châu vùng ngoại ô. Lăng Thiếu, ngươi cảm thấy chúng ta có thể hay không bên trên cái này bảng danh sách? Khấu Trọng, từ từ Lăng chăm chú nhìn không trung bảng danh sách, trong mắt lóe lên một tia ước ao. Chớ vọng tưởng, người thứ 30 chính là Tiên Thiên hậu kỳ, chúng ta mới tu luyện trưởng sinh quyết một tháng, may mắn bước vào Tiên Thiên sơ kỳ, làm sao lên bảng? Từ từ Lăng tức giận trả lời. Vậy cũng không nhất định, Tiềm Long bảng không phải nói sao, lên bảng không chỉ dựa vào thực lực, còn có thiên phú, công pháp, cùng vật khí, chúng ta Dương Châu song long chưa chắc không thể. Khấu Trọng hì hì cười. Vừa dứt lời, Tiềm Long bảng đổi mới. Thiên Tiêu bảng thứ 29 danh. Khấu Trọng. Thân phận: Đại Tùy Dương Châu song long một trong. Cảnh giới: Thiên Thiên sơ kỳ. Công pháp: Trường Sinh Quyết, Cửu Huyền Đại Pháp. Thường cho: Địa cấp hạ phẩm đan dược, Dưỡng Nguyên Đan, có thể tăng lên 30 năm công lực. Thiên Tiêu bảng thứ 28 danh. Từ Từ Lăng. Thân phận: Đại Tùy Dương Châu song long một trong. Cảnh giới: Thiên Thiên sơ kỳ. Công pháp: Trường Sinh Quyết, Cửu Huyền Đại Pháp. Thường cho: Địa cấp hạ phẩm đan dược, Dưỡng Nguyên Đan, có thể tăng lên 30 năm công lực. Liên tiếp hai cái bảng danh sách vừa ra, hai người sắc mặt hơi biến. Khiếp sợ đồng thời, trong lòng không khỏi vui vẻ. Lăng Thiếu, ta là không phải hoa mắt. Khấu Trọng có chút không tin. Đan dược đều tới tay, tự nhiên không giả. Ha ha ha, chúng ta nguyên lai là thiên tài, chúng ta Dương Châu song long muốn danh Dương Cửu Châu. Nhanh, nhanh nuốt vào đan dược, sau đó rời đi, nếu như bị người tìm được, thì phiền toái. Hai người phản ứng rất nhanh, liền vội vàng đem trong tay Dưỡng Nguyên Đan nuốt xuống. Trong mấy mắt, một cỗ mênh mông lực lượng điên cuồng lưu chuyển. Tu vi cấp tốc tăng lên. Trọng Thiếu, Lăng Thiếu, nguyên lai các ngươi trốn ở cái này, thật đúng là làm cho Loan Loan một trận dễ tìm lý. Không nghĩ tới, các ngươi lại lên Tiềm Long bảng. Loan Loan phải chúc mừng các ngươi lý. Đột nhiên, một trận thanh âm dễ nghe truyền đến. Song Long chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, trong lòng đại cụ. Loan yêu nữ, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Khấu Trọng mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Giao ra Trường Sinh Quyết, cùng thiên đạo thưởng cho, Loan Loan liền bỏ qua cho bọn ngươi, như thế nào đây? Loan yêu nữ, mặc dù là chết, cũng sẽ không để ngươi như nguyện, còn có đan dược đã bị chúng ta ăn. Hi hi, đã như vậy, Loan Loan không thể làm gì khác hơn là đem bọn ngươi bắt lại. Sau một khắc, một đạo quỷ mị nhẹ nhàng, yêu diễm quỷ mị thân ảnh ngăn cản Song Long lối đi, đang muốn xuất thủ. Một đạo kiếm khí sắc bén đánh tới. Sư Nico, lại tới hư ta chuyện tốt, ngươi cũng muốn Trường Sinh Quyết. Loan Loan một trận tức giận. Mỗi lần cái này chán ghét ra hỏa đều tới hư nàng chuyện tốt. Loan Loan sư tỷ, ta chỉ là ở ngăn cản ngươi làm ác. Phiêu Miểu tiên tử in vào ba người tầm mắt. Tiên tử tỷ tỷ, cứu mạng a, Loan yêu nữ muốn giết người. Là sư tiên tử, chúng ta được cứu rồi. So sánh Loan Loan, sư phi huyên càng đáng giá Song Long tín nhiệm. Loan Loan sư tỷ, ngươi cũng không muốn làm cho Tô Dịch sư huynh nhận định ngươi là một cái lạm sát kẻ vô tội nhân chứ? Sư phi huyên ú thở dài. Loan Loan nghe xong, sắc mặt không khỏi biến đổi. Sư Nico, ngươi một mực đúng là âm hồn bất tán theo ta, khắp nơi cùng ta đối nghịch, không phải là muốn biết Tô Dịch cái kia người không có lương tâm ở đâu sao? Hai anh, ngươi cái này động rồi phàm tâm xú Nico, ta liền không nói cho ngươi biết. Giờ khắc này, Song Long sớm bị nàng ném sau. Sư phi huyên mới là tuyệt thế đại địch. Đại Tùy Hoàng Triều. Hoàng Cung. Vũ Văn Ái Khanh, ngươi cũng đã biết Dương Châu Song Long. Dương Quảng trong mắt lóe lên tinh quang. Bệ hạ, Khấu Trọng từ Tử Lăng vốn là Dương Châu hai cái tên côn đồ, ngoài ý muốn từ Thạch Long chỗ trộm được Trường Sinh Quyết, mới có bây giờ phong cảnh. Vũ Văn Hoa Cập không dám giấu giếm, vội vã trả lời. Bọn họ tu luyện Trường Sinh Quyết, là võ lâm tứ đại kỳ thư một trong. Trường Sinh Quyết, ngươi nói thật có thể trường sinh sao? Dương Quảng trong lòng cực độ khát vọng. Nhiều năm hưởng lạc, sử dụng thân thể hắn bắt đầu lực bất tòng tâm. Bệ hạ, thần sẽ hai người này bắt được trước mặt bệ hạ. Vũ Văn Hoa Cập cung kính nói rằng. Nhưng trong lòng không cho là đúng, âm thầm chẳng đáng. Trường sinh, muốn điên rồi a? Coi như thật có thể trường sinh, cái kia đến phiên ngươi cái này hôn quân. Ha ha ha, tốt, Vũ Văn Ái Khanh, ngàn vạn lần chớ làm cho chấm thất vọng. Đại Tần hoàng cung. Doanh Chính nhìn lấy trên bảng danh sách hai cái tên, trong mắt lóe lên nghi hoặc. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Trường Sinh Quyết. Vẹn vẹn tiên thiên sơ kỳ là có thể lên bảng. Nhất định là Trường Sinh Quyết nguyên nhân. Quốc sư, ngươi có nghe nói qua Trường Sinh Quyết? Nó là hay không có thể khiến người ta trường sinh? Kim bảng hiện thế phía sau, Doanh Chính liền đem Nguyệt Thần gọi vào bên người, tùy thời giải đáp nghi hoặc. Bệ hạ, Trường Sinh Quyết là đại tùy võ lâm tứ đại kỳ thư một trong, phi thường thần bí. Còn như có thể hay không trường sinh, có lẽ thật có khả năng. Nguyệt Thần chần chờ khoảng khắc, trầm giọng nói: "Triệu Cao, lập tức phái người đi trước đại tùy, đem Trường Sinh Quyết mang tới. Nếu dám phản kháng, giống nhau giết chết bất luận tội." Doanh Chính giọng mang sát khí, quả quyết ra lệnh. Dính đến trường sinh, dù cho chỉ có một tia hy vọng, hắn cũng không nguyện ý bỏ qua. Nếu như đại tùy dám phản kháng, hắn không ngại phát binh diệt đại tùy. Đối với đại tùy, cùng tùy hoàng Dương Quảng, hắn chẳng bao giờ để vào mắt, trong lòng cực độ chẳng đáng. Là, bệ hạ. Triệu Cao không dám thờ ơ. Trước tiên sử dụng thiên võng lực lượng, lẻn vào đại tùy, tranh đoạt Trường Sinh Quyết. Đại tùy, lĩnh nam, thống gia sơn thành, ma đao đường, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, dĩ nhiên tu luyện Trường Sinh Quyết. Tốt hậu bối, có lẽ tương lai hai người có thể vì ta chứng đạo. Hy vọng bọn họ không muốn giữa đường chết non. Thiên Đao Tống Khuyết nhàn nhạt nhìn bảng danh sách liếc mắt, trong lòng mơ hồ có chút hưng phấn. Thần Châu Kim bảng như thế, có lẽ sẽ làm cho Cửu Châu càng thêm hỗn loạn. Nhưng cùng lúc, cũng vì rất nhiều võ giả thể hiện rồi một cái càng thêm bao la con đường phía trước. Là tốt, là xấu, rất khó nói rõ ràng. Khởi bẩm gia chủ. Chuyện gì? Tống Khuyết mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Ba thuộc độc tôn bảo giải huy, giác kỳ tử giải văn long đến đây cầu hôn đại tiểu thư. Tống Khuyết nghe vậy, mặt lộ vẻ trầm tư. Nếu như phía trước, hắn có lẽ sẽ đồng ý cửa hôn sự này. Nhưng hôm nay Kim bảng như thế, tình thế lại biến, chính là độc tôn bảo đã không đủ tư cách. Đem chuyện này nói cho Ngọc Hoa, nhìn nàng xử lý như thế nào. Chương 04, trưởng không vận mạng mình thực lực. Tống gia sơn thành, phòng tiếp khách. Văn Long gặp qua Ngọc Hoa tiểu thư. Một cái gầy gò thanh niên mới gặp gỡ thiếu nữ trước mắt, thân hình không tự kiềm hãm được run lên, khuôn mặt mẩn ngơ. Quần áo thúy lục sắc áo mỏng, thân hình thon thả, mái tóc đen nhánh khoác hướng sau lưng. Tinh xảo khuôn mặt, đạm nhã khí chất, cho người ta một loại chi tính đẹp. Liếc thấy phía dưới, liền khiến người ta khó có thể quên. Tống Nhị gia, nhà của ta hôn tiểu tử này xem ra đối với Ngọc Hoa động chân tình nữa à? Từ nhỏ đến lớn, còn là đệ một lần chứng kiến hắn như thế vui vẻ đâu. Giải Văn Long phía sau, Giải Huy vẻ mặt nụ cười rối trá, hướng về phía Tống Chí cảm khái nói: Văn Long cùng Ngọc Hoa, thực sự là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Tống Chí xấu hổ cười, trầm mặc không nói. Mà Tống Sư Đạo, Tống Ngọc Chí đều giễu môi khinh thường. Chân tình, đoán chừng là sắp tâm nổi lên chứ. Giải Văn Long cái gì mặt hàng, bọn họ sao lại không biết? Chính là Giải Văn Long, xứng sao cùng đại tỷ đánh đồng. Bất quá, đại tỷ làm người là càng ngày càng nhìn không thấu. Gặp qua Giải công tử, đối mặt kích động Giải Văn Long, Tống Ngọc Hoa hiện ra vô cùng lạnh lùng, không mặn không lạt đáp lại. Ngọc Hoa tiểu thư, ta. Nhìn lấy Giải Văn Long một bộ mất mặt dáng dấp, Giải Huy vội vã cắt đứt hắn mà nói, ngược lại nhìn về phía Tống Ngọc Hoa. Ngọc Hoa chất nữ, cái này một lần Văn Long đến đây Tống gia chính là vì cầu hôn chất nữ làm vợ, về sau ngươi chính là ta Độc Tôn Bảo thiếu phu nhân. Từ đây, Tống gia cùng Độc Tôn Bảo vĩnh kết tần tấn tốt, đồng tiến cộng lui. Không cần. Không muốn Tống Ngọc Hoa không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu. Ngọc Hoa sớm đã lòng có tương ứng, lại dung không phải những người khác. Về sau nếu như không có có chuyện gì khẩn yếu, nhị vị cũng không cần tới tìm ta. Tống Ngọc Hoa lạnh lùng nói xong, xoay người liền chuẩn bị trở về chính mình đình viện. Giải Văn Long vừa nghe, cả người phảng phất mất hồn tựa như. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tống Ngọc Hoa, liền sâu đậm thích. Nguyên bản đối với hôn sự không hài lòng hắn, hiện tại không biết nhiều hưng phấn kích động. Hoàn mỹ như vậy nữ tử, liền muốn trở thành phu nhân của hắn. Còn không chờ hắn lấy lại tinh thần, một cái sét giữa trời quang nện xuống, trực tiếp đem hắn đánh ngông. Ngọc Hoa chất nữ, chuyện cười này có thể không mở ra được. Ngươi đây là đang nhục nhã cha con ta, nhục nhã Độc Tôn Bảo sao? Giải Huy sắc mặt nhất thời lạnh xuống, lập tức bất thiện trừng mắt Tống Ngọc Hoa, mắt lộ ra sát khí. Ai? Tống Ngọc Hoa nghe xong, chỉ là ưu thở dài một tiếng. Cái này một tiếng thở dài, phản phất tại mấy người bên thai nổ vàng một dạng. Giải Huy đồng tử mạnh co rụt lại, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Đây là Tống gia đại tiểu thư Tống Ngọc Hoa không phải không biết võ công sao? Đúng lúc này, không trung Tiềm Long bảng đơn lại một lần đổi mới. Tiềm Long bảng thứ 27 danh, Tống Ngọc Chí, thân phận đại tùy Tống gia tam tiểu thư, cảnh giới thiên tiên trung kỳ, công pháp Tống gia tâm pháp Phiếu Miểu Kiếm Quyết ba thức, thường cho địa cấp hạ phẩm linh vật ba diệp kiếm hình cỏ, có thể tăng lên kiếm ý tốc độ linh ngộ. Ngọc Chí, là Ngọc Chí, Ngọc Chí lên bảng. Tống gia sơn thành rất nhiều người xôi trào, từng cái mặt lộ vẻ khiếp sợ màu sắc. Liên Tống Chí, Giải Huy cũng có chút không thể tin tưởng. Hắn cũng không nghe qua Tống Ngọc Chí thiên phú cao bao nhiêu a. Tuy là vẫn chỉ là tiên thiên cảnh giới, nhưng toàn bộ Cửu Châu thế giới chỉ có 10 người lên bảng, có thể tưởng tượng được độ khó cao. Đại tỷ, ta bên trên Tiềm Long bảng lạc. Ngươi dạy ta ba chiêu kiếm pháp, có thể để cho ta bên trên Tiềm Long bảng. Tống Ngọc Chí cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Nhanh, Ngọc Chí, nhìn tiên đạo tưởng thưởng kiếm hình thảo có cái gì diệu dụng. Tống Chí vội vàng nói. Đối với Giải Huy phụ tử cũng không ở quan tâm. Tốt. Tống Ngọc Chí vội vã đem vật cầm trong tay ba diệp kiếm hình cỏ nuốt vào. trầm xuống tâm, cảm thụ được hiệu quả trong đó. Một lát sau, Tống Ngọc Chí vẻ mặt kích động nói ra: "Nhị thúc, ta ăn kiếm hình thảo phía sau, đối với kiếm pháp lý giải càng ngày càng khắc sâu. Vốn chỉ là nhập môn 3 chiêu kiếm pháp, hiện tại đã tiểu thành. Lại cho ta một đoạn thời gian, ta nhất định có thể lại thành. Hơn nữa, của ta kiếm ý cũng tăng lên. Ta cảm giác có dũng khí, chỉ cần một kiếm, có thể ung dung kích sát tiên thiên đại viên mãn người."
"Tốt, tốt, tốt."
Tống Chí vừa nghe, nhất thời kích động nói liên tục ba chữ hảo. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh trong nháy mắt thoáng hiện tới, chính là Tống Quyết. Hắn có chút kinh ngạc nhìn lấy Tống Ngọc Hoa. Ngọc Chí lời nói mới rồi, hắn tự nhiên nghe được. Xem ra trước đây đối với cái này đại nữ nhi, dường như bất chút quan tâm. Hiện tại, thậm chí ngay cả hắn đều có chút nhìn không thấu người con gái này. "Ngọc Chí, dùng ngươi mạnh nhất một kiếm công ta, nhớ kỹ dùng toàn lực."
"À,
phụ thân, cái này..." Tống Ngọc Chí lấy làm kinh hãi. "Ngươi có thể tự công tới chính là..." Tống Khuyết sắc mặt đạm nhiên.
"Tốt."
Trung điệp gật đầu, Tống Ngọc Chí trực tiếp rút ra kiếm trong tay, mênh mông nội lực dũng mãnh vào. Một cổ vô hình kiếm khí thẳng đến Tống Khuyết mà đi. Một kiếm này, thần kỳ phi thường. Liên bên cạnh Giải Huy cùng Tống Chí cũng là thất kinh. Dĩ nhiên để cho bọn họ như vậy tông sư cảm nhận được uy hiếp, uy lực không thể khinh thường. Bình thường tiên thiên võ giả, dưới một kiếm này, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Kiếm khí trong nháy mắt đánh vào Tống Khuyết trong cơ thể. Cho dù là Tống Khuyết, thân thể cũng không khỏi run lên. Lập tức tiến lui lại mấy bước.
"Phụ thân,
không có khả năng." Tống Khuyết cũng không còn đạm nhiên biểu tình. Hắn đường đường võ đạo đại tông sư, lại bị một kiếm đánh lui. "Ngọc Chí mới bất quá tiên tiên trung kỳ a."
"Ha ha ha, tốt, tốt."
Tống Khuyết đệ một lần ở nhi nữ trước mặt cười ha ha. Thoáng cái làm cho Ngọc Chí thụ sủng nhược kinh đứng lên. Vẹn vẹn ba thức kiếm quyết, Ngọc Chí thì có biến hóa như thế. "Cái kia Ngọc Hoa đâu? Nên bực nào thâm bất khả trắc. Chính là Giải Văn Long, xứng sao cưới hắn nữ nhi." Tống Khuyết đấy lòng chẳng đáng. Đại Minh hoàng triều, hoàng cung, Ngự Hoa Viên. Chu Hậu Chiếu chứng kiến đổi mới bảng danh sách, cũng có chút ngạc nhiên. "Tống Ngọc Chí,
phiếu miểu kiếm quyết,
nàng làm sao sẽ? Chẳng lẽ là Ngọc Hoa dạy nàng?" Trong đầu tùy theo hiện ra một đạo nhu nhược thân ảnh, Chu Hậu Chiếu không khỏi lộ ra nụ cười hiền hòa. Đây là một cái làm người ta thương tiếc, cũng làm người ta thoải mái nữ tử. Mấy năm trôi qua, nói vậy nàng có trưởng khống vận mạng mình thực lực a. Chương 05, toàn bộ giai đang nắm trong tay sách mới. Đại Minh hoàng triều, Vạn Mai sơn trang, Ba Diệp kiếm hình cỏ. Tây Môn Suy Tuyết nhìn lấy không trung bảng danh sách, lạnh lùng phun ra mấy chữ. "Tống Ngọc Chí tên này, hắn nhớ kỹ. Toàn bộ Cửu Châu, tiên tiên đại viên mãn võ giả nhiều vô kể, nàng dĩ nhiên chỉ dựa vào tiên tiên trung kỳ là có thể vào bảng. Nếu như còn nhẹ nhìn nàng, đó mới là ngu xuẩn. Có lẽ tương lai, nàng sẽ trở thành chính mình kiếm trên đường một đại cường địch. Xem ra hắn muốn càng thêm nỗ lực. Bằng không, về sau có thể sẽ bị hậu bối siêu việt." Đại Minh, Võ Đăng Sơn, Trần Võ trước đại điện. Trương Tam Phong cùng hắn một loại đồ tử đồ tôn nhìn lấy Tiềm Long bảng bên trên lại một cái tên, từng cái rơi vào trong trầm tư. "Cái này Tống Ngọc Chí là Tống gia người?" Trương Tam Phong hỏi.
"Sư phụ, Đại Tùy Thiên Đao Tống Khuyết đệ tam nữ, so với Thanh Thư còn muốn nhỏ vài tuổi." Tống Viễn Kiểu cảm khái vạn phần. Trương Tam Phong nuốt dâu than thở, tuổi còn trẻ thì có tu vi như thế, về sau võ đạo đại tông sư khả kỳ.
"Sư phụ, ngươi nghe nói qua phiếu miểu kiếm quyết sao?"
Ân Lê Đình đột nhiên hiếu kỳ hỏi.
"Vi sư chưa từng nghe qua, nhưng chỉ bằng ba thức kiếm pháp là có thể giúp nàng vào bảng, sợ rằng tuyệt không yếu hơn vi sư Thái Cực kiếm pháp."
Các vị đệ tử nghe xong, nhất thời kinh hãi. Dĩ nhiên có thể sánh ngang Thái Cực kiếm pháp. Đây chẳng phải là có thể địch võ đạo đại tông sư? Nhất thời, mọi người đối với Tống Ngọc Chí coi trọng lại tăng lên một tầng. Có thể bị Trương Tam Phong xem trọng người, làm sao coi trọng cũng không quá đáng.
Đại Minh hoàng cung, Hậu Hoa Viên.
"Bệ hạ, cái này phiếu miểu kiếm quyết là kiếm pháp gì?"
Thoạt nhìn lên dường như rất lợi hại dáng vẻ. Hoàng hậu rúc vào Chu Hậu Chiếu trong lòng, nhìn lấy không trúng kim bảng, hiện lên nghi hoặc.
Cửu Châu hơi chút lợi hại kiếm pháp, thân thiếp dù chưa từng toàn bộ gặp qua, nhưng cũng đã nghe nói qua. Nhưng này phiếu miểu kiếm quyết lại nghe cũng không nghe đến.
Chu Hậu Chiếu nghe vậy, cười ha ha, trong lòng không gì sánh được tự đắc. Bởi vì cái này môn kiếm quyết chính là hắn sở hữu. Mặc dù Tống Ngọc Hoa cũng gần được trong đó cựu thức mà thôi. Phiếu miểu kiếm quyết là một môn có thể nhập lục địa thần tiên cảnh kiếm pháp, bên ngoài cùng sở hữu thập tam thức. Trước bát thức hoàn mỹ nắm giữ, có thể lục địa thần tiên cảnh trở xuống vô địch. Cái này môn kiếm quyết chiêu thức hoa lệ vô song, uy lực tuyệt luân, nghiên cứu kỹ nhân lực, vô hình vô tướng, biến vô tướng, ẩn vô hình, thiên biến văn hóa, không thể nắm lấy. Đây cũng là một môn dễ học khó tinh thâm kiếm pháp. Chu Hậu Chiếu cũng không khỏi cảm thán nói. Hắn cũng là bởi vì hệ thống phụ trợ mới hoàn toàn viên mãn nắm giữ. Những người khác khả năng liền khó khăn. Cũng không biết Ngọc Hoa có thể hay không đem phiếu miểu kiếm quyết 9 vị trí đầu thức luyện tới viên mãn. Hoàng hậu cũng không tiếp tục truy vấn phía sau mấy thức, mà là vẻ mặt si ngốc nhìn lấy Chu Hậu Chiếu. Nàng cảm giác mình đã thập phần bát học đa tài, có thể cùng bệ hạ so với, liền tiểu vu thấy đại vu. Mỗi ngày đợi trong hoàng cung, lại thông hiểu trong thiên hạ tất cả võ học. Hoàng hậu thực sự nghi hoặc, trên đời còn có cái gì là bệ hạ không biết?
Đại Tùy hoàng triều,
hoàng cung. So sánh với Chu Hậu Chiếu thái độ thờ ơ, Dương Quảng sắc mặt liền không thế nào dễ nhìn.
Tống Ngọc Chí,
Tống Khuyết nữ nhi,
vì sao mấy đại môn phiệt thiên tài bối xuất, mà hắn mấy cái hoàng tử lại không một cái thành tức giận? Duy nhất yêu quý công chúa, lại bị Lý Thế Dân cái này cẩu tặc đoạt đi.
hoàn thành đại đường hoàng hậu. Điều này làm cho hắn cái này phụ hoàng làm sao chịu nổi. Lý Thế Dân cái này cậu tặc thời khắc nhớ thương lấy xâm lấn Đại Tùy, đoạt chấm ái nữ, bây giờ còn muốn cấp chấm Giang Sơn. Chấm định cùng ngươi Lý Thế Dân bất cộng đại thiên. Thầm nghĩ Lý Thế Dân, Dương Quảng trong lòng hận ý đại thịnh. Vũ Văn Ái Khanh, ta Đại Tùy hiện tại cùng đại đường liên tục giao chiến, vẫn rằng co không nghỉ. Lần này kim bảng như thế, chính là ta Đại Tùy thiên đại cơ duyên. Lập tức truyền chỉ, phàm lên bảng chi tiềm long, nguyện gia nhập vào ta Đại Tùy giả, phong hầu, 20 vị trí đầu, phong quốc công tước, trước 10 sách vân thượng chủ quốc. Nếu là nguyện ý đem thiên đạo thưởng cho dân ra, chấm có thể nhận lời hắn ba chuyện. Đúng rồi, cái kia Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng, chúng ta có thể thử lôi kéo 124. Coi như không phải làm việc cho ta, cũng không nhất định kết làm tử thủ. Dương Quảng có lúc có thể nói là hoang dâm vô độ, hảo đại hỉ công. Có thể đôi khi, rồi lại anh minh không gì sánh được. Là, bệ hạ. Vũ Văn Hóa Cập nghe vậy, trong mắt quang mang liên tục lóe lên. Cuối cùng, vẫn là lần nữa khôi phục bình thản. Không ngừng Đại Tùy, Đại Tần, Đại Đường, Đại Tống, thậm chí là Chu Hậu Chiếu Đại Minh, cũng phân biệt bắt đầu dưới Đạ Lạ Quảng lên bảng người ý chỉ. Theo lên bảng giả càng ngày càng nhiều. Người có kiến thức lại càng phát cảm giác được tiềm long bất phàm. Dù cho bọn họ chỉ là tiên thiên võ giả, cũng không thể khinh thường. Tranh thủ được 1-2, tiến hành bồi dưỡng, tương lai có lẽ sẽ trở thành võ đạo đại tông sư. Nói vậy, khả năng liền kiếm bộ rồi. Đại Minh Hoàng Triều, Hoàng Cung Ngự Hoa Viên. Bệ hạ, Chu Vô Thị dưới trướng thành thị phi lại đang vướng víu Vân La, ngươi không phải tiến tiến sao? Trong chuyên môn vì Vân La chuẩn bị bộ công pháp, chính là thành thị phi căn bản không phải đối thủ. Chu Hậu Chiếu không thèm để ý chút nào khoát khoát tay. Thần thiếp lo lắng chính là, đây hết thảy đều là Chu Vô Thị ở phía sau tính kế, hắn bây giờ là càng ngày càng quá phận, dám đưa tay đưa đến trong hậu cung. Nói rằng Chu Vô Thị, hoàng hậu trên mặt hiện lên một tia sắc khí. Vị này thiết đảm thần hầu nhưng là dã tâm bừng bừng, thời khắc nghĩ lấy mưu triều xoán vị. Bất luận cái gì có thể nguy hại đến bệ hạ nhân, nàng đều sẽ đem nhóm vì phải giết mục tiêu. Hoàng thúc tâm tư, chấm đang làm quá giờ tí liền vô cùng rõ ràng. Cho tới nay, hắn sở hữu động tác đều ở đây chấm dưới mí mắt, không bay ra khỏi chấm ngũ chỉ sơn. Hơn nữa, hắn còn là chấm đấy lòng xuất sắc nhất có nổi nhân tuyển. Như giết hắn đi, nghĩ sẽ tìm một cái có nổi hiệp, cần phải phế rất lớn khí lực. Chu Hậu Chiếu nét miệng lên một vệt cười xấu xa. Mau nhìn, bảng danh sách lại đổi mới. Vừa dứt lời, trên trời cao, bảng danh sách văn tự lại biến. Tiềm Long bảng thứ 26 danh. Địch Vân. Thân phận: Đại Minh Mai Niệm Sinh truyền nhân. Cảnh giới: Thiên Tiên hậu kỳ. Công pháp: Thần Chiếu Kinh, Huyết Đao Kinh, Nằm Chết Kiếm Pháp. Thường cho: Địa cấp hạ phẩm đan dược, Ngộ Tính Đan, sau khi dùng trong vòng 1 giờ, có thể tăng lên gấp 10 lần ngộ tính. Chương 06: Khởi tử hồi sinh, cái này cũng có. Sách mới. Đại Minh Hoàng Triều. Võ Đang Thái Cực Điện. Sư phụ, cái này Thần Chiếu Kinh là công pháp gì? Đệ tử chưa từng nghe nói qua, lại là một môn không xuất thế thần công bí tịch. Du Đại Nham hỏi. Vi sư cũng không rõ ràng. Trương Tam Phong lắc đầu. Ngược lại là Mai Niệm Sen, vi sư từng có vài lần duyên. Hắn là Đại Minh Giang Nam Võ Lâm danh túc, nhân xưng Thiết Cốt Hắc Ngạc, là một vị hoàn toàn xứng đáng đại hiệp. Hắn tuy có đại tông sư tu vi, lại không màng danh lợi, nhìn tiền tài như cặn bã, càng lòng mang thiên hạ, tình hệ thương sinh. Một môn liên thành kiếm pháp uy trấn võ lâm, lại không nghĩ rằng còn có Thần Chiếu Kinh. Cái này Địch Vân có thể trở thành là truyền nhân của hắn, hẳn không phải là kẻ xấu. Trương Tam Phong nuốt ve râu dài, vẻ mặt cảm thán nói: "Sư công, nộ tính đan có thể để thăng nộ tính, thật chẳng lẽ là tiên đan? Ăn nó đi, chẳng phải là tu luyện nhanh hơn?" Tống Thanh Thư quan tâm đến bảng danh sách thường cho, trong mắt lóe lên tham lam. Nếu như hắn ăn nộ tính đan, nhất định có thể cấp tốc nắm giữ võ đang tuyệt học. Gặp lại chỉ nhược muội mỗi lúc, chắc chắn sẽ để cho nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Trương Tam Phong nghe xong, cũng không khỏi có chút ý động. Nếu là có viên thuốc này, hắn Thái Cực Công có lẽ có thể tiến hơn một bước. Bất quá, đến cùng tâm tính rất cao, rất nhanh thì khôi phục lại. Thần công tiên đan, không người có vận may lớn không thể được, vẫn là làm tốt chính mình liền được, không nên quá vơi chấp nhất. Tốt lắm, vị sư vừa lấy được Diệt Tuyệt Sư Thái gửi thư, nàng chuẩn bị liên hợp 6 đại phái, vây công Minh Giáo Quang Minh Đỉnh. Viễn tiểu, chuyện này cứ giao cho ngươi tới xử lý. Đại Minh, một con sông bên cạnh. Đinh Điển đại ca, cái này một lần đa tạ ngươi. Nếu không phải là đại ca, sư muội chắc chắn bị Vạn Khuê tên xuất sinh kia đạp hư. Hơn nữa, đại ca còn dạy ta Thần Chiếu Kinh, để cho ta có sức tự vệ. Một cái chất phát thanh niên kích động hướng đối diện nho nhã nam tử cảm kích nói tạ. Địch Vân huynh đệ, ngươi trời sinh tính thiện lương, còn có lòng hiệp nghĩa, đại ca nhìn ngươi rất hợp duyên. Thần Chiếu Kinh dạy cho ngươi, không tính là đạp hư. Hiện tại ngươi có thể vào Tiềm Long bảng, nói rõ ta không nhìn lầm người. Đinh Điển cười ha ha một tiếng, vỗ vô Địch Vân bả vai nói. Địch Vân cười ha ha, có vài phần không có ý tứ. Đúng rồi, đại ca, viên này ngộ tính đan cho ngươi a. Thầm nghĩ cái gì, Địch Vân liền vội vàng đem đan dược đưa tới. Không cần, vì huynh đã đại tông sư, nó đối với huynh đệ ngươi trợ giúp càng lớn. Tốt lắm, chúng ta xin từ biệt ta, về sau nếu có thì giờ rảnh, nhưng đến vi huynh địa phương ẩn cư tới tìm ta. Nho nhã nam tử sang sảng cười. Lập tức, dưới chân một điểm, thân hình hướng phía sông bên trong thuyền nhỏ chạy đi. Bất quá khoảng khắc, thuyền nhỏ biến mất ở Địch Vân trước mắt. Nhìn lấy rời đi Đinh Điển, Địch Vân trong lòng hào hùng đại thịnh. Hắn nhất định phải hảo hảo tu luyện Thần Chiếu Kinh, sớm ngày đạt đến đại tông sư cảnh. Cái này dạng, tài năng mới có thể sở hữu bảo hộ sư muội thực lực, miễn cho lại gặp chịu Vạn Chấn Sơn Vạn Khuê phụ tử như vậy ác đồ hãm hại. Giang Thượng Tuyền nhỏ: "Phu quân, sự tình làm xong sao?" Vừa mới trở về, một cái khí chất thanh đạm như hoa cúc, dung mạo không tầm thường mỹ nữ tiến lên đón. "Phu nhân, đã làm xong, từ nay về sau chúng ta ẩn lui võ lâm, không lại tham dự vào chuyện giang hồ." "Thật tốt quá, chỉ là, phu quân, ngươi không vì Mai đại hiệp báo thù sao?" "Hành, Mai đại hiệp ba cái nghịch đồ, mặc dù ta không ra tay, bọn họ sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ tự thực các quả, giết bọn hắn sợ giơ ta tay." Nói đến đây, Đinh Điển trên mặt lộ ra chán ghét màu sắc. "Ta đã vì Mai đại hiệp tìm được một gia sắc truyền nhân, tương lai Địch Vân chắc chắn danh chấn Cửu Châu, đây mới là đối với Mai đại hiệp tốt nhất hồi báo." "Ừm, hết thảy đều nghe phu quân." Lại nói tiếp, "Chúng ta có thể có ngày hôm nay viên mãn kết cục, thật đúng là muốn cảm tạ ân nhân. Nếu không phải là ân nhân, ngươi khả năng bị ngươi cái kia lang tâm cẩu phế phụ thân chôn sống. Ta hận không thể tự tay giết hắn đi, lấy tiêu tan mối hận trong lòng, trong thiên hạ lại có như vậy tàn nhẫn lang độc phụ thân." Nói đến đây, Đinh Điển hiếm thấy lộ ra một vệt lạnh lạnh sát khí. "Tốt lắm, hết thảy đều đã đi qua, không nên nhắc lại hắn." Đại Minh hoàng cung, lại là thần thiếp chưa từng nghe qua công pháp. Thần chiếu kinh, thoạt nhìn lên rất mạnh dáng vẻ. Cựu Châu kim bảng vừa ra, thần thiếp đều cảm giác mình quá cô lậu quả văn. Hoàng hậu nhìn lấy trên bầu trời kim bảng, đôi mắt đẹp đông lại một cái, hiện lên hiếu kỳ. Thần chiếu kinh là một môn thần bí vô cùng công pháp, nội ngoại kiêm tu dần đạt nhập thần ngồi chiếu chi giới, tu thành chân khí chân nguyên cũng cực kỳ tinh thuần. Mấu chốt nhất là, hắn có thể trị liệu nội thương, thậm chí vốn có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Nhìn vẻ mặt tò mò hoàng hậu, Chu hậu chiếu cảm giác thành tựu mười phần, lúc này giải thích: "Có thể khởi tử hồi sinh, có phải hay không quá khoa trương? Thiên chân vạn sắc, mặc dù chết đi một canh giờ, cũng có thể một lần nữa phục sinh." Hoàng hậu nghe xong, đôi mắt đẹp nhất thời sáng lên, trong lòng có chút ý động. Đây là võ học sao? Đây coi là bên trên là tu tiên công pháp a. Thần chiếu kinh. Chu hậu chiếu thì thào nói nhỏ, lập tức mỉm cười. Thầm nghĩ người kia nhạt như hoa cúc nữ tử, cùng nho nhã nam tử. Đây là Chu hậu chiếu hiếm thấy mấy lần quá độ thiện tâm. Hộ Long Sơn Trang. Chu vô thị cùng Thiên Địa Huyền Hoàng bốn vị mật thám nhất tề nhìn chăm chú vào không trung bảng danh sách. Thiên Ngai, Nhất Đao, hai người ngươi lập tức đi vào tìm kiếm Địch Vân, đưa hắn mang về Hộ Long Sơn Trang. Chu vô thị trong mắt tinh quang thiểm thước, lập tức ra lệnh: "Nghĩa phụ, chúng ta có cần phải coi trọng như vậy hắn sao? Mặc dù Địch Vân vào Tiềm Long bảng, cũng chỉ là tiên tiên hậu kỳ, không quan hệ đại cục a." Đoạn Tiên Ngai nghi hoặc hỏi: "Cựu Châu thế giới mênh mông vô biên, tiên tiên cao thủ càng là vô số, Địch Vân có thể trúng cử còn sót lại 10 cái danh ngạch, tự nhiên không thể khinh thường. Hiện tại tác dụng của hắn xác thực không lớn, vốn lấy phía sau thì chưa chắc. Nếu như lớn lên, Hộ Long Sơn Trang lại nhiều một vị đại tông sư, cái kia đối phó Đông Sưởng, chúng ta cũng nhiều một phần phần thắng. Tương phản, nếu để cho Tào Chính Tuần đạt được, sợ rằng sẽ nguy cấp Đại Minh Giang Sơn xã tắc." Chu vô thị vẻ mặt đại nghĩa lâm nhiên nói: "Toàn bộ nghe nghĩa phụ an bài." "Đúng rồi, Thành Thị Phi, ngươi và Vân La thế nào?" "Thân hậu, yên tâm đi, từ ta đây cái tỉnh thánh tự thân xuất mã, Vân La quận chúa còn không phải là dễ như trở bàn tay." Thành Thị Phi vẻ mặt dương dương đắc ý nói. Chương 07, ngoan nhân Giang Ngọc Yến sách mới đánh giá. Đại Tần Hàm Dương Thành. Hoàng cung. Doanh Chính đứng ở trước đại điện, chắp tay nhìn lấy trên bầu trời kim bảng. "Đã ban bố 5 cái danh ngạch, ta Đại Tần mà ngay cả một cái đều không lên bảng. Chư tử bách ra những người đó làm ăn cái gì không biết. Quả thực phế vật." Doanh Chính rất là không cam lòng. Hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí, lên bảng càng nhiều người, tương ứng quốc gia sẽ thu được không ít ẩn hình chỗ tốt. Hiện tại 5 cái danh ngạch, chính là Đại Tùy liền chiếm cứ 3 cái. Nam Tống 1 cái, Đại Minh 1 cái. Từ trước đến nay tự xưng là các nước đệ nhất Đại Tần, thậm chí ngay cả một cái đều không. Doanh Chính tự nhiên không cam lòng. Nhưng vào lúc này, kim bảng lần nữa đổi mới. Tiềm Long bảng thứ 25 danh. Giang Ngọc Yến. Thân phận: Lục Nhâm Thần Đầu sở hữu giả. Cảnh giới: Thiên Tiên đại viên mãn. Công pháp: Di Hoa Tiết Mục. Thường cho: Địa cấp trung phẩm binh khí, U Minh kiếm, ở trong chứa kiếm pháp U Minh ba thước. Chu Hậu Chiếu nhìn lấy bảng danh sách, hơi sững sờ. "Ta đi, người nữ nhân này dĩ nhiên lên bảng rồi hả? Thiên Tiên đại viên mãn. Xem ra nàng đạt được Lục Nhâm Thần Đầu không bao lâu. Cái này nhưng là một kẻ hung ác. Đáng tiếc, nơi này là Cựu Châu thế giới, cũng không biết nàng còn có thể hay không thể giống như trong kịch TV cái dạng nào quật khởi đâu. Mấu chốt nhất là, người nữ nhân này thân ở Đại Minh. Lấy nàng ác độc tâm tính cùng không ngừng tăng vọt dạ tâm, tương lai một ngày thủy biến, thật có khả năng đem chủ ý đánh tới hắn cái này Đại Minh hoàng đế trên đầu. Ha ha, như vậy thì có ý tứ. Đông Sưởng Tào Chính Thuần, Lưu Hỷ, còn có Hộ Long Sơn Trang Chu Vô Thị, hẳn là ngồi không yên a. Đại Minh hoàng triều, Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc phủ đệ. Một gian xài phòng bên trong, Giang Ngọc Yến sắc mặt âm trầm nhìn lấy Tiềm Long bảng. Hiện tại phòng trừng toàn bộ Cửu Châu đều biết, Lục Nhâm Thần Đầu ở trong tay nàng. Hơn nữa, còn chiếm được bên trong Di Hoa Tiết Mục. Sự tinh phiền toái, nàng còn chưa chuẩn bị xong đâu. Nàng gần nhất ngày hôm qua mới hấp thu 10 cái tiên tiên võ giả nội lực, tu vi khó khăn lắm đạt được tiên tiên đại viên mãn. Vốn định lại cầu một đoạn thời gian, tiếp tục hấp nhân nội lực. Thẳng đến võ đạo đại tông sư lại xuất thế lần nữa, báo thù rửa hận. Bây giờ bị bộc lộ rồi, phiền phức tất nhiên sẽ theo nhau mà đến. Nhìn lấy trong tay U Minh kiếm, Giang Ngọc Yến oán hận không ngớt. Cái này còn không như không lên bảng đâu. Không được, nhất định phải ly khai Giang phủ. Không chút do dự nào, Giang Ngọc Yến cấp tốc thu thập một phen, hướng phía ngoài cửa đi tới. Đông sưởng. Hai đốc chủ Lưu Hỉ nhìn lấy không trung bảng danh sách, sắc mặt âm trầm như nước. Lục Nhâm thần đầu. Giang Ngọc Yến, hắn tự nhiên biết tên này. Giang Biệt Hạc con gái Tư Xanh. Xem ra Lục Nhâm thần đầu sớm đã rơi vào tay Giang Biệt Hạc, nhưng vẫn không giao cho hắn. Tốt một cái Giang Biệt Hạc. Ăn cây táo, rào cây sung cầu vật, tuyệt đối không thể dễ tha hắn. Lưu Hỉ cho tới bây giờ không có đem Giang Biệt Hạc để vào mắt, luôn luôn chỉ đem hắn xem thành tùy ý sai sự tay sai. Có thể bây giờ lại phát hiện, này tay sai dĩ nhiên phản chủ. Đối với sự thù hận của hắn nhất thời tăng vọt. Người đến, lập tức đi trước Giang Nam, đem Giang Biệt Hạc giết, đem Lục Nhâm thần đầu cho chúng ta thu hồi lại. Di Hoa Cung. Yêu Nguyệt, Liên Tinh hai vị cung chủ cũng đồng thời phát hiện trên bảng danh sách tên. Tỷ tỷ, đây là ta Di Hoa Cung thất lạc Di Hoa tiết mục. Làm sao bây giờ? Chúng ta tìm nhiều năm như vậy, không nghĩ tới dĩ nhiên giấu ở Lục Nhâm thần đầu bên trong. Liên Tinh sắc mặt cả kinh nói. Di Hoa tiết mục chính là ta Di Hoa Cung bất truyền chi chiêu, nhất định phải nhanh đòi lại. Lập tức khởi hành, đi trước Giang Nam. Tốt một cái Giang Biệt Hạc, dám như vậy lần ta, nhất định ngươi phải sống không bằng chết. Yêu Nguyệt sắc mặt băng hàn, trong mắt sát khí như muốn ngưng tụ như thật. Cái kia Giang Ngọc Yến, làm sao bây giờ? Giết. Yêu Nguyệt lạnh lùng phun ra một chữ. Chính là nhất giới tiên thiên, căn bản không để vào mắt. Thình thịch. Giang Biệt Hạc phủ đệ. Giang Ngọc Yến vừa mới chuẩn bị mở cửa phòng, ly khai chỗ thị phi này. Lại không nghĩ rằng. Đại môn mạnh bị cự lực đẩy ra. Một đạo phẫn nộ thân ảnh in vào tầm mắt. Tốt một cái vong ân phụ nghĩa nghịch nữ, ngươi cũng dám gạt ta. Giang Biệt Hạc trong mắt lóe lên ác độc thần sắc. Đối với trước mặt nữ nhi, có thể nói là hận đến tận xương thủy. Khinh thường. Hắn tiên toán và toán, không nghĩ tới nữ nhi ruột thịt của mình ở lưng đâm hắn. Cha. Câm miệng, ta cũng không ngươi nữ nhi này. Lục Nhâm thần đầu đâu? Còn có Di Hoa tiếp mục đâu? Trả lại cho ta. Giang Biệt Hạc mặt lộ vẻ tham lam, có thể nói là xấu xí tới cực điểm. Cái này dạng, ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Giang Ngọc Yến mặt lộ vẻ không thể tin tưởng màu sắc. Cha, ngươi muốn giết ta? Hành, trách chỉ trách ngươi biết không phải nên biết, cũng đừng trách vi phụ lòng dạ độc ác. Giang Ngọc Yến nghe xong, sắc mặt nhất thời thay đổi. Chợt, mặt lộ vẻ điên cuồng màu sắc, cười lên ha ha. Ha ha ha, nực cười, thực sự là quá buồn cười, thiệt thòi ta còn đối với ngươi nhưng ôm huyễn tưởng, là ta quá ngây thơ rồi. Ngươi không tiếp thu ta nữ nhi này, ta còn không nguyện nhận thức ngươi cái này cha đâu. Muốn Lục Nhâm thần đầu. Hành, tự mình tiến tới lấy. Thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Đáng kể kiềm nén, rốt cuộc làm cho nữ tử này triệt để hắc hóa trạng thái. Tâm tính hoàn toàn méo mó đứng lên. Trong mắt còn sót lại thân tình tiêu thất hầu như không còn, chỉ có điên cuồng màu sắc. Chính là một cái tiên thiên, như thế nào là ta võ đạo tông sư đối thủ? Thật sự cho rằng học lén một ít võ thuật, liền cảm giác mình vô địch. Ngươi đã không biết phân biệt, cũng đừng trách ta. Đi chết đi. Giang Biệt Hạc gầm lên một tiếng, trực tiếp phát động sát chiêu, hoàn toàn kết thúc trước mặt địch nữ. Ngươi thật sự cho rằng ta cái kia nén giận, bị các ngươi tùy ý vũ nhục, đánh chửi Giang Ngọc Kiến sao? Bây giờ ta, không phải là nguyên lai ta. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Giang Ngọc Kiến mạnh rút ra trong tay U Minh kiếm. Trong nháy mắt, một đạo âm hàn kiếm khí bắn ra, đánh vào Giang Biệt Hạc trên người. Bình một tiếng, không có chút nào năng lực chống cự. Giang Biệt Hạc cả người té bay ra ngoài, rơi đập trên mặt đất. Đây là thiên đạo tưởng thưởng U Minh kiếm. Giang Biệt Hạc khó có thể tin, hắn thất bại. Nghịch nữ, chẳng lẽ ngươi muốn giết cha? Cha, ta cũng sẽ không giết ngươi, bất quá, ta muốn để cho ngươi sống không bằng chết. Di Hoa Tiếp Ngọc. Giang Ngọc Kiến một tiếng quát chói tai. Lúc này một cổ kinh khủng lực lượng bao phủ ở Giang Biệt Hạc trên người. Sau một khắc, Giang Biệt Hạc chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể điên cuồng hướng ra ngoài chút hết ra, cấp tốc dung nhập Giang Ngọc Yến trong cơ thể. Chân khí của ta, ngươi cái này nghịch nữ, ngươi thật là ác độc độc. Ta thật hối hận phía trước nhẹ dạ tha ngươi, sớm biết như vậy, ta nên một kiếm giết ngươi. Giang Biệt Hạc sắc mặt trở nên trắng, trong mắt oán độc không giảm chút nào. Chân khí trong cơ thể hắn mất giáo, hắn trở thành nhất giới phế nhân. Chương 08, sợ, thực sự sợ sách mới cầu hoa tươi. Mắt nhìn xuống trên mặt đất không hề nửa điểm nội lực Giang Biệt Hạc. Chẳng biết tại sao, Giang Ngọc Yến không chỉ có không sợ, ngược lại sinh lòng một cỗ trả thù vui vẻ. Nhiều năm qua kiềm nén, thống khổ, tiêu hận. Lúc này một buổi sáng toàn bộ phát tiết ra ngoài. Thực lực, quyền lực. Chỉ có thực lực vô địch, chí cao vô thượng quyền lực mới có thể làm cho nàng sống được càng thêm tự tại. Nàng đừng lại trở thành cái kia mặc cho người khi dễ Giang Ngọc Yến. Về sau chỉ có nàng khi dễ người khác phần. Cuối cùng, quét mắt rơi vào trong mê ly Giang Biệt Hạc. Không có chút nào lưu niệm, nhảy qua cửa mà ra. Đang chuẩn bị rời đi, giống như là thầm nghĩ cái gì. Giang Ngọc Yến cầm trong tay U Minh kiếm, đem trong phủ mọi người như chém dưa thái rau vậy, toàn bộ giết chóc hầu như không còn. Sau đó một bả hỏa hoạn cháy hừng hực, nơi đây để lại cho nàng nhiều lắm thống khổ, cứu hận hồi ức, đốt không còn một mảnh. Thật là ác độc nữ nhân. Lần này xem như là thấy được. Nhìn lấy dứt khoát rời đi thân ảnh, chỗ tối hai đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra. Lục Tiểu Phụng, may mà ngươi trước đây không có trêu chọc nữ nhân như vậy, bằng không ta hôm nay thì nhìn cũng không đến ngươi. Hương Soái, vẫn lo lắng chính ngươi a. Lục Tiểu Phụng, Sở Lưu Hương. Đại Minh Võ Lâm là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, thực lực mạnh, bằng hưu khắp thiên hạ. đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Chính mắt thấy Giang Ngọc Yến giết người toàn bộ quá trình. Có thể không biết tại sao. Bọn họ cũng không có đi ra ngăn cản. Hương Soái, lấy tính tình của ngươi, vừa rồi vì sao không có ngăn cản nàng sát nhân. Sở Lưu Hương nghe xong, không khỏi cười khổ một hồi. Lục Tiểu Phụng, nói thật, ta xác thực do dự. Ta thấy nàng lúc, chẳng biết tại sao đột nhiên cảm thấy một trận bỡ ngỡ, dường như có cái gì tai nạn đánh lên một dạng. Nếu thật trong nàng, ta nhất định sẽ hối hận. Liên Thủy Mâu Âm Cơ, Thạch Quan Âm đều không cho ta loại cảm giác này, có phải hay không rất bất khả tư nghị. Lục Tiểu Phụng nghe xong, nhất thời cười lên ha hả. Hương Soái, khoan hay nói, vừa rồi ta và ngươi cảm giác giống nhau. Người nữ nhân này, nếu không phải có thể hạ quyết định sát tâm, một kích tuyệt sát, cũng không cần đơn giản trêu chọc tốt. Quá độc ác. Ta đã thấy hung ác nữ tử có không ít, nhưng giống như nàng như thế quả quyết, còn là đệ một lần thấy. Đi thôi, ly khai đất thị phi này. Nguyên tưởng rằng Giang Ngọc Yến là một chỉ thuần trắng vô hại tiểu bạch thỏ, không nghĩ tới trong xương cũng là một cái kinh khủng thực nhân ác ma. Tận mắt chứng kiến Giang Ngọc Yến hắc hóa trạng thái, nào dám coi thường đến đâu nàng. Tránh cũng không kịp rồi. Mặc dù gan lớn như Lục Tiểu Phụng, Sở Lưu Hương cũng không muốn trêu chọc như vậy tai họa. Di Hoa Tiết Mục, không nghĩ tới có thể hấp nhân nội lực, đây chính là Lục Nhâm Thần đầu bí mật sao? Sau này giang hồ muốn náo nhiệt. Hắc hắc, từ từ trên đỉnh đầu kim bảng hiện thế, Cửu Châu đã sớm sóng ngầm bắt đầu khởi động, càng chưa nói giang hồ võ lâm. Mau sớm đem chuyện này truyền ra, khiến người ta cẩn thận một chút. Đông Sưởng Thái giám Lưu Hỉ cũng sẽ không buông tha nàng. Đường đường Giang Nam đại hiệp Giang Việt Hạc, lại là một ngụy quân tử, thiệt thòi ta trước đây còn đối với hắn tán thán có thừa. Theo hai người rời đi, rất nhanh, toàn bộ Đại Minh giang hồ liên quan tới Giang Ngọc Yến chuyện tích liền lưu truyền ra. Nhất là nàng hung ác, chấn kinh rồi mọi người. Hấp nhân nội lực, phế đi cha ruột, diệt cả nhà. Một việc nhất kiện, đều kích thích trái tim tất cả mọi người để ý cực hạn. Bất quá, vừa nghĩ tới Giang Ngọc Yến chỉ là tiên thiên võ giả, trong tay đã có Lục Nhâm Thần đầu. Tâm hoài bất quý người dồn dập tùy thời mà phát động. Có thể Giang Ngọc Yến là ai a? Có thể đem một bộ kịch giết chỉ còn kịch tên ngon nhân, như thế nào một ít yêu ma quỷ quái có thể đối phó? Chỉ có thể là đưa đồ ăn. Hóa thành Giang Ngọc Yến tăng thực lực lên chất dinh dưỡng. Cũng là từ nơi này nhất khắc bắt đầu. Toàn bộ Đại Minh võ lâm rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào Tiềm Long bảng đơn. Cuối cùng 10 vị tiên thiên, liền đáng sợ như vậy. Trong lúc này 10 vị tông sư, vị trí thứ 10 đại tông sư, nên lịch tiên đến mức nào? Kinh thành, Hộ Long Sơn Trang, Hải Đường, Lục Nhâm Thần đầu hiện thế, Đông Sưởng Lưu Hỉ cũng đã hành động, ngươi nhất định phải ở Đông Sưởng phía trước, đem Lục Nhâm Thần đầu cùng Di Hoa Tiếp Ngọc tranh tới tay. Nghĩa phụ, Di Hoa Tiếp Ngọc là Di Hoa cung thất truyền chi chiêu, chúng ta làm như vậy, có thể hay không triệt để cùng Di Hoa cung kết thành hận thù? Không sao cả, Di Hoa cung tuy mạnh, nhưng ở triều đình trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Nếu như các nàng dám làm cản, bản hầu không ngại diệt các nàng. Đã như vậy, ta lập tức đi làm, cái kia Giang Ngọc Yến nên xử trí như thế nào? Giết. Chu Vô Thị lạnh lùng phun ra một chữ. Không ngừng Hộ Long Sơn Trang, trong chốn võ lâm các đại thế lực, bang phái, gia tộc cũng dồn dập phái cao thủ khắp nơi tìm kiếm Giang Ngọc Yến. Mục đích chính là trong tay nàng Lục Nhâm Thần đầu, hoặc là tự mình tu luyện Di Hoa Tiếp Ngọc, hoặc là trả lại cho Di Hoa cung làm giao hảo. Đại Minh hoàng triều. Hoàng cung. Chu Hậu Chiếu ánh mắt lạnh lùng nhìn phía dưới quỳ rạp xuống đất Tào Chính Thuần. Tào công công, bình thường chấm có phải hay không đối với ngươi quá khoan dung? Chấm Đông Sưởng, dường như sắp biến thành các ngươi tư binh. Kế tiếp, có phải hay không các ngươi muốn tạo phản à? Chu Hậu Chiếu ngữ khí u u, sắc mặt đạm nhiên. Phản phất tại nói nhất kiện không quan trọng sự tình một dạng. Nhưng những này nghe vào Tào Chính Thuần trong tai, nhất thời trái tim run lên. Sắc mặt trắng bệch. Một cố ý sợ hãi từ lòng bàn chân dâng lên đỉnh đầu. Mồ hôi thẩm thấu phía sau lưng. Người khác không biết, có thể Tào Chính Thuần lại sâu biết rõ trước mặt vị này bệ hạ đáng sợ. Tuy là bình thường không thế nào thành tựu, nhưng bất kỳ sự tình đều không thể gạt được hắn. Một ngày vượt lên trước danh giới cuối cùng, như vậy nên đón tuyệt đối là bị vỡ nát diệt vong. Hắn Tào Chính Thuần như vậy, Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị như vậy, Đại Minh lãnh thổ bên trong những thứ kia vương gia cũng là như vậy. Bệ hạ tha mạng, mời bệ hạ lại cho nô tài một cái cơ hội, nô tài định cho bệ hạ một cái giá thỏa mãn. Tào Chính Thuần liên tục dập đầu, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Lưu Hỉ vì luyện công, liền chấm phi tử cũng dám di chuyển. Tào công công, ngươi biết nên làm như thế nào? 7 ngày, chỉ có 7 ngày, chấm không muốn nghe đến hắn còn sống. Như hắn còn sống, ngươi cũng không cần phải tồn tại. Chu Hậu Chiếu trong giọng nói nghe không được nửa điểm phẫn nộ. Chỉ có như vậy, càng làm cho Tào Chính Thuần sợ hãi. Mặc dù hoàng đế lộ ra vẻ tức giận, hắn cũng sẽ an lòng một ít. Có thể sự thực chính là, hoàng đế so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thâm bất khả chắc. Thì nộ không lộ. Chương 09, Vân La lên bảng sách mới đánh giá. Đại Minh hoàng cung. Bệ hạ, ngươi chuẩn bị hành động sao? Sẽ có hay không có chút sớm? Hoàng hậu có chút chần chờ hỏi. Hành động? Hành động gì? Chấm chỉ là giết mấy cái phản chủ nô tài mà thôi. Chu Hậu Chiếu giả vờ giả bộ ngu nói. Kim bảng như thế, Cửu Châu thế giới như quỷ xà thần cũng sẽ xuất hiện. Đang không có triệt để thấy rõ đại cục trước, Chu Hậu Chiếu lấy bất biến ứng vạn biến. Chấm giải tích lũy thực lực, tu luyện tự thân. Nếu như mạnh mẽ làm chim đầu đàn, mặc dù hắn lục địa thần tiên, cũng không nhất định kiên trì ở. Vẫn là tiếp tục nằm yên, thu được hệ thống thưởng cho, tăng thực lực lên làm đầu. Chỉ cần thủy chung vô địch, vậy hắn đem vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Ngự Hoa Viên. Vân La cô chúa, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi mấy ngày này đi đâu? Một cái có chút bĩ khí thanh niên vẻ mặt cười đều ngăn ở Vân La trước mặt. Người này chính là Hộ Long Sơn Trang chữ vàng đệ nhất hảo mật thám Thành Thị Phi. Bị Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị phái tới bảo hộ Vân La quận chúa. Thành Thị Phi, lại là ngươi, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Tránh ra. Hoàng tẩu đang ở gọi ta, ngươi dám cản ta, ta nhất định muốn hoàng tẩu hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Vân La quận chúa mặt lộ vẻ bất thiện. Xem Thành Thị Phi ánh mắt, mang theo ghét bỏ. Thành Thị Phi nghe được hoàng tẩu hai chữ, nhất thời sợ thân thể run lên. Mặt lộ vẻ ngượng ngùng màu sắc. Hiển nhiên, hắn đối với hoàng hậu không xa lạ gì, thậm chí hết sức e ngại. Nói thật, ở toàn bộ Đại Minh triều nội đường, hắn không sợ trời không sợ đất, không sợ Chu Vô Thị, thậm chí không sợ hoàng đế. Nhưng duy chỉ có sợ hãi hoàng hậu. Ở hoàng hậu trước mặt, Thành Thị Phi không dám có nửa điểm hạnh kiểm xấu, cùng bất kính. Tựa như chuột thấy mèo một dạng. Hắc hắc, Vân La quận chúa, bất quá là chỉ đùa một chút, hà tất nghiêm túc như vậy đâu. Đúng rồi, kinh thành lại thêm một nhà xa hoa sòng bạc. Chúng ta đi thử chút vận may, như thế nào đây? Thành Thị Phi cười hắc hắc, vội vã nói sang chuyện khác. Thành Thị Phi, hiện tại cho ngươi cái cơ hội, chỉ cần đánh thắng ta, ta liền cùng ngươi đi sòng bạc, như thế nào đây? Vân La quận chúa con ngươi đảo một vòng, nhất thời có chủ ý. Đánh thắng ngươi? Ha ha ha, cái này không là chuyện dễ dàng nha. Ta nhưng là đường đường chữ vàng đệ nhất hảo, võ đạo tông sư hậu kỳ, ngươi mới chỉ có tiên thiên đại viên mãn mà thôi, kết cục rất rõ ràng. Thành Thị Phi vẻ mặt lơ đễnh. Vân La quận chúa còn đến không kịp tức giận. Trên trời cao, Tiềm Long bảng lần nữa đổi mới. Tiềm Long bảng người thứ 24. Vân La. Thân phận: Đại Minh hoàng triều công chúa. Cảnh giới: Tiên thiên đại viên mãn. Công pháp: Đơn phong kiếm quyết. Thưởng cho: Địa cấp trung phẩm linh vật, Ngũ Diệp kiếm hình thảo, có thể tăng lên trên diện rộng kiếm ý. Ông. Chứng kiến trên bảng danh sách tên, Thành Thị Phi sắc mặt bị kiềm hãm, mang theo một tia không thể tin tưởng. Vân La dĩ nhiên vào Tiềm Long bảng. Đơn phong kiếm quyết. Đây là cái gì kiếm pháp, hắn dường như chưa từng nghe nói a. Gì, ta dĩ nhiên vào bảng. Hoàng huynh giáo kiếm pháp của ta, quả nhiên bất phàm. Nhìn thấy chính mình vào bảng, Vân La mặt mày rạng rỡ, nhẹ khẽ vuốt vuốt trong tay hoàng huynh tặng nàng đơn phong kiếm, tiểu ý doanh doanh. Thành Thị Phi, làm sao rồi, còn muốn so với sao? Ở ta nơi này cái chân chính Tiềm Long trước mặt, ngươi chính là tông sư căn bản không đủ xem. Vân La vẻ mặt nhìn bằng nửa con mắt nhìn về phía Thành Thị Phi. Hắc hắc hắc, Vân La, tới tới tới, chúng ta luận bàn một hồi. Bất quá chính là tiên thiên, coi như vào bảng thì như thế nào, sao là ta võ đạo tông sư đối thủ? Thành Thị Phi rất nhanh khôi phục qua đây, mang trên mặt tiện tiện nụ cười. Siêu. Chỉ là một giây kế tiếp, một đạo kiếm khí sắc bén đánh tới. Kinh khủng kiếm khí, dường như muốn đâm thủng hư không một dạng. Thuận tay một kiếm, lại đáng sợ như thế bi lực. Lực công kích chi đáng sợ, vượt qua tưởng tượng. Tợt mờ giờ. Thành Thị Phi sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, trong lòng một trận thầm mắng. Không chút nghĩ ngợi, vội vã vận chuyển chân khí. Kim cương bất hoại thần công thi triển ra. Toàn thân biến đến kim quang chói mắt. Vân La, vô dụng, phòng ngự của ta, không muốn nói ngươi chính là tiên tiên, coi như đại tông sư, thì như thế nào? Ta tiên tiên liền đứng ở không thất bại. Thình thịch. Thành Thị Phi còn chưa có nói xong, một đạo kiếm khí đánh ở trên người hắn, bộc phát ra vang trời nổ. Trong khoảnh khắc, Thành Thị Phi sắc mặt cứng lại rồi, hai mắt trừng cực kỳ lớn. Phúc. Phun một ngụm máu tươi sái mà ra. Phong ngự vô địch kim cương bất hoại thần công, trong nháy mắt cáo phá. Kiếm khí trực tiếp từ ngực đi ngang qua mà qua. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ bị hao tổn nghiêm trọng. Ngươi đây là cái gì kiếm pháp? Mang theo sâu đậm khó hiểu, Thành Thị Phi chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, triệt để đổ xuống trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Nếu không phải là Vân La thủ hạ lưu tình, vừa rồi một kích đã muốn mạng của hắn. Ha ha, kim cương bất hoại thần công cũng chỉ có thể đối phó một ít người thường mà thôi. Vân La khinh thường quét Thành Thị Phi liếc mắt. Ta tuy là tiên thiên, nhưng luận đến đơn phong kiếm ý, coi như tông sư đại viên mãn kiếm khách cũng không gì hơn cái này. Đánh ngươi cái tên côn đồ vẫn không phải là dễ. Tình thánh, còn muốn truy cầu bản của chúa, tiếp sau a. Nói xong, Vân La không thèm để ý chút nào, lắc mình ly khai. Hoàng tẩu còn đang chờ nàng đâu, ngàn vạn lần chớ lỡ thì giờ. Hoàng hậu cung điện. Vân La dĩ nhiên vào bảng. Hoàng hậu cũng hơi kinh ngạc. Chu hậu chiếu bình tĩnh gật đầu, không có nửa điểm ngoài ý muốn. Như không phải là vì nện căn cơ, nàng đã sớm thành kiếm đạo tông sư, vào bảng 20 vị trí đầu cũng không nói chơi. Hoàng huynh, hoàng tẩu, ta tới lạc. Không đợi thái giám bẩm báo, Vân La liền trực tiếp đi vào. Hoàng tẩu, ngươi dạy phương pháp của ta quá hữu hiệu, thoáng cái tiết kiệm ta tốt thời gian mấy năm đâu. Thật sao, ngươi vui vẻ là được rồi. Gì? Ngươi động tới chất khí, cùng ai động thủ? Hành, còn không phải là Thành Thị Phi cái kia chán ghét ra hỏa, luôn là dây dưa không ngớt, vừa rồi một kiếm đưa hắn đánh xỉu, nhìn hắn về sau còn dám chọc ta. Thành Thị Phi sao, chỉ sợ là thần hậu tính kế, Vân La, về sau phải cẩn thận một chút. Hoàng tẩu, yên tâm đi, về sau hắn cùng với ta sự chênh lệch, càng ngày sẽ càng lớn, lớn đến chỉ có thể chạy truy đuổi ta bối ảnh. Chu hậu chiếu một bên nghe xong, thấy buồn cười. Nha đầu kia thực lực càng mạnh, da mặt cũng càng dày. Chương 10, các quốc gia phản ứng sách mới. Đại Tần Hàm Dương Thành, Hoàng Cung. 3. Vô liêm sỉ, lại là Đại Minh, ta Đại Tần người đâu? Doanh Chính tức giận liên tục. Liên Đại Minh hoàng thất công chúa cũng không sánh bằng, lại vẫn cả ngày ở trước mặt hắn nói ngoa. Quan trọng nhất là, nếu như trên bảng danh sách chậm chạp không có Đại Tần người, một ngày thiên đạo thưởng cho trường sinh dược, hắn chẳng phải là triệt để bỏ qua. Bất quá, vì trường sinh dược, hắn không ngại sử dụng một ít thủ đoạn phi thường. Đại Tùy Hoàng Cung, Dương Quảng nhìn lấy trên bảng danh sách tên, nhất thời cười lên ha hả. Là Đại Minh, chỉ cần không phải Lý Thế Dân tên cậu tặc kia đại đường là tốt rồi. Không nghĩ tới à, Đại Minh công chúa cũng xuất sắc như vậy, cũng liền so với chấm công chúa sai một tí kẹo như thế. Chỉ tiếc, bị Lý Thế Dân đoạt đi rồi. Vừa nghĩ tới nhà mình cục cưng quý giá rơi vào thống hận nhất trong tay người, Dương Quảng rượu không thơm, ca vũ cũng không có ý gì. Vũ Văn Hoa Cập, đi trước đại đường nghị cách cứu viện công chúa, người có tin tức sao? Bệ hạ, đại đường hoàng cung có bất lương soái viên tiên cương thủ hộ, người của chúng ta căn bản khó có thể tiến nhập, hơi chút tới gần hoàng cung, liền lập tức bị không phu quần bắt. Chỉ có mạnh hơn viên tiên cương nhân, mới có như vậy một tia cơ hội. Khá lắm gian trá Lý Thế Dân, hắn nhất định là để phòng chấm cái này một tay. Mà thôi, tiếp tục cùng bảo. Đại đường thái cực điện. Lúc này Lý Thế Dân ngồi ở long ỷ bên trên, mặt hiện lên vẻ buồn rầu. Viên sư, ngươi nói ta đại đường vì sao không ai vào tiềm long bảng? Một cái tàn bại không chịu nổi lại tùy, đều có mấy cái vào bảng, chấm thật không cam lòng. Một phần vạn thiên đạo thưởng cho đề thăng quốc lực bảo vật, chúng ta chẳng phải là muốn lỡ mất gì may? Phía dưới viên thiên cương khẽ chắp tay một cái, lãng nói rằng: Bệ hạ, ta đại đường mới kiến quốc không lâu, phía trước chiến loạn có thể dùng võ giả tử thương thảm trọng, ở số lượng phương diện, tự nhiên không cách nào cùng còn lại vài quốc gia so sánh với. Nhưng cái này cũng không đại biểu ta đại đường suy nhược, tương phản, còn cực kỳ cường đại. Vượt qua xa yếu thống, tàn tụy có thể sánh bằng. Chỉ cần bệ hạ sinh dưỡng sinh tức, ta đại đường sớm muộn cũng có một ngày, nhất định có thể hùng ở các nước, thậm chí thống nhất Cửu Châu cũng không nói chơi. Viên Thiên Cương một phen ngôn tử, nói Lý Thế Dân là nhiệt huyết sôi trào. Thống nhất Cửu Châu, bao nhiêu vốn có sức dụ dỗ mục tiêu a? Lý Thế Dân nhất thời lòng tin tăng nhiều, trong mắt nở rộ ánh sáng nóng bỏng. Mặc dù không có thiên đạo thưởng cho thì như thế nào, chỉ bằng vào chính hắn, cũng giống vậy có thể cho đại đường cường đại lên. Chợt nhìn về phía trời cao bảng danh sách, cũng không còn nguyên lai nóng bỏng, ngược lại đạm nhiên một mảnh. Có cũng được không có cũng được. Nam Tống Hoàng Triều, Tân Tối, ngươi bây giờ lập tức phái người chiêu cái kia Quách Tĩnh vào cùng, chấm muốn gặp hắn. Không thể đợi thêm nữa, một phần vạn hắn bị những quốc gia khác cướp đi, chẳng phải là ta đại Tống tổn thất to lớn. Bệ hạ, hắn chỉ là khu nhất giới thiên thiên, hơn nữa còn là một tên sau cùng, chúng ta không cần thiết coi trọng như vậy, đồ làm cho còn lại vài quốc gia chế dễ ước. Không ngại đợi đến tông sư, đại tông sư cấp tiềm long, lại đi triệu hắn không muộn. Tân Tối vẻ mặt không vui, nhưng hết sức thuyết phục hoàng đế Triệu Cấu, làm cho hắn tiêu mất cái ý niệm này. Huống chi, vi thần mới nhận được tin tức. Cái này Quách Tĩnh dường như cùng đại nguyên các họ có rất sâu lui tới. Thờ nhỏ ở đại nguyên khả hãn thiết mộc chân dưới trướng lớn lên, không thể dễ tin a. Một phần vạn hắn là thiết mộc chân xếp vào ở ta đại tống gian thế, vậy phải làm thế nào? Tần Tối thành tiểu quan văn đại biểu, tự nhiên không có khả năng làm cho chính là một cái Quách Tĩnh tới tổn hại ích lợi của bọn họ. Cái gì? Lại có việc này? Cái kia lập tức giết hắn đi, chấm không chiếm được, những quốc gia khác cũng mơ tưởng được. Tần Tối, chuyện này giao ngươi tới xử lý. Vừa nghe Quách Tĩnh dĩ nhiên cùng thiết mộc chân như vậy thân cận, Triệu Cấu nhất thời nổi giận. Trong lòng nhận định hắn sớm đã đầu hàng đại nguyên. Hiện tại tới đại tống, chắc chắn mục đích không thể cho người biết. Thầm nghĩ nơi đây, nhìn về phía không trung bảng danh sách, cảm thấy rất là chói mắt. Bệ hạ, tạm thời bất giận, cái này Quách Tĩnh không thể giết. Một phần vạn hắn thực sự là thiết mộc chân nhân, một ngày giết, thiết mộc chân thì có mượn cớ xâm lấn ta đại tống. Lân cận kim quốc lại cắm một cước, ta đại tống lâm uy. Tần Tối là một cái điển hình phe đầu hàng. Tự nhiên không có khả năng đơn giản đắc tội đại nguyên. Giết cũng giết không xong, thả lại thả không phải. Biện pháp tốt nhất chính là đem Quách Tĩnh vẫn hạn chế ở trong chốn võ lâm. Cái này dạng mọi người mới yên tâm. Ái Khanh nói có lý, cũng được, từ nay về sau, cái này Quách Tĩnh liền giao cho ngươi tới phụ trách. Chẳng không muốn nghe đến bất luận cái gì tin tức có liên quan đến hắn. Phía dưới Tần Cối khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Đồng thời, nhìn về phía Triệu Cấu ánh mắt cũng cực kỳ chẳng đáng. Quả nhiên phế vật, bùng náo không dính lên tường được. Bất quá dạng này cũng tốt. Nếu như rất có thể làm, vậy bọn họ những đại thần này chẳng phải là không có chuyện làm. Bắc Tống Hoàng Triều, Ngự thư phòng. Hoàng đế Triệu Cát sớm đã trầm tĩnh tại chính mình luyện chưa ở giữa. Còn như ngoại giới tiềm long kim bảng, hơi chút nhìn thoáng qua phía sau, liền triệt để mất đi hứng thú. Vô luận Bắc Tống có người hay không vào bảng, hắn đều không quá lưu ý. Nhất giới vũ phu, cả ngày đả đả sát sát, thật để cho người mất hứng. Nào có tuyệt đẹp tranh chữ, càng làm cho hắn vui mừng. Hoàng cung một góc nào đó, Tang Thư Cát chỗ vị trí, một cái nho nhã hiền hòa trung niên nam tử liếc nhìn bảng danh sách, sau đó lại hư nhìn phía đắm chìm trong tranh chữ bên trong Triệu Cát, thất vọng lắc đầu, không tiếp tục đi để ý tới. Đại Hán Hoàng Triều, Hoàng đế Lưu Hoành trầm mê ở tiểu sắc, mỗi ngày tùy sinh mộng tử, thân thể sớm đã mất giống, nơi nào còn có tâm tư quan tâm tiềm long bảng. Đại Hán nội bộ cũng triệt để lâm vào trong hỗn loạn, quyền lực bị rất nhiều gia tộc và chư hầu phân cách, mà Hoàng đế Lưu Hoành đối với lần này là không biết chút nào, cũng hoặc là mặc dù biết cũng giả vờ không biết. Trong triều đình, toàn bộ Hoàng Triều đang làm sau cùng một tia dãy rủa, mà ở trong chốn võ lâm càng là hỗn loạn không gì sánh được, mỗi ngày đều có vô số người chết đi, địa bàn bị các đại đỉnh cấp thế lực sở chia cắt. Liên quan vương đều không quản được mảy may, triều đình cùng võ lâm triệt để tách ra, ai cũng không quản được bên kia. Có thể nói, luận nghiêm trọng tính, Đại Hán có thể nói các nước số một. Chương 11, Tạ Hiểu Phong ngộp ép sách mới. Vạn Mai Sơn Trang. Đơn Phong Kiếm Quyết, đây là cái gì kiếm pháp, chưa từng nghe nói. Không nghĩ tới một cái hoàng triều công chúa, lại cũng có như thế thiên phú kiếm đạo, có cơ hội gặp được vừa thấy. Thử xem nàng là có phải có tư cách vào cái này Tiềm Long bảng. Tây Môn Suy Tuyết đối với cái gọi là Tiềm Long bảng không lắm lưu ý, nhưng đối với giúp đỡ kiếm khách càng thêm quan tâm. Quá khứ chưa từng nghe nói qua kiếm khách, cũng từng cái vào bảng danh sách. Chỉ tiếc, hiện tại chỉ là trước thiên kiếm khách, tạm thời không cách nào cùng hắn so với. Đợi cho tông sư cấp kiếm khách vào bảng, hắn nhất định phải đi trước, cùng với luận một luận kiếm đạo. Còn như cái gọi là thiên đạo thường cho, trực tiếp bị hắn không thấy. Ngũ Diệp kiếm hình thảo tuy mạnh, nhưng với hắn mà nói, hoàn toàn không cần. Kiếm đạo của hắn, không cần bất luận cái gì ngoại vật, chỉ có dựa vào chính mình, thành với kiếm, thành với người. Giang Nam Thất Tinh Đường bên ngoài, một nơi hiếm vết người rừng cây, dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, cảnh sát thập phần không sai. Thu Địch, Thu Địch, nguyên lai ngươi ở đây, để cho ta một trận dễ tìm. Một cái anh tuấn tiêu sái, khí vũ bất phàm thiếu niên mặt mang nho nhã nụ cười, hướng về sông bên cạnh cô gái xinh đẹp đi tới. Tiểu thư, là Thần Kiếm Sơn Trang Tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong, hắn lại tới rồi. Hừ hừ, mặc dù là phong lưu phong khoáng Tam thiếu gia, không phải là bị tiểu thư cho mê hoặc sao, nghĩ đến hắn cũng không cái gì đó. Chỉ tiếc, dù cho Tam thiếu gia xuất sắc đi nữa, tiểu thư cũng sẽ không coi trọng hắn. Chứng kiến Tam thiếu gia đến, tuyệt mỹ nữ tử bên người hai cái nha hoàn lắc đầu cảm thán nói: "Bất quá, đối với tiểu thư nhà mình, mấy năm nay cũng càng ngày càng thần bí. Nguyên bản cũng không tu luyện, nhưng bây giờ thực lực thay đổi mạnh như vậy. Tam thiếu gia, sao ngươi lại tới đây?" Rất nhanh, một người mặc màu hồng cánh sen váy trắng, vóc người cao gầy, dung mạo tinh xảo, khí chất xuất trần tuyệt mỹ nữ tử, in vào Tam thiếu gia tầm mắt. Quanh thân như có yên hà nhẹ lồng, tựa như tiên tử hạ phàm một dạng. Tạ Hiểu Phong thoáng cái xem lên người. Cô gái xinh đẹp, hắn xem qua không phải số ít, nhưng cùng người trước mắt so với, giống như huỳnh hỏa cùng trăng sáng, căn bản không đáng giá nhắc tới. Trong lòng cái tia dây nhất thời run lên, hắn nhớ muốn kết hôn cô gái trước mắt làm vợ, hơn nữa cũng chỉ có nữ nhân như vậy mới xứng làm hắn Tam thiếu gia thế tử. Bất quá trước tiên phải làm, nhất định phải chiến thắng nàng, hàng phục nàng, chỉ có như vậy sau này cuộc sống vợ chồng tài năng mới có thể lấy hắn làm chủ. Lấy Tam thiếu gia lòng dạ, hắn có lòng tin nhất định có thể hàng phục ở. Tam thiếu gia, ngươi tại sao lại tới? Nơi này là ta Thất Tinh Đường phạm vi thế lực, về sau không cần phải, Tam thiếu gia cũng không cần tới. Nếu để cho cha ta nhìn thấy, chắc chắn nghĩ đến ngươi Thần Kiếm Sơn Trang có âm mưu quỷ cái gì. Đối mặt Tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong, Mộ Dung Thu Địch gật đầu đáp lễ. Sau đó, giọng bình thản đáp lại nói: "Thu Địch." Mà đúng lúc này, hai người chứng kiến không trung bảng danh sách lần nữa đổi mới. Hơn nữa chứng kiến tên Vân La lên bảng lúc, trong lòng đều không khỏi thở dài. Dĩ nhiên là một cô gái, vẫn là một quốc gia công chúa, thậm chí còn am hiểu kiếm đạo. Chỉ là, đơn này phong kiếm quyết, bọn họ lại chưa từng nghe nói. Đáng tiếc, Vân La mặc dù không sai, nhưng cùng Thu Địch ngươi so với, vẫn là kém không ít. Tạ Hiểu Phong lắc đầu, mang trên mặt nụ cười tự tin. Như Vân La quận chúa là võ đạo tông sư, hắn có lẽ còn có thể thận trọng một ít. Nhưng chính là tiên thiên, căn bản không thả trong mắt hắn. Tam thiếu gia tự tin, kế tiếp chung 10 vị bảng danh sách, tất có hắn Tạ Hiểu Phong tên. Thiếu niên thành danh, đến nay chưa bại một lần. Hắn quả thật có vốn để kiêu ngạo. Đáng tiếc, nơi này là Cửu Châu thế giới, hắn cũng không khả năng giống như nguyên bản cái dạng nào, vĩnh viễn vô địch xuống phía dưới. Cửu Châu thiên tài vô số, âm thầm che giấu đại lao cũng không biết phàm kỳ. Không muốn nói hắn chỉ là tông sư, coi như là đại tông sư, thậm chí lục địa thần tiên, hắn cũng làm không được vô địch chân chính. Vân La quận chúa có thể lên bảng, như thế nào hạng đơn giản. Tam thiếu gia, nàng cũng là tu luyện kiếm đạo, ngươi phải cẩn thận, tương lai có một ngày biết bại ở trong tay nàng. Mộ Dung Thu Địch lắc đầu, trong lòng không cho là đúng. Thu Địch nói có lý. Tạ Hiểu Phong mặc dù nói như vậy, nhưng nhìn biểu tình, lại không cho là đúng. Từ trước đến nay chỉ có hắn siêu việt người khác phần, như thế nào lại đơn giản bị người khác siêu việt. Mộ Dung Thu Địch thật là quá coi thường hắn, nhất định phải để cho nàng kiến thức mình một chút bản lĩnh. Thu Địch, ta muốn cùng ngươi nói nhất kiện vui vẻ sự tình. Phụ thân bằng lòng ta, chỉ cần ta thành công tấn cấp đại tông sư, liền lập tức cưới ngươi làm vợ, để cho ngươi làm ta Tam thiếu gia phu nhân, được người kính ngưỡng. Tạ Hiểu Phong mặt lộ vẻ vui mừng, không muốn Mộ Dung Thu Địch không chút do dự nào, trực tiếp lắc đầu. Không cần. Ngươi thành đại tông sư, là ngươi bản lãnh của mình, không có quan hệ gì với ta. Còn như gả cho ngươi, cái này muốn cho ngươi thất vọng rồi. Về sau nếu như không có gì chuyện gấp gáp, Tam thiếu gia hay là chớ tới tìm ta. Dù sao, chúng ta mới, chỉ có, gặp mấy lần, không tính là nhiều quen thuộc. Mộ Dung Thu Địch lạnh nhạt từ chối, xoay người chuẩn bị phản hồi Thất Tinh Đường. Chỉ là một bên Tạ Hiểu Phong, lại phảng phất bị một đạo sét giữa trời quang bắn trúng một dạng. Hắn bị cự tuyệt. Làm sao có khả năng? Từ nhỏ đến lớn, vật hắn muốn, còn không có bị cự tuyệt. Bất kỳ cô gái nào, chỉ cần hắn nhớ, đều là hô chi tắc tới huy chi tắc hứ. Không phải có tin tức nói, Thất Tinh Đường đại tiểu thư Mộ Dung Thu Địch, từ nhỏ đã phi thường sùng bái Tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Thu Địch đối với hắn, làm sao sẽ lạnh lùng như vậy? Lại vẫn hạ lệnh chủ khách. Thu Địch. Tạ Hiểu Phong có chút nóng nảy. Cái này một lần, hắn là thực sự động tâm. Không phải cái gọi là vui lùa một chút mà thôi. Thu Địch, chẳng lẽ ngươi là cho là ta thành ý không đủ, nếu như... Còn không đợi Tam thiếu gia nói cho hết lời, một tiếng thở dài quanh quẩn ra. Tạ Hiểu Phong chỉ cảm thấy chân khí bị kiềm hãm, nét mặt lộ ra bất khả tư nghị màu sắc. Tam thiếu gia, ngươi còn là không có hiểu ý của ta. Ngươi có phải hay không đối với thực lực của chính mình phi thường tự tin? Mộ Dung Thu Địch nghiêng người sang, mắt lẽ lấy Tạ Hiểu Phong nói. Đây là tự nhiên, chính mình tập kiếm bắt đầu, liền từ không có bị bại, dù cho trên giang hồ danh túc, chết trong tay ta cũng không có thiếu. Tạ Hiểu Phong ngang nhiên nói. Đã như vậy, Tam thiếu gia không ngại dùng ngươi tối cường kiếm pháp tới công ta, nhớ kỹ phải ra khỏi toàn lực. À, Thu Địch, ngươi. Tạ Hiểu Phong sửng sốt, lập tức hiện lên tức giận. Hắn bị khinh thường, hơn nữa còn là nữ nhân mình thích. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Chương 12, ngay cả ta nhất chiêu đều không tiếp nổi. Tốt. Tạ Hiểu Phong gật đầu, chưa có trở về tuyệt. Người nữ nhân này hắn mặc dù thích, nhưng quá kiêu ngạo, không thể nuông chiều nàng. Chỉ có để cho nàng biết mình bản lĩnh, đánh nát nàng đấy lòng cao ngạo, mới đánh bại phục nàng. Tạ Hiểu Phong tay phải cũng làm kiếm chỉ, chân khí dâng trào dũng mãnh vào. Áo bào tung bay, khí thế lại chấn. Một đạo kiếm khí vô hình, thẳng đến Mộ Dung Thu Địch mà đi. Mặc dù không có xuất kiếm, vẹn vẹn kiếm chỉ uy lực cũng không thể khinh thường. Ở nơi này đạo kiếm chỉ xuống, không biết bao nhiêu võ đạo tông sư bị điểm trúng, chết bởi hắn thủ. Khả năng liền cái này dạng một đạo kiếm chỉ, khi tiến vào Mộ Dung Thu Địch quanh thân chín thước phạm vi, dĩ nhiên khó tiến thêm nữa. Vô hình chân khí lưu chuyển, hung hậu hộ thể chân khí, ung dung ngăn trở. Tạ Hiểu Phong sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Ngươi dĩ nhiên là võ đạo đại tông sư, không có khả năng. Thu Địch thế nào lại là đại tông sư? Tạ Hiểu Phong làm sao cũng không thể tin được. Nàng dường như so với chính mình còn nhỏ vài tuổi. Tạ Hiểu Phong chỉ cảm thấy một đạo bàn tay hung hăng bỏ rơi tới, sinh lòng một cỗ chưa bao giờ có biệt khuất. Đại tông sư thì như thế nào? Dập khuôn bại ngươi. Tạ Hiểu Phong sắc mặt nghiêm nghị, rút ra trong tay thần kiếm, kiếm ý phún ra ngoài. Hắn phải nghiêm túc, hắn chuẩn bị sử xuất mạnh nhất một kiếm. Mặc dù tổn thương Thu Địch, hắn cũng nhất định phải cầm lại đánh mất tôn nghiêm. Thu Địch, cẩn thận rồi. Một kiếm này, ngay cả ta đều không khống chế được. Vừa dứt lời, ông kinh khủng chân khí tuôn ra, kim quang óng ánh lóe lên một cái rồi biến mất. Tam thiếu gia kiếm nhanh như tia chớp, trực tiếp đâm về phía Mộ Dung Thu Địch. Chính là Tạ Hiểu Phong dựa vào thành danh tối cường kiếm chiêu. Một kiếm này, hắn đã dùng hết toàn lực. Thu Địch, ngươi nhất định là ta Tạ Hiểu Phong thế tử. Tam thiếu gia hét lớn một tiếng. Dù cho Thu Địch là đại tông sư, dưới một kiếm này cũng tuyệt đối sẽ không tốt qua. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn. Cơn bạo kình phong tờ mở giờ cái này bốn phương tám hướng tịch quyển mà đi. Trung quanh hoa cỏ cây cối phản phất bị gió lốc thổi qua một dạng, tràn đầy đống hỗn độn. Có thể Tam thiếu gia kiếm dĩ nhiên dừng lại ở Mộ Dung Thu Địch quanh thân năm thước ở ngoài, khó tiến thêm nữa. Làm sao có khả năng? Tạ Hiểu Phong sắc mặt lần nữa cứng đờ, hai mắt trừng tròn trịa. Kinh khủng hộ thể chân khí bảo hộ ở Mộ Dung Thu Địch quanh thân, hắn tối cường một kiếm, thậm chí ngay cả đối phương hộ thể chân khí đều không phá nổi. Ta không tin. Tạ Hiểu Phong hung hăng lắc đầu, trong nháy mắt hóa thành vô số tàn ảnh, từng đạo sắc bén mà lại huyền ảo kiếm chiêu hóa thành kiếm khí, cấp tốc vây giết hướng Mộ Dung Thu Địch. Phàm là hắn cuộc đời chỗ học, lúc này toàn bộ triển lộ không thể nghi ngờ. Rầm rầm rầm, uy lực khủng bố, rất mau đem mảnh này ưu mỹ cảnh sắc triệt để phá hủy đi. Kiếm khí đem đại địa cắt thành từng đạo sâu đậm vết nước. Có thể Mộ Dung Thu Địch vẫn là vẻ mặt bình tĩnh dáng dấp, vẽ nễ lấy Tạ Hiểu Phong, khoe miệng mang theo vẻ khinh thường. Tới phía ta. Mộ Dung Thu Địch khẽ quát một tiếng, tay phải bấm tay niệm thần chú, nói lưu phiêu bạn. Một đạo chân khí biến thành bình hoa hiện ra, trong nháy mắt bắn nhanh hướng Tạ Hiểu Phong mà đi. Tạ Hiểu Phong trong lòng lập tức dâng lên một loại bất an mãnh liệt. Đây là bước ngoặt nguy hiểm, trong bụng cảnh báo. Nguy. Mỹ như họa công kích chiêu thức, lại có như vậy sát khí. Tạ Hiểu Phong đem thực lực phát huy đến cực hạn, liều mạng ngăn cản Mộ Dung Thu Địch công kích. Toàn bộ không gian phảng phất bị giam lại. Tạ Hiểu Phong khí tức nhất thời bị kiềm hãm. Trơ mắt nhìn cái đóa kia xinh đẹp lại chí mạng đóa hoa, oanh trên người mình. Phúc. Trong khoảnh khắc, phun ra một ngụm máu tươi. Tạ Hiểu Phong trực tiếp gặp trọng thương. Chỉ cần lại ra nhất chiêu, tương lai kiếm thần liền muốn chết yểu ở cái này. Thu Địch, dừng tay. Cuối cùng, Tạ Hiểu Phong vẫn là bất đắc dĩ hô to một tiếng. Mặc dù có chút biệt khuất, nhưng vẫn là bảo mệnh quan trọng hơn. Tam thiếu gia, ta đối với gả cho ngươi không có hứng thú. Về sau đừng tới tìm ta. Lấy kiếm đạo của ngươi thiên phú, vẫn là chuyên tâm tu luyện mới là. Thế giới này rất lớn, so với ngươi người xuất sắc nhiều vô kể. Ngươi xa không có ngươi tưởng tượng cái dạng nào thiên tài. Nếu như gặp phải hắn, ngươi sợ rằng liền hắn một ánh mắt đều không kiên trì nổi. Mộ Dung Thu Địch ngữ khí bình thản, phảng phất tại nói nhất kiện lại chuyện không quá bình thường. Có thể nghe vào Tam thiếu gia trong tai, giống như mũi tên sắc xuyên tim vậy. Kém chút bị kích thích lại phun một búng máu. Xấu hổ, phẫn nộ, biệt khuất, không cam lòng. Trước đây chẳng bao giờ cảm thụ qua, hiện tại xông lên. Ta mới vừa nói lưu phiêu bạn, bất quá là trụ cột nhất nhất chiêu. Mặc dù cái này dạng, ngươi cũng không tiếp nổi, có chút thất vọng. Mộ Dung Thu Địch lắc đầu, thở dài một tiếng. Tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong nhất thời ngẩn ra. Kinh khủng như vậy một kích, lại còn là cơ sở chiêu thức. Còn có, Thu Địch trong miệng hắn, cũng quá khoa trương đi. Liền nhãn thần đều không tiếp nổi. Cái kia hắn vẫn là người sao? Chính mình tự xưng là thiên hạ đệ nhất thiên tài, vô địch hơn 10 năm, cuối cùng liền Mộ Dung Thu Địch nhất chiêu đều không tiếp nổi. Quả thực quá buồn cười. Ly Khai a, ta rất chờ mong ngươi có thể biết xấu hổ sau đó dũng, bày ra ngươi chân chính kiếm thần phong phạm. Mộ Dung Thu Địch một bộ giáo huấn hậu bối thái độ, từ tốn nói. Nói xong, liền bắt chuyện xa xa hai cái nha hoàn, xoay người lại. Thu Địch, đa tạ. Tam thiếu gia mặt lộ vẻ khổ sở, khẽ chắp tay một cái, chậm rãi ly khai. Thân thể đau đớn, so ra kém trong lòng đau đớn. Bất quá, hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Chỉ ít, đáy lòng của hắn có một cái truy đuổi mục tiêu. Lại không phải nguyên lai cái dạng nào, tự cho là vô địch thiên hạ, tự cao tự đại. Tiểu thư, Tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong cũng quá không chịu nổi một cái đi. Đúng vậy a, cứ như vậy, còn thiên tài đâu, quả thực nực cười. Dọc theo đường đi, hai tiểu nha hoàn vẻ mặt cao hứng nghị luận không ngừng. Tạ Hiểu Phong chỉ là một không quan trọng người, không nên nhắc lại hắn. Đúng rồi, ta phía trước phân phó chuyện của các ngươi, cha thế nào? Nói tới chỗ này, nguyên bản khí chất ưu nhã, cử chỉ thỏa đáng, đại gia khuê tú Mộ Dung Thu Địch, đảo mắt khí chất đại biến, biến đến cao ngạo tôn quý, nghiêm nghị bất khả xâm phạm. Hai tiểu nha hoàn thấy thế, thần sắc cũng lập tức thu lại, mặt lộ vẻ cung kính quỳ rạp xuống đất. Thiên tôn, người kia cuối cùng một lần xuất hiện, liền tại kinh thành. Chẳng qua sau đó, chúng ta vô luận như thế nào cha, đều không tra được hắn bất luận cái gì một chút tung tích. Mộ Dung Thu Địch nghe xong, biến sắc. Hành, rốt cuộc để cho ta tìm được ngươi, khi dễ ta, cho rằng lưu một bản bí tịch liền thanh toán xong rồi hả? Không có khả năng, thành người của ta, ngươi liền vĩnh viễn phi không ra lòng bàn tay của ta. Coi như chân trời góc biển, ta cũng nhất định tìm được ngươi. Mộ Dung Thu Địch ngữ khí dứt khoát, vô cùng uy nghiêm, khí phách mười phần. Làm sao cũng không nghĩ đến, trước mắt cái này tiểu thư khuê các dĩ nhiên ẩn giấu sâu như vậy. Không chỉ có là võ đạo đại tông sư, càng chế tạo một cái vô cùng kinh khủng tổ chức. Chương 13, ngươi không thể trở thành người yếu sách mới. Đại Tần hoàng triều, một chỗ thung lũng chỗ. Lúc này, một chi Tần quốc quân đội nhìn chằm chằm ngăn trở một lớn một nhỏ hai đạo nhân ảnh lối đi. Bình Minh, ngươi sợ hãi sao? Kiếm Thánh cái nếp túi đầu nhìn về phía một tên thiếu niên 11, 12 tuổi, trầm giọng hỏi. Không sợ. Kinh Thiên Minh không chút do dự lắc đầu. Đáp đại thúc, những binh lính kia hình như rất sợ ngươi. Bọn họ không phải sợ ta, bọn họ sợ là ngăn trở đường đi của ta mà mang tới hậu quả. Bình Minh, ngươi phải nhớ kỹ ánh mắt của bọn họ, đời này đều không nên quên. Đây là người yếu nhãn thần, ngươi không thể trở thành người yếu. Cái nếp sắc mặt bình thản, thanh âm cực kỳ trầm thấp. Đáp đại thúc, ta muốn trở thành cường giả, ta muốn làm cho tên của mình xuất hiện ở bầu trời Tiềm Long bảng bên trong. Bình Minh mắt lộ ra kiên định màu sắc. Một ngày nào đó, ta sẽ biến đến cùng đại thúc giống nhau mạnh mẽ. Tốt, Bình Minh, ta chờ mong ngươi tương lai có thể siêu việt ta. Liền trong lúc nguy cấp này, cái nếp cũng chưa từng quên qua giáo dục Bình Minh đạo lý của cuộc đời. Cái nếp, ngươi cũng dám phản bội bệ hạ, ta muốn đưa ngươi cầm xuống, giao cho bệ hạ xử lý. Đối diện quân đội tướng quân tức giận quá to, mà ở cách đó không xa chỗ cao, cũng có mấy đạo nhân ảnh yên lặng chú ý nơi đây. Đại Tần kiếm thánh cái nếp, cùng Đại Tần tinh nhuệ nhất thiết kỵ binh giữa chiến đấu, hết sức căng thẳng. Mà đúng lúc này, trên bầu trời bảng danh sách lần nữa tỏa hào quang rực rỡ. Từng hàng mới văn tự đổi mới mà ra. Tiềm Long bảng người thứ 23. Kinh Thiên Minh. Thân phận: Kinh Kha chi tử, kiếm thanh cái nếp đồ. Cảnh giới: Thiên Tiên đại viên mãn. Công pháp: Quỷ cốc thổ nạp thuật, quỷ cốc kiếm pháp, bách bộ phi kiếm. Thường cho: Địa cấp trung phẩm đan dược, tăng tốc đan, có thể tăng lên người dùng tốc độ thiên phú, học tập khinh công làm ít công to. Hàm Dương hoàng cung. Doanh Chính chứng kiến bảng danh sách đổi mới sau tên, trong mắt tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được lửa giận. Kinh Thiên Minh, Kinh Kha chi tử, hơn nữa còn là cái nếp đồ đệ. Tốt một cái nếp, ngươi cũng dám phản bội chấm. Vì chính là một đứa bé, nhiều năm như vậy quân thần tình đều quên đi. Triệu Cao, cái nếp đâu? Lập tức đưa hắn mang tới, chấm phải thật tốt hỏi một chút hắn, tại sao muốn phản bội chấm? Bệ hạ, từ Kim bảng hiện thế phía sau không bao lâu, cái nếp liền lặng lẽ ly khai hoàng cung, mang theo một cái xa lạ tiểu hài tử thoát đi Hàm Dương, Thiên Vong sát thủ mấy lần mới bắt, đều nhường bọn họ chạy trốn. Đứa trẻ kia chính là Kinh Thiên Minh. Đúng vậy, hắn vốn nên chết bởi năm đó trận hỏa hoạn kia bên trong, không nghĩ tới cái nếp âm thầm cứu hắn, mấy năm nay một mực tại âm thầm giáo dục. Hành, đoán chừng là Kim bảng hiện thế, cái nếp tự biết không cách nào nữa giấu giếm, liền phản bội chấm, quả thật ghê tởm. Nói tới chỗ này, Doanh Chính mặt lộ vẻ sắc khí. Đây là một loại bị phản bội sau phẫn nộ. Triệu Cao, tiếp tục tăng số người nhân thủ, đem cái nếp mang về Hàm Dương, còn có hải tử kia. Bệ hạ, cái nếp là đại tông sư viên mãn cấp cường giả, phổ thông bắt sợ rằng không làm gì được hắn. Triệu Cao mặt lộ vẻ khó xử. Vậy phái quân đội 3000, 3000 không đủ liền 30000, 300000. Ở Đại Tần thiết kỵ trước mặt, bất luận cái gì cái gọi là đại tông sư, cũng phải túi đầu xương thần. Doanh Chính khí thế như hồng, nhãn thần bệ nễ. Ở trong mắt hắn, cái gọi là võ lâm cường giả ở Đại Tần trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Không muốn nói võ đạo đại tông sư, coi như lục địa thần tiên, cũng phải thần phục. Một chỗ bí ẩn chỗ, Lưu Sa tổ chức chỗ. Vệ Trang nhìn lấy trên bầu trời bảng danh sách, khóe miệng mang theo một vệt nụ cười trào phúng. Cái nếp, buồn cười ra hỏa, vì một đứa bé, rốt cuộc phản bội Doanh Chính rồi hả? Xem ra ngươi cái gọi là trung tâm, không đáng giá nhắc tới a. Vệ Trang từ trước đến nay nhìn cái nếp vì số mệnh địch, mặc dù bội phục hắn kiếm thuật, nhưng đối với cái nếp làm người lại không cho là đúng. Vệ Trang, ta cho rằng đứa trẻ kia cũng làm bàn coi trọng. Con tuổi nhỏ, là có thể leo lên Tiềm Long bảng, tương lai lớn lên biết tương đối đáng sợ. Một đạo quyến rũ thân ảnh mại diêm rúa loẹt loẹt bước tiến, chậm rãi đi ra. Chính là đã từng Hàn Quốc công chúa, Hồng Liên. Thì tính sao, Doanh Chính sẽ để cho hắn lớn lên sao? Còn có, Hồng Liên công chúa, ngươi không đợi ở Hải Tuyền, chạy nơi đây tới làm cái gì? Vệ Trang không có phủ nhận, nhưng là không giúp đỡ tán thành. Vệ Trang, mấy năm tìm không thấy, ngươi còn là lạnh lùng như thế. Bất quá, ta lần này tới, quả thật có chuyện quan trọng. Từ nữ tỷ tỷ làm cho ta cho ngươi biết, kim bảng như thế, Cửu Châu phải loạn, ngươi phải cẩn thận. Tỷ muội chúng ta mấy năm này ở Cửu Châu các nơi tìm kiếm cái kia cặn bã nam, lại ngoài ý muốn phát hiện không ít âm mưu. Trong đó dính đến vài tôn lục địa thần tiên. Mặc dù Âm Dương gia Đông Hoàng thái nhất, ở trong mắt những người kia đều không tính là cái gì. Nói đến đây, Hồng Liên không khỏi sắc mặt thận trọng. Hồng Liên, thay ta hướng tử nữ nói một tiếng tạ. Vệ Trang sắc mặt vừa chậm. Cửu Châu phân phân nhiều nhiều, các ngươi cũng không cần tham gia. Đại loạn bên trong, có đại nguy cơ, cũng tất có đại cơ duyên. Nếu không thể thành lục địa thần tiên, vậy oanh oanh liệt liệt chết đi, cũng là không sai. Hồng Liên liếc một cái, trực tiếp ném ra một quyển sách. Cũng biết ngươi sẽ nói như vậy, cái này cho ngươi. Đây là cái kia cặn bã nam lưu cho tỷ muội chúng ta, hiện tại lưu cho ngươi đi. Nhớ kỹ, xem xong rồi liền hủy diệt. Hàn Quốc không có, ca ca cũng không ở, ngươi là chúng ta còn sót lại bằng hữu một trong, chúng ta cũng không hy vọng ngươi có việc. Vệ Trang cũng không khách khí, trực tiếp mở ra quyển sách, đọc. Một lúc lâu, mới vừa rồi cảm thán một tiếng. Tên kia đối với các ngươi thật thích hơn, vật chân quý như thế đều thuận tay tiễn, đáng tiếc chính là hoa tâm một chút. Bất quá, nói vậy mấy người các ngươi cũng thích thú a. Hồng Liên hì hì cười. Hừ hừ, cái kia chết cặn bã nam, một mực tại ẩn núp chúng ta, lần này kim bảng hiện thế, ta xem hắn còn có thể trốn đến nơi đâu đi. Tốt lắm, ta gần phản hồi Hải Tuyển, Vệ Trang, ngươi có lời gì, muốn dẫn cho tử nữ tỷ tỷ sao? Đáp đại thúc, ta bên trên Tiềm Long bảng, ngươi thấy chưa? Ta là thiên tài chân chính. Kinh Thiên Minh nhìn lấy kim bảng, lúc này hưng phấn hét lớn. Liền cái nhiếp cũng không khỏi cả kinh. Bình minh tiềm lực, liền hắn đều đánh giá thấp. Hiện tại hắn mới 12 tuổi, liền viễn siêu bạn cùng lứa tuổi. Về sau đuổi theo hắn căn bản không cần hoài nghi. Thậm chí, trở thành lục địa thần tiên, cũng không phải là không thể. Nghĩ tới đây, cái nhiếp nhìn trời rõ ràng càng phát coi trọng. Hắn nhất định phải bảo vệ tốt, không cho hắn đơn giản chết non. Chương 14, Tuyết nữ đáy lòng nhớ sách mới. Không xa chỗ cao. Cự tử, đứa bé kia dĩ nhiên là Kinh Kha thống lĩnh chi tử, chúng ta nhất định phải cứu hắn. Ban đại sư vẻ mặt kích động nhìn về phía bên cạnh đầu đội nón lá nam tử. Lấy cái niếp thân thủ, chính là tần binh căn bản không đáng giá nhất tới, chúng ta yên lặng quan sát biến hóa. Mặc gia cự tử bình tĩnh nói, chúng ta nhất định phải làm cho hắn gia nhập vào chúng ta, mặc gia coi như là có người kế nghiệp. Trước tiếp tục quan sát, cái niếp là có hay không phản bội Doanh Chính, chúng ta cần yên lặng quan sát biến hóa. Vạn nhất là khổ nhục kế đâu. Đại tần, Âm Dương gia nơi dùng chân. Đông Hoàng thái nhất nhìn lấy trên bầu trời kim bảng, dưới mặt nạ hai tròng mắt hiện lên một tia thâm trầm. Từ kim bảng hiện thế phía sau, hắn suy tính đều bị làm rối loạn. Tương lai kết cục hỗn loạn tương mừng. Nhiều năm qua, hắn sở hữu mưu hoa cũng toàn bộ báo hỏng. Điều này làm cho nội tâm của hắn hết sức phẫn nộ. Nếu không là kim bảng là thiên đạo xuất ra, hắn đã sớm triệt để bạo phát, kích sát cái gọi là hắc thủ sau màn. Kinh Thiên Minh, Kinh Kha chi tử. Trên người bí mật càng liên lụy đến Thương Long thất túc, hiện tại toàn bộ rối loạn. Cũng không biết tương lai kết cục thì như thế nào. Nguyên bản hắn còn có rất lớn cơ hội thu được Thương Long thất túc bí mật, nhưng bây giờ tỷ lệ không gì sánh được xa vời. Thiên đạo, ngươi hàng lâm Cửu Châu kim bảng đến cùng mục đích gì? Là đại kiếp, vẫn là đại cơ duyên? Thanh Cửu đại tần lục địa thần tiên một trong, ánh mắt của hắn tự nhiên không giới hạn với những cái được gọi là thường cho. Phía sau càng sâu tầng nguyên nhân, mới là hắn mật thiết chú ý. Đông Hoàng đại nhân, đã xảy ra chuyện. Đúng lúc này, Âm Dương gia hộ pháp tinh hồn đi nhanh tới, cung kính bẩm báo. Chuyện gì? Thanh âm trầm thấp truyền ra. Vừa rồi Thận Lâu đệ tử báo lại, Đông Quân đại nhân từ Vạn Niên Huyền Băng trong trận trốn thoát, hiện đã không biết tung tích. Không có khả năng. Đông Hoàng thái nhất khiếp sợ thanh âm vang lên. Cái này một lần hắn là thực sự kinh ngạc. Vạn năm Hàn Băng trận là ta tự mình bố trí, hơn nữa Diễm Phi công lực cũng bị ta phong ấn, nàng làm sao có khả năng chạy thoát được? Trừ phi hắn đã lục địa thần tiên, chính là trận pháp khó hơn nữa vây khốn nàng. Chỉ là, điều này sao có thể? Tinh hồn cũng có chút không dám tin tưởng. Có thể sự thực chính là như vậy. Trước đây hắn còn đối với Diễm Phi cái này Đông Quân có chút không phục, bây giờ là thật phục tức giận. Rất rõ ràng, hiện tại Đông Quân đại nhân đã cao cao tại thượng lục địa thần tiên, vượt qua xa võ đạo đại tông sư có thể sánh bằng. Coi như Đông Hoàng đại nhân đối lên Đông Quân đại nhân, phỏng chừng cũng không làm gì được nàng. Lập tức phái người điều tra, tìm được nàng, ta muốn nhìn nàng một cái đến cùng muốn làm gì. Đối với nàng chắc chắn đi tìm Thanh Liên kiếm tiên, còn có nữ nhi của các nàng, mật thiết quan tâm Bách Việt. Ghi nhớ kỹ, Bách Việt cái kia mấy người phụ nhân không dễ chọc, không muốn cùng các nàng kết thù kết toán. Giám sát bí mật liền có thể. Tinh hồn vừa nghe, nhất thời cả kinh. Bách Việt, không phải là bị ban đầu Hàn Quốc diệt sao? Cái kia góc địa phương, chẳng lẽ còn có lợi hại gì nhân? Chưa từng nghe Đông Hoàng đại nhân đề cập qua à? Liên Đông Hoàng đại nhân đều như thế kiêng kỵ, chẳng lẽ là nơi đó có lục địa thần tiên? Vì sao Đông Quân đại nhân sẽ đi Bách Việt? Hiểu rõ càng nhiều, tinh hồn trong lòng càng loạn. Nước này cũng quá sâu. Mặc ra, một chỗ trụ sở bí mật. A Tuyết, Kinh Kha huynh đệ nhi tử Bình Minh dĩ nhiên lên Tiềm Long bảng, thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Một vị khí chất u buồn cao nhã, dung nhan tuấn mỹ nam tử, ánh mắt sáng quắc nhìn lấy bảng danh sách, khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Nhìn về phía bên cạnh tuyết trắng tóc dài cô gái xinh đẹp nói: "Bình minh có thể còn sống, cũng có thành tựu bây giờ, toàn bộ còn phải quy công cho cái niếp. Ngươi cũng không cần quá hoán giận hắn. Dù sao hắn hiện tại đã rời bỏ doanh chính." Tuyết nữ thanh âm cực kỳ dễ nghe, nhất cử nhất động gian đều mang ưu nhã, giống như nguyệt cung tiên tử. "Hành, Kinh Kha chết ở trong tay hắn, vô luận như thế nào, ta không có khả năng đơn giản tha thứ hắn. Huống chi, ai biết hắn là không phải khổ nhục kế." Cao Tiệm Ly lạnh rên một tiếng, trong giọng nói tràn đầy đối với cái niếp thống hận cùng bất mãn. "Cao đại ca, ta dự định đi Bách Việt một chuyến, ngươi trước trở về cơ quan thành. Chuyện của ta một chỗ lý hảo, liền lập tức trở về." Tuyết nữ trầm mặc khoảng khắc, đột nhiên nói với Cao Tiệm Ly: "Ai? A Tuyết, mấy năm nay đi qua, ngươi còn không có quên mất hắn. Cách mỗi nửa năm liền đi một chuyến Bách Việt, cũng khó khăn cho ngươi." Tuyết nữ nghe xong, không chỉ không có nửa điểm yêu thương, ngược lại nhoẻn miệng cười. "Cao đại ca, ngươi hiểu lầm, trong những năm này, ta kỳ thực qua cực kỳ khoái lạc. Ban đầu ở ta nhất tuyệt vọng, thống khổ nhất thời điểm, là hắn đột nhiên xuất hiện đã cứu ta, còn giải khai tâm kết của ta, để cho ta mở ra một đoạn tiệm cuộc sống mới. Trong những năm này, hắn mặc dù không ở bên cạnh ta, nhưng vẫn ở trong lòng ta. Mỗi ngày có thể ngẫm lại hắn, ta cũng rất thỏa mãn. Tên kia có thể có ngươi vị này chi tâm người, nhất định là hắn đời trước cứu vớt toàn bộ Cửu Châu. Về sau hắn như tái xuất hiện, ta nhất định muốn thay A Tuyết người tốt nhất giáo huấn hắn một trận. Cao đại ca, ngươi thật giống như đánh không lại hắn ai, lấy thiên phú của hắn, hiện tại sớm nên lục địa thần tiên. Ta thay A Tuyết ngươi dạy hắn, chẳng lẽ hắn còn dám phản kháng không thành? Tốt lắm, ta rời đi trước, chính ngươi cẩn thận chút." "Ừm, ngươi cũng cẩn thận, bất quá, lấy thực lực của ngươi bây giờ, ta ngược lại không lo lắng an toàn của ngươi, ta ở cơ quan thành chờ ngươi trở lại." Nhìn lấy Tuyết nữ rời đi thân ảnh, Cao Tiệm Ly ánh mắt phức tạp. "Đại Minh hoàng triều, hoàng cung, Kinh Thiên Minh, không nghĩ tới, cuối cùng toàn bộ hay là trở về thuộc về nguyên điểm." Nghĩ đến cái kia tính tình cực kỳ hào sảng Kinh Kha, Chu Hậu Chiếu trong lòng lặng lẽ một hồi. "Đáng tiếc, bệ hạ, ngươi biết cái này Kinh Thiên Minh?" Chứng kiến Chu Hậu Chiếu sắc mặt khác thường, bên cạnh hoàng hậu hỏi. "Không biết." Chu Hậu Chiếu vội vã lắc đầu. "Bất quá cái này Kinh Kha, chấm lại như sấm bên tai, đây chính là cái nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Hơn nữa đối với chúng ta những thứ này một quốc gia hoàng đế mà nói, càng là danh tiếng hiển hách. Con trai của Kinh Kha, có thể nào không nhiều lắm quan tâm một cái? Không chỉ có là chấm, Đại Hán Lưu Hành, Đại Tùy Dương Quảng, Đại Đường Lý Thế Dân trở, các loại, cái kia một cái không phải nghe thấy chi biến sắc. Trước đây nếu không phải là cái niếp, doanh chính sợ rằng việc không tốt qua." "Ha ha ha, có ý tứ, phòng trừng hiện tại doanh chính sắc mặt đặc biệt có ý tứ chứ." Chu Hậu Chiếu nhất thời cười lên ha ha. Hoàng hậu nghe vậy, không còn gì để nói. Một quốc gia hoàng đế nào dễ dàng như vậy bị ám sát? Mặc dù không có cái niếp, doanh chính cũng sẽ không có sự tình. Bệ hạ nhất định có việc gần nàng. Đông Dương. Không trung bảng danh sách tùy theo biến đổi. Lại một vị Tiềm Long muốn lên bảng. Chương 15, tương lai sở bá vương sách mới. Tiềm Long bảng người thứ 22. Hạng Thiếu Vũ. Thân phận: Hạng thị nhất tộc thiếu chủ. Cảnh giới: Thiên Tiên đại viên mãn. Công pháp: Hạng thị tâm pháp, bá vương thương pháp. Thường cho: địa cấp trung phẩm đan dược, thần lực đan, dùng có thể tăng lên lực lượng thiên phú, tăng lên gấp đôi thần lực. Quả nhiên, nếu Kinh Thiên Minh lên bảng, không có lý do vị này tương lai sở bá vương không lên bảng. Còn lại hai chỗ, Hạng Thiếu Vũ không phải đệ nhị, chính là đệ nhất. Chỉ là, hắn có chút ngạc nhiên, Cửu Châu còn có ai có thể vượt lên trước cái này Hạng Thiếu Vũ? Có lẽ có mạnh hơn hắn, nhưng này đều là tông sư, đại tông sư cảnh giới. Phòng trừng, doanh chính hiện tại sắc mặt phải muốn tái rồi. Thật vất vả có quốc gia mình nhân lên bảng, không nghĩ tới, một cái cửu nhân. Còn có một cái, là thế muốn tiêu diệt khác quốc gia phản tặc. Chu Hậu Chiếu có chút nhìn có chút hả hê. Đây chính là vừa ra cực kỳ đặc sắc đại hí, không cho phép bỏ qua. Đại Tần, Hạng gia tổ địa. Làm nhà mình thiếu chủ đại danh leo lên bảng danh sách lúc, sở hữu người nhà họ Hạng trong nháy mắt sôi trào. Từng cái cực kỳ hưng phấn, vui vẻ khoa tay múa chân. Đây chính là toàn bộ Cửu Châu phạm vi a. Tương lai, thiếu chủ chắc chắn trở thành võ đạo đại tông sư, thậm chí, truyền thuyết lục địa thần tiên. Ở thiếu chủ dưới sự hướng dẫn, Hạng gia quật khởi có hy vọng. Phủ định Bạo Tần cũng có thể thành công. Mặc dù Hạng Thiếu Vũ cũng là phần chấn dị thường. Nhìn lấy đan dược trong tay, không chút nghi ngờ, liền nuốt xuống. Nguyên bản hắn liền thiên sinh thần lực, bây giờ có thần lực đan, lực lượng không thông báo cường đại đến mức nào. Về sau cảnh giới cao, chỉ bằng vào lực lượng, chỉ sợ cũng có thể nghiền ép đồng cảnh giới địch nhân rồi. Hạng gia mọi người cao hứng mừng mừng. Duy chỉ có hai người lại vẻ mặt ưu sầu. Trong mắt thậm chí sinh ra sợ hãi. Phạm Tiên Sinh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thiếu Vũ đăng bảng, đối với hắn danh vọng xác thực có trợ giúp lớn, nhưng lại biết hấp dẫn doanh chính chú ý. Một ngày phái binh tiêu diệt, bằng vào chúng ta tích lũy thực lực căn bản không phải đối thủ. Hạng Lương có chút gấp. Quá sớm. Bọn họ còn chưa chuẩn bị xong, liền bộc lộ rồi, căn bản đỡ không được doanh chính phản vệ. Một ngày doanh chính thực sự động sát cơ, nên tiếp bọn họ đem là hoàn toàn diệt vong. Không muốn nói qua thời. Thiếu Vũ có thể bảo trụ mệnh, đều muôn vàn khó khăn. Hiện tại, hắn cũng không biết, đối với Tiềm Long bảng là nên vui, hay là nên nộ. Bình tĩnh chớ nóng, kỳ thực việc này chưa chắc có chúng ta lo lắng cái dạng nào không xong. Phạm Tăng gật gù đắc ý, trong mắt lóe lên ánh sáng trí tuệ. Hiện nay Đại Tần cảnh nội, phản Tần thế lực trải rộng các nơi, hầu như mọi người đều ở đây chậm đợi thời cơ. Chỉ thiếu một cái cơ hội, Sở Hữu Nghĩa quân sẽ toàn diện bạo phát. Đơn độc Hạng gia tự nhiên không cách nào ứng đối Doanh Chính, nhưng chúng ta có thể cùng người kết minh. Hơn nữa, còn có rất nhiều thế lực lợi dụng chúng ta phục vụ Doanh Chính điểm ngắm, vì bọn họ hấp dẫn hỏa lực, tự nhiên không nguyện chúng ta bị diệt mất. Đây chính là cơ hội. Hạng Lương thần sắc khẽ động. Chúng ta nên làm như thế nào? Cùng ai kết minh? Mặc gia là tối kiên định phản Tần thế lực, Doanh Chính cũng vẫn nhìn Mặc gia là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Chúng ta hướng Mặc gia xin giúp đỡ, bọn họ nhất định sẽ giúp một tay. Phạm Tăng Cực có lòng tin nói rằng, hết thảy đều nghe Phạm tiên sinh, ta đây liền phái người liên hệ Mặc gia. Trước đây Tần Sở chung chiến lúc, cũng may mà Mặc gia cứu viện, Thiếu Vũ mới có thể bảo mệnh. Cho tới nay, chúng ta song phương đều là canh gác hỗ trợ. Chúng ta cầu viện, Mặc gia cũng sẽ không cự tuyệt. Lập tức thu thập hành lý, tùy thời rời đi tổ địa, nơi đây không thể lưu lại. Đại Tần hoàng cung. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn ở trong đại điện quanh quẩn. Hạng Thiếu Vũ, Hạng Yến Chi Tôn, Hạng thị nhất tộc thiếu chủ. Những thứ này phản Tần thế lực, thật đúng là âm hồn bất tán. Triệu Cao lập tức thông báo mông điểm, làm cho hắn phái Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, đem Hạng thị nhất tộc toàn bộ tiêu diệt, không chừa một ngống. Nếu nói là Kinh Thiên Minh cùng cái Niếp là tiểu uy hiếp, cái kia Hạng Thiếu Vũ liền là chân chính hỏa lớn. Kinh Thiên Minh như thế nào đi nữa trưởng thành, cũng chỉ sẽ để cho Đại Tần có tổn nguyên khí. Có thể Hạng Thiếu Vũ bất động. Một ngày hắn lông cánh đầy đủ, dao động đem là Đại Tần căn cơ. Nhất định phải thừa dịp hắn còn yếu, đem triệt để tiêu diệt. 12 tuổi, liền leo lên Tiềm Long bảng tiên thiên tên thứ hai, có thể thấy được tiềm lực của hắn, mệnh cách, khí vận mạnh. Một ngày trưởng thành đến 212, 13, 12 tuổi, chưa chắc sẽ không trở thành đại tông sư, thậm chí lục địa thần tiên. Không thể không đề phòng. Phía dưới Triệu Cao mồ hôi lạnh chảy ròng, trong bụng không dám khinh thường chút nào. Kim bảng hiện thế phía sau, hắn mỗi một phút mỗi một giây, qua đều là kinh hồn táng đảm. Hơi chút một cái không lưu ý, thì có thể bị giết. Hơn nữa, Doanh Chính phân phó hắn làm mấy kiện sự tình, cũng không làm sao thuận. Một ngày hỏi tới, vậy thì phiền toái. Hắn nhất định phải dẫn đầu làm nhất kiện lệnh Doanh Chính cao hứng sự tình, để phòng vẹn toàn. Nếu như nói Kinh Thiên Minh đăng bảng, chỉ là làm cho Đại Tần các đại thế lực vô cùng kinh ngạc một cái. Cái kia Hạng thị nhất tộc thiếu chủ Hạng Thiếu Vũ đăng bảng, liền triệt để đưa tới hành động. Nhất là những thứ kia phản Tần thế lực, trong lòng nổi lên không nhỏ tâm tư. Chỉ tiếc, Hạng Thiếu Vũ chỉ là người thứ 22. Nếu như tên thứ hai, cho dù là tên thứ 12, bọn họ khả năng liền có hành động. Tiếp tục ngủ đông. 100 mét trên bầu trời, Mặc gia cự tử cùng ban đại sư cưỡi Mặc gia cơ quan điểu, cấp tốc hướng phía cơ quan thành bay đi. Khi thấy trên bảng danh sách Hạng Thiếu Vũ lúc, cự tử trong lòng hơi động. Ban đại sư lập tức thông báo Hạng thị nhất tộc đệ tử gần đó, thông báo bọn họ đến ta cơ quan thành tị nạn. Cự tử, không thể, một ngày Hạng thị nhất tộc có người phản bội, sợ rằng sẽ cho chúng ta Mặc gia mang đến hủy diệt tính tai nạn, có phải hay không suy nghĩ thêm một chút? Không cần, cơ quan thành thủ vệ sơ nghiêm, chỉ cần không phải Đại Tần tự mình phái binh tiến công, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tương phản, chúng ta Mặc gia vừa lúc thừa này cơ hội, cùng Hạng thị nhất tộc cùng nhau trông coi, mới có cơ hội sống sót. Ta nhận được tin tức, Doanh Chính đã bắt đầu bắt tay vào làm bố trí kế hoạch hủy diệt Mặc gia, hiện tại nhất định phải đoàn kết toàn bộ có thể đoàn kết lực lượng. Hạng gia chỉ là một cái trong số đó, còn có lục quốc thế lực, chúng ta cũng không thể bỏ qua. Chư tử bách gia chung, rất thù hận Đại Tần cũng không phải số ít, đều là có thể tranh lấy đối tượng. Ngươi phụ trách Hạng thị nhất tộc, những thứ khác ta sẽ tự mình xuất thủ. Kim bảng như thế, đây chính là chúng ta duy nhất chuyển bại thành thắng, hủy diệt Đại Tần cơ hội. Nói đến đây, Mặc gia cự tử trong mắt nở rộ ánh sáng nóng rực. Đồng thời, nhìn về phía trên bầu trời bảng danh sách, sinh lòng một cố cự đại dạ tâm. Chương 16, ung dung diễm phi ưu hoán sách mới. Đại Tần, Tiểu Thánh Hiền Trang. Phục Nghiệm, Nhan Lộ, Trương Lương Tề Lỗ Tam Kiệt nhìn lên tương cùng, chứng kiến Hạng Thiếu Vũ vào bảng phía sau, nhãn thần khẽ động. Sư Minh, cái này Hạng Thiếu Vũ chính là Hạng thị nhất tộc thiếu chủ, kiên định phản Tần thế lực, chúng ta có thể hay không âm thầm trợ bọn họ một trợ? Trương Lương ôn hòa nói rằng. Không được, Tần Hoàng chắc chắn phái quân đội tiêu diệt bọn họ, chúng ta một ngày lan đến, toàn bộ Tiểu Thánh Hiền Trang đều có thể hủy diệt. Phục Nghiệm thành tiểu trưởng môn, trước tiên lấy Tiểu Thánh Hiền Trang vì niệm. Mặc dù không thích Đại Tần, nhưng là sẽ không làm cách sự tình. Sư Minh, một ngày Doanh Chính giết Hạng Thiếu Vũ, lục quốc phản Tần thế lực khí thế nhất định bị đánh áp. Phản chi, như Hạng Thiếu Vũ lớn lên, cũng nhất định sẽ trở thành Doanh Chính đại họa tâm phúc. Cái này cũng có thể cho lục quốc thế lực càng nhiều hơn phát triển thời gian. Mặc dù vì Tiểu Thánh Hiền Trang, chúng ta cũng muốn âm thầm giúp một cái. Trương Lương có chút kích động nói. Hàn Quốc bị Tần tiêu diệt, Trương Lương hầu như mỗi ngày đều nghĩ đến như thế nào diệt Tần. Hạng Thiếu Vũ có thể vào bảng, tiềm lực và khí vận tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Tốt như vậy Minh Hiếu, nhất định phải lôi kéo. Không cần nói, Tiểu Thánh Hiền Trang tuyệt đối sẽ không tham gia việc này. Phục Nghiệm kiên định lắc đầu. Trương Lương ánh mắt nhất động. Tiểu Thánh Hiền Trang sẽ không tham gia, nhưng hắn Trương Lương hoàn toàn có thể lấy cá nhân danh nghĩa tham gia à. Chỉ cần không phải liên lụy đến Nho gia. Sư huynh sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Không chỉ có Trương Lương, Đại Tần bên trong, như là Nung gia, Đạo gia người tông, lục quốc còn sót lại thế lực, cũng từng cái tâm tư dâng lên. Từng cái mệnh lệnh tản mắt ra. Trong nháy mắt, Đại Tần vô luận triều đình, vẫn là võ lâm, sóng ngầm bắt đầu khởi động. Đại Tùy hoàng cung. Ha ha ha, thú vị. Dương Quảng cười ha ha. Doanh Chính, ngươi cũng dám uy hiếp chấm, còn làm cho chấm chủ động đem Song Long giao cho ngươi, quả thực không đem chấm để vào mắt. Chấm Đại Tùy, mặc dù so ra kém ngươi Đại Tần, nhưng là không phải dễ khi dễ. Ngươi nếu như thế không cho chấm mặt mũi, chấm cũng không để ngươi dễ chịu. Nếu để cho ngươi Đại Tần tứ phân ngũ liệt, liền không thể tốt hơn nữa. Dương Quảng thành tựu một nước chi chủ, phía trước lại bị Doanh Chính phái người công nhiên uy hiếp. Với hắn mà nói, quả thực vô cùng nhục nhã. Trên mặt nổi không đối phó được Đại Tần, âm thầm cho Doanh Chính phía trên một chút nhãn dược thủy cũng không tệ. Lúc này ra lệnh, làm cho Đại Tần bên trong gián điệp hoạt động, gia tăng gây xích mích Đại Tần cùng phản Tần thế lực quan hệ độ mạnh yếu. Đại Đường hoàng triều, Thái Cực điện. Viên sư, ngươi biết cái này Hạng Thiếu Vũ lai lịch ra sao sao? Lý Thế Dân hiếu kỳ hỏi. Bị Đại Tần tiêu diệt Sở Quốc đại tướng, Hạng Yến Chi Tôn. Đại Tần bên trong kiên định phản Tần thế lực. Đáng tiếc, nếu như phía trước, Doanh Chính tất sẽ không để bọn họ vào mắt, nhưng bây giờ gây Cửu Châu biết rõ, tuyệt đối sẽ trước tiên phái binh tiêu diệt. Viên Thiên Cương đối với Cửu Châu thiên hạ tình huống rõ như lòng bàn tay. Từng cái thế lực thuộc như lòng bàn tay. Doanh Chính làm người quá mức cường thế, thậm chí căn bản không đem trong thiên hạ hoàng đế để vào mắt. Đại Hán Lưu Hành, Đại Tùy Dương Quảng, Nam Bắc hai Tống Triệu Cát, Triệu Cấu, Đại Minh Chu Hậu Chiếu, thậm chí là Trẫm, đều bị hắn nhận thức làm là mộ trung xương khô. Trong thiên hạ hẳn là chỉ có hắn một cái hoàng đế. Lý Thế Dân ngữ khí đạm mạc, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia hàn quang. Bệ hạ muốn làm gì? Viên Thiên Cương trầm giọng hỏi. Đại Tần cùng Đại Tùy lẫn nhau liền nhau, tương lai đợi chấm diệt Đại Tùy phía sau, định cùng Đại Tần giáp giới, chúng ta nhất định sẽ không cùng mình. Đã như vậy, không bằng nhân cơ hội làm cho Đại Tần nội bộ hỗn loạn, làm cho bọn họ nội bộ tự giết lẫn nhau, dùng cái này suy yếu Đại Tần quốc lực, cũng vì ta Đại Đường tranh thủ một ít phát triển thời gian. Lý Thế Dân trong mắt tràn đầy dã tâm quan mang. Ở trong lòng hắn, sở hữu một cái không kém chút nào với Doanh Chính mộng tưởng, đó chính là thống nhất Cửu Châu thế giới. Ngoại trừ Đại Đường, còn lại bất luận cái gì một cái hoàng triều, vương quốc đều là địch nhân của hắn. Bất luận cái gì một cái cơ hội, hắn đều không nguyện bỏ qua. Bệ hạ, thần biết nên làm như thế nào. Viên Thiên Cương hiểu rõ, lúc này chắp tay đáp lại. Lập tức ẩn vào chỗ tối. Đại Minh hoàng cung. Bệ hạ, chúng ta cần không cần phải làm những gì? Hoàng hậu cầm lấy một cái mật báo, bình tĩnh nhìn thoáng qua phía sau, hỏi hướng Chu Hậu Chiếu. Đại Tần kiếm thánh cái niếp trốn tránh, lục quốc phản Tần thế lực dục dịch, như thế ngàn năm một thở tốt cơ hội, ta Đại Minh nên đẩy lên một bà. Chu Hậu Chiếu nghe vậy, bình tĩnh lắc đầu. Đại Tần cùng Đại Minh gian cách quá xa, ta Đại Minh tạm thời yên lặng quan sát biến hóa, Dương Quảng cùng Lý Thế Dân sẽ không ngồi yên không lý đến. Hiện nay, Đại Minh địch nhân lớn nhất vẫn là Nguyên, Hòa Thanh. Bất quá, trước đó, diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Mới có mật báo lại, chấm mấy vị hoàng thúc, tựa hồ có hơi không an ổn. Chu Hậu Chiếu nét miệng lên vẻ khinh thường cười nhạt. Bệ hạ, nhưng có đối sách. Hoàng hậu nét mặt không có chút nào lo lắng. Những năm này ở chung, mặc dù không biết bệ hạ ẩn giấu bao nhiêu, nhưng chính là mấy cái bị trọng điểm chiếu cố vương gia, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bệ hạ danh tiếng mặc dù không hiển lộ, nhưng hiểu rõ người, cũng không dám có chút khinh thường bệ hạ. Tựa như Tào Chính Thuần, ở bên ngoài uy phong bát diện, thậm chí liền Chu Vô Thị cũng dám cứng rắn đối. Có thể ở trước mặt bệ hạ, còn không phải là ngoan cùng am thuần tựa như, không dám có chút bất kính. Thầm nghĩ nơi đây, hoàng hậu nhìn về phía Chu Hậu Chiếu ánh mắt mang theo sùng bái, kính ngưỡng màu sắc. Bệ hạ, như vậy một lần, ngài mục tiêu là Linh Vương. Chu Hậu Chiếu mạnh ném một cái mật báo. Linh Vương hai chữ bên trên bị Chu Hậu Chiếu ngự bút vạch ra một cái màu đỏ đại. Đại Tần quốc cảnh nội, một đạo ung dung cao quý đoan trang tuyệt sắc thân ảnh trên không trung bay vút qua, tốc độ cực nhanh, chỉ thấy tàn ảnh hiện lên, giống như gió nhẹ nhẹ phẩy, không người có thể thấy bên ngoài mảy may. Nàng mục tiêu chính là phía nam Bách Việt chỗ. Nguyệt Nhi, ta rốt cuộc có thể lại nhìn thấy ngươi. Cũng không biết cái kia kẻ phụ tình ở đâu, vì sao nhiều năm như vậy không có hắn nửa điểm tin tức? Chẳng lẽ hắn đã gặp bất trắc? Không phải, tuyệt đối sẽ không, người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Hắn như vậy tai họa, liền ông trời cũng hại hắn không được, làm sao sẽ gặp bất trắc? Nhất định là ẩn tàng tại Cửu Châu một cái địa phương nào đó, tiêu sái khoái hoạt. Chỉ sợ sớm đã quên chúng ta mẹ con. Không đúng, dường như cái này kẻ phụ tình, còn không biết ta cho hắn sinh ra một đứa con gái. Thầm nghĩ nơi đây, ung dung nữ tử nét mặt không tự kìm hãm được nổi lên một vẻ tu oán. Chương 17, đột nhiên nhiều một đứa con gái sách mới. Đại Minh hoàng cung. Hát xì. Hát xì. Chu Hậu Chiếu liên tục nhảy mũi mấy cái. Là ai đang mắng ta? Chu Hậu Chiếu sờ lỗ mũi một cái. Trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Bất quá, vì sao trong lòng hoang mang, dường như đã quên chuyện gì? Dường như có gì có thể sợ sự tình muốn xảy ra ở trên người ta. Đại Minh bên trong có người đáng sợ để mắt tới rồi chấm. Ông. Chu Hậu Chiếu thân thể chấn động. Tiêm Long bảng vị cuối cùng tiên thiên vào bảng. Không biết là ai, có thể siêu việt Hạng Thiếu Vũ. Sau một khắc, trên bầu trời, bảng danh sách đổi mới. Từng hàng văn tự hiện ra. Tiêm Long bảng người thứ 21. Tô Nguyệt. Thân phận: Thanh Liên kiếm tiên cùng Âm Dương gia Đông Quân chi nữ, Bách Việt vương nữ. Cảnh giới: Tiên Tiên đại viên mãn. Hiện 5 tuổi, có thể địch võ đạo đại tông sư sơ kỳ. Công pháp: Thanh Liên kiếm ca, Âm Dương thuật. Thường cho: Địa cấp tuyệt phẩm đan dược, thể chất đan, sau khi dùng có thể được hạng nhất 100% phù hợp đỉnh cấp thể chất. Một tháng sau, tuyên bố Tiềm Long bảng tên thứ 11 đến tên thứ 20. Bằng thực lực, tiềm lực, công pháp, khí vận, mệnh cách, võ đạo tông sư có thể nhập bảng. Phúc. Ngoa tạo. Chu Hậu Chiếu bất khả tư nghị nhìn lấy bảng danh sách, trong miệng nước trà mạnh phun tới. Vẻ mặt khó có thể tin. Thanh Liên kiếm tiên cùng Đông Quân chi nữ, đó không phải là hắn cùng Phi Yên nữ nhi? Phi Yên lúc đó không phải hận muốn giết hắn sao? Làm sao sẽ cho hắn sinh nữ nhi? Có thể Cửu Châu kim bảng, không có khả năng tính sai. Như vậy, trước đây nhất định là chính mình hiểu lầm nàng. Thầm nghĩ nơi đây, Chu Hậu Chiếu không khỏi có chút hối hận. Hiện tại nàng hẳn là 5 tuổi đi. Thật không tầm thường. Dĩ nhiên là Tiềm Long bảng tiên thiên đệ nhất. Không hổ là hắn nữ nhi. Bách Việt vương nữ. Mấy năm nay, hẳn là ở tử nữ các nàng đó. Chỉ là, Phi Yên qua như thế nào đây? Âm Dương gia có hay không gây sự với các nàng? Đông Hoàng Thái Nhất. Nếu như ngươi làm cái gì chuyện gì quá phận, chấp cũng sẽ không tha ngươi. Xem ra có cần phải tìm cái cơ hội, đi trước Đại Tần một chuyến. Ngoa tạo, ngoa tạo, cái này gọi Cao Nguyệt tiểu cô nương, dĩ nhiên chỉ có 5 tuổi. Hơn nữa, gần tiên tiên đại viên mãn, thì có võ đạo đại tông sư thực lực. Đây là cái gì yêu người ta? Quá khoa trương. 5 tuổi A. Nếu như nàng lớn lên, tông sư, đại tông sư lúc, thật là kinh khủng bực nào, lục địa thần tiên không phải đối nàng không có bất kỳ khó xử. Ta 5 tuổi lúc, liền chân khí đều không cảm ứng được, cái này kém cũng quá lớn A. Lão tử năm nay đều hơn 50, cũng mới tiên tiên trung kỳ. Mấy năm nay ta cảm giác sống đến cầu thân lên. Ngẫm lại trong chốn võ lâm, những thứ kia tự xưng là người thiên tài, cùng nàng vừa so sánh với, hoàn toàn không có khả năng so sánh a. Chẳng lẽ các ngươi không thấy được sao? Nàng là Thanh Liên kiếm tiên cùng Đông Quân Diễm Phi trí nữ. Thanh Liên kiếm tiên không thế nào quen thuộc, nhưng Đông Quân Diễm Phi nhưng là Âm Dương gia gần với Đông Hoàng Thái Nhất cao thủ, vừa sinh ra, thân phận liền không giống bình thường. Thanh Liên kiếm tiên là ai? Các ngươi đã từng nghe nói chưa? Chưa từng nghe qua, nhưng có thể bị kim bảng tán thành kiếm tiên tên, ít nói cũng là nhất tôn võ đạo đại tông sư. Không chỉ có thân phận tôn quý, ngay cả thiên phú cũng là không người có thể so sánh, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a. Ngược lại ta là chỉ có thể nhìn lên nàng. Một tên sau cùng tuyên bố, có thể nói là triệt để đưa tới Cửu Châu tất cả mọi người hành động. Không muốn nói tiên thiên võ giả, coi như tông sư, đại tông sư cũng không dám khinh thường cái này gần 5 tuổi nữ hoa hoa. Không thấy kim bảng giới thiệu nha. Tiên thiên viên mãn, có thể địch võ đạo đại tông sư. Đây là nàng không có lớn lên. Đợi nàng niên kỷ lớn hơn chút nữa, võ đạo đại tông sư vô địch cũng là dễ dàng. Nàng ở trên khởi điểm liên vượt qua Cửu Châu 99% người. Đại Tần, Âm Dương gia. Thình thịch. Đây chính là trước đây Đông Quân phản bội bổn tọa nguyên nhân sao? Đông Hoàng Thái Nhất trong thanh âm sen lẫn đè nén phẫn nộ. Khí tức quanh người tứ tán phân tán bốn phía, chỉ làm cho phía dưới tinh hồn cùng mấy đại trưởng lão cúi đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thanh Liên kiếm tiên, chính là cái kia duy nhất đánh tới Âm Dương cấm địa tiểu tử. Ghê tởm, nguyên lai là hắn, bổn tọa tìm hắn nhiều năm như vậy, hiện tại cuối cùng cũng có tin tức. Hơn nữa, còn bèo bổn tọa coi trọng nhất Đông Quân. Nghĩ đến đạo kia kinh khủng thân ảnh, dù cho Đông Hoàng Thái Nhất cũng không khỏi phẫn nộ giống to. Có thể tưởng tượng được, ban đầu đạo nhân ảnh kia mang đến cho hắn kích thích bực nào. Đông Hoàng đại nhân, cái kia vị Thanh Liên kiếm tiên là cảnh giới gì? Đại tông sư? Vẫn là? Tinh hồn thận trọng hỏi. Hành, ngươi cho rằng chính là võ đạo đại tông sư, dám ở diện tiền bổn tọa kiêu ngạo. Chính là đại tông sư, có thể đánh đến Âm Dương cấm địa. 6 năm trước, hắn chính là lục địa thần tiên, chiến lực chân chính cũng không so với bổn tọa sai. Thảo nào cái này gọi Tô Nguyệt tiểu cô nương có kinh khủng như vậy thiên phú. Đông Quân cùng nàng vừa so sánh với, quả thực tiểu vu thấy đại vu. Đông Hoàng Thái Nhất tuy có chút không cam lòng, nhưng là không có tận lực làm thấp đi đối phương. Tinh hồn cùng các vị Âm Dương gia trưởng lão một trận nghẹn họng nhìn chân chối. Thanh Liên kiếm tiên là lục địa thần tiên. Đông Quân đại nhân cũng ở không lâu đột phá tới lục địa thần tiên. Phụ mẫu hai cái đều mạnh như vậy, cái này tiểu nha đầu sinh ra, thật đúng là đủ dọa người. Sợ rằng, coi như những thứ kia hoàng triều công chúa, cũng không cách nào cùng nàng đánh đồng. Đông Hoàng đại nhân, Tô Nguyệt công chúa nên xử trí như thế nào? Nàng là Đông Quân đại nhân chi nữ, thân phận cao quý, huyết mạch tôn quý, ngoại trừ Đông Hoàng đại nhân, không người nào có thể xử trí. Tinh hồn mặc dù tự xưng là thiên tài, tâm tính cao ngạo, nhưng cùng Tô Nguyệt vừa so sánh với, cam bái hạ phong. Hắn cũng không nguyện ý bằng bạch treo chọc đến Thanh Liên kiếm tiên, cùng Đông Quân hai vị lục địa thần tiên. Cái này không phải là tìm chết sao? Toàn bộ vấn đề vẫn là đá cho Đông Hoàng đại nhân a. Việc này bổn tọa tự mình xử lý. Chi bằng cùng Đông Quân làm qua một hồi, để cho nàng khắc sâu nhận biết được chính mình sai lầm mới được. Đông Hoàng Thái Nhất tâm tình phức tạp. Đông Quân Diễm Phi cùng Tô Nguyệt công chúa vốn nên là Âm Dương gia tương lai, nhưng bây giờ đưa các nàng đẩy tới mặt đối lập. Hơn nữa, còn có một cái thần bí Thanh Liên kiếm tiên. Mấy năm nay đi qua, thực lực của hắn có thể hay không càng đáng sợ hơn, cũng không người nào biết. Thậm chí, coi như trước đây tới Âm Dương cấm địa đại náo một hồi, hắn cũng không sử xuất toàn bộ thực lực. Đông Hoàng Thái Nhất mơ hồ cảm giác có dũng khí, người này sớm đã vượt qua hắn. Thực sự một trận sinh tử, hắn không hề chiến thắng khả năng. Chương 18, Bách Việt thành, Tô Nguyệt cầu hoa tươi. Bách Việt chi địa. Mấy năm trước, một vị thần bí cường đại tồn tại hàng lâm Bách Việt chi địa, tiêu hao cự đại tinh lực cùng tiền tài, kiến tạo một tòa lớn đại thành thị, mệnh danh là Bách Việt thành. Một ít bởi vì Tần Diệt lục quốc, đưa tới không nhà để về người, toàn bộ di chuyển đến tận đây. Mấy năm bên trong, tòa thành thị này phát triển hơn bao giờ hết lớn mạnh. Hay bởi vì Bách Việt thành cũng không tham dự giữa quốc gia và quốc gia phân tranh. Thêm lên Bách Việt nữ vương cùng bên người mấy người tỷ muội thực lực vô cùng cường hãn, kiêng kỵ phía dưới, doanh chính vẫn chưa vô cùng bức bách. Trong những năm này, Bách Việt Thành ngược lại cũng bình an vô sự. Có lẽ ở Đại Tần triều đình vẫn chưa đem Bách Việt Thành để vào mắt, nhưng trong chốn giang hồ, nhất là cường đại chư tử Bách gia, cũng không dám khinh thường hắn. Dù cho mạnh như Âm Dương gia, Đạo gia, Nho gia, Nông gia, cũng không muốn đơn giản cùng với kết thành hận thù. Chỉ là mặt ngoài võ đạo đại tông sư thì có vài tôn, ai biết phía sau có hay không lục địa thần tiên cảnh. Mà bây giờ Cựu Châu Kim bảng hiện thế, rốt cuộc lần nữa làm cho thế nhân đưa mắt nhìn trên người các nàng. Tông Nguyệt, quý vi Bách Việt Thành vương nữ, rõ ràng vị cực kỳ tôn quý, có lẽ cùng Âm Dương gia đồng quân không quan hệ, nhưng cùng thần bí Thanh Liên kiếm tiên tuyệt đối quan hệ xa xỉ. Có lẽ cái kia vị kiến tạo Bách Việt Thành tồn tại chính là Thanh Liên kiếm tiên. Bách Việt Thành, vương cung, ngự hoa viên, một khúc dễ nghe tiếng đàn quanh quẩn trên không trung. Toàn bộ ngự hoa viên bay tới đếm không hết chim tước, lặng lặng đứng ở cành cây trên nóc nhà, yên lặng lắng nghe chi này khúc đàn. Khúc đàn giống như cao sơn lưu thủy, mây cuộn mây tan, có thể đem người dẫn vào một trận dị thường ninh tĩnh, an giật trong cảnh giới, làm người ta vui vẻ thoải mái. Lộng Ngọc Ca Di, Nguyệt Nhi, cái này thủ khúc đàn đạn như thế nào đây? Một cái phấn đô đô, dị thường khả ái, dung mạo cực kỳ tinh xảo tiểu cô nương, vui vẻ nhìn về phía bên cạnh điểm tĩnh đạm nhã nữ tử, mang theo vẻ chờ mong hỏi. Nguyệt Nhi thật thông minh, vẹn vẹn 3 tháng, liền đem cái này thủ không sơn chim hót đàn xuất sắc như vậy, đã vượt qua ta. Xem chung quanh những thứ này người chim, liền bọn họ đều thích nghe lý. Lộng Ngọc nhuyễn miệng cười, trong mắt mang theo chữ mến, đông tích. Đó là đương nhiên, Nguyệt Nhi từ nhỏ đã đặc biệt thông minh, hơn nữa học cái gì cũng nhanh. Tiểu nha đầu ngạo nghễ ưỡn ngực, tựa hồ bị khen đến, sắc thực thập phần vui vẻ. Đúng lúc này, lại có mấy cái phảng phất tử trong bức họa đi ra nữ tử đến. Diễm Linh Cơ A Di, tử nữ A Di. Người cái này tiểu nha đầu, nói bao nhiêu lần, muốn gọi ta tỷ tỷ, A Di đều nhanh đem ta gọi già rồi. Một thân màu vàng nóng nữ vương bảo Diễm Linh Cơ, xảo tiểu yên nhiên nói. A Di không có chút nào lão, có thể đẹp. Người cái này tiểu nha đầu, cùng ngươi cái kia không bất lo cha giống nhau, trong miệng giống như lau mật tựa như, liền sẽ nói tốt hơn nghe, chúng ta vui vẻ. Nhưng vào lúc này, kim bảng đổi mới. Hơn nữa chứng kiến tên Tô Nguyệt lên bảng, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt không khỏi biến đổi. Nguyệt Nhi dĩ nhiên lên bảng. Cũng đúng, tuy chỉ có 5 tuổi, biểu hiện ra đệ nhất danh sắc thực danh xứng với thực. Vẹn vẹn 5 tuổi thì có đại tông sư chiến lực, nếu không là chúng ta hợp lực áp chế cảnh giới của nàng, bây giờ muốn tất đột phá đến tông sư cảnh. Tử nữ lắc đầu, thở dài nói: "Tử nữ A Di, đây là thiên đạo ban thưởng ta đan dược, các ngươi hoặc là..." Lúc này, tiểu nha đầu cầm trong tay bắt đầu một viên tản ra thoang thoảng đan dược, hiếu kỳ nói rằng: "Chợt nghe phía dưới, làm người ta thần thanh khí sảng, tuyệt đối là cao cấp nhất đan dược. Nó là thiên đạo thưởng cho ngươi, nhanh chóng dùng, chúng ta ở nơi này vì ngươi hộ pháp." Tử nữ vội vã thúc giục. Tô Nguyệt gật đầu, cũng không cự tuyệt, lúc này đem đan dược dùng. Sau một khắc, một cỗ đặc hữu thanh hương phân tán bốn phía. Ở tử nữ, Diễm Linh Cơ, Lộng Ngọc Tam nữ ánh mắt kinh ngạc chung. Một đóa hư huyễn luyện hóa đem Tô Nguyệt gắt gao bọc lại, cấp tốc cải thiện lấy thể chất của nàng, bao quát tinh thần. An viên này thể chất đan, Nguyệt Nhi tương lai tuyệt đối sẽ vượt qua chúng ta tưởng tượng của mọi người. Đúng vậy a, một cái nho nhỏ Bách Việt là trói không được nàng. Cũng không biết cái kia người không có lương tâm, vì sao nhiều năm như vậy chưa từng đã trở lại. Đáng yêu như vậy nữ nhi, ném ở này cũng mặc kệ, hay anh. Có lẽ, hắn đến bây giờ còn không biết có nữ nhi này a. Cho rằng xây một tòa thành lưu cho chúng ta, liền vạn sự đại cát. Mơ tưởng, trước đây trêu chọc chúng ta, sau đó lại bỏ trốn mất dạng, nào dễ dàng như vậy. Cái này cặn bã nam, đã không cứu. Mấy năm trôi qua, cũng không biết hắn còn gieo họa bao nhiêu nữ nhân. Vừa rồi có tin tức báo lại, Âm Dương gia Đông Quân đã thoát khốn, phỏng chừng nàng đã bước vào lục địa thần tiên cảnh. Sau này, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không làm gì được nàng. Trước đây nàng đem Nguyệt Nhi giao cho chúng ta cuối cùng cũng không có cô phụ tín nhiệm của nàng. Mau nhìn, Nguyệt Nhi tỉnh. Tam nữ đều nhìn về phía Tô Nguyệt, mặt lộ vẻ hiếu kỳ màu sắc. Thể chất đan có thể thu được hạng nhất phù hợp tự thân thể chất, đối với tương lai tu luyện tuyệt đối có thần hiệu. Thậm chí, mặc dù tiến nhập lục địa thần tiên cảnh, cũng sẽ trợ giúp vô cùng lớn. Thơm quá a. Lá hoa sen thanh hương, trời ạ, cùng cái kia cặn bã nam trên người hương vị không có sai biệt. Chẳng lẽ Nguyệt Nhi thể chất cùng thể chất của hắn giống nhau? Nhất là Diễm Linh Cơ, trên mặt thán phục liên tục. Thứ mùi này, các nàng quả thực quá quen thuộc. Vừa dứt lời, cách đó không xa Tô Nguyệt mở mắt ra. Tam nữ nhãn tỉnh sáng lên, nhất thời cảm thấy vô cùng kinh diễm. Cô bé trước mắt, quả thực giống như là thượng tiên tỉ mỉ điều khắc một dạng. Tuy là tướng mạo không có thay đổi gì, nhưng này chủng khí chất, khiến người ta liếc mắt liền không cách nào quên. Vừa được về sau, nhất định là một cái khuynh quốc khuynh thành cô gái tuyệt sắc. Nguyệt Nhi, ngươi bây giờ là cái gì thể chất? Gọi Thanh Liên thân thể, tử nữ A Di dạy ta học vấn, hiện tại toàn bộ suy nghĩ minh bạch. Hơn nữa, mẫu thân để lại cho ta Thanh Liên kiếm ca, ta đã như biết quán thông. Hiện tại, ta chỉ cần nghĩ, có thể trong nháy mắt đột phá đến tông sư cảnh. Nghe được Tô Nguyệt trả lời, tam nữ nhìn chăm chú liếc mắt, đồng thời hiện lên kinh hãi màu sắc. Cái tiêu cặn bã nam quả nhiên cũng là Thanh Liên thân thể. Nguyệt Nhi, không đội mà đột phá, trước làm rõ ràng Bạch Kim bảng quy tắc lại nói. Một phần vạn sau khi đột phá, nó đem thể chất của ngươi thu hồi đi, vậy cũng không tốt. Tiểu nha đầu trên mặt cụ kết một lúc lâu, đột nhiên hỏi. Tiềm Long bảng đã nói phụ thân ta là Thanh Liên kiếm tiên, hắn là một cái hạng người gì đâu, vì sao hắn chưa từng tới thăm ta? hắn là không phải là không thích Nguyệt Nhi. Tử nữ tiến lên, sờ sờ đầu của nàng. Nguyệt Nhi đang yêu như vậy, làm sao sẽ không thích đâu. Hắn bây giờ biết ngươi chính là đệ nhất danh, chắc chắn chạy tới thấy ngươi. Chương 19, Diễm Phi thực lực đáng sợ sẽ mới. Đại Tần, Tề Lỗ chi địa. Nguyệt Nhi. Diễm Phi vẻ mặt si ngốc thì thào nói nhỏ, nghĩ đến lập tức phải nhìn thấy nhiều năm không gặp ái nữ, kích động trong lòng và phần. Liên đột phá lục địa thần tiên lúc, cũng không kích động như vậy. Đi ra a. Diễm Phi nhãn thần mãnh liệt, nhìn về phía bên phải phía trước chỗ. Quanh thân sát khí nghiêm nghị. Nàng mới vừa ra tới, không muốn cùng Âm Dương gia làm nhiều vướng hữu. Có thể bọn người kia lại âm hồn bất tán. Vậy cũng đừng trách nàng không khách khí. Đông Quân đại nhân. Đông Quân Diễm Phi. Người cầm đầu chính là Âm Dương gia trưởng lão Tương Quân, Tương phu nhân, Từ Phúc, cùng đại tư mệnh. Phía sau còn theo không ít Âm Dương gia tinh nhuệ. Những người này nhìn về phía Đông Quân, nhãn thần tràn đầy đề phòng. Thật lâu lúc, ta có tâm tha các ngươi một con ngựa, vì sao còn âm hồn bất tán? Diễm Phi ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt nhìn lấy ba người. Chẳng lẽ các ngươi thực sự muốn chết? Lời này vừa nói ra, Tương Quân, Từ Phúc, Tương phu nhân nhất thời cảm giác lưng lạnh cả người. Tương Quân cái trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, mạnh mẽ bài trừ một nụ cười. Đông Quân đại nhân, nơi đây sợ rằng có hiểu lầm. Chúng ta theo Đông Quân đại nhân là bởi vì Đông Hoàng đại nhân muốn gặp ngài. Nói đùa. Đừng nói hiện tại, coi như là trước kia Đông Quân đại nhân cũng không phải bọn họ có thể địch. Chỉ có Đông Hoàng đại nhân tài năng mới có thể áp chế ở nàng. Bên ngoài Âm Dương thuật cường đại, đừng nói bọn họ trưởng lão rồi. Coi như Tả Hữu hộ pháp tinh hồn, Nguyệt Thần cũng không phải là đối thủ. Huống chi, mấy năm trước, nàng không biết từ đâu học xong một môn cực kỳ đáng sợ võ học. Liên Đông Hoàng đại nhân đều cực kỳ kiêng kỵ. Hiểu lầm. Hắn đóng ta nhiều năm như vậy, để cho ta cùng Nguyệt Nhi chịu đủ ly biệt nỗi khổ, ta và hắn trong lúc đó không có gì có thể nói. Nhất chiêu cơ hội. Các ngươi không chết, tạm tha các ngươi mạng chó. Diễm Phi ánh mắt lãnh đạm. Tinh tế hai tay lập tức hơi hợp lại. Một đạo màu lửa đỏ hoa sen, cùng một đạo màu băng lam hoa sen đồng thời nơi tay bàn tay hiện hóa. Sau đó chậm rãi dung hợp. Cuối cùng, hai đóa hoa sen hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Hóa thành một đóa cực kỳ trong suốt tuyệt mỹ hoa sen. Nóng bỏng, cùng băng hàn hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Cái môn này Phật nộ hòa liên, là hắn năm đó dạy ta, coi như là hắn ở báo thủ cho ta tuyết hận. Hiện tại, hay dùng các ngươi tới thử xem uy lực của nó a. Diễm Phi ngữ khí lạnh lùng, trực tiếp đem vật cầm trong tay hoa sen đánh tới. Không tốt, nguy hiểm. Cháy mau. Từ Phúc kinh hô một tiếng, lập tức phi thân mau lui. Cũng cố không phải những người khác, trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất của mình, cấp tốc thoát đi đi xa. Đại tư mệnh, Tương Quân, Tương phu nhân cũng đều ra kỳ chiêu, vội vã tránh né chí mạng tuyệt sát. Rầm 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 rầm. Tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt. Từ trước đến nay cực có lòng tin phòng ngự ở Phật nộ hỏa liên dưới sự công kích, giống như giấy một dạng, dồn dập nghiền nát. Tương Quân đứng núi chịu sào, vừa tựa hồ bị trọng điểm chiếu cố, công kích trong nháy mắt đánh ở trên người hắn. Oeng. Ngọn lửa nóng bỏng, cùng giá rét băng xương, đồng thời xuất hiện ở Tương Quân trên người. Bất quá trong nháy mắt, cả người phân nửa bị ngọn lửa đốt cháy, phân nửa thì bị băng xương đóng băng, chết thảm tại chỗ. Tương Quân, những người khác thần sắc sợ hãi. Đông Quân đại nhân dĩ nhiên thực sự nổi lên sát tâm, không có chút nào lưu tình. Mấy người nào dám chậm trễ, cuộc đời tối cường tuyệt chiêu dồn dập sử ra, ngăn cản tuyệt sát công kích. Thực lực yếu nhất Từ Phúc, mắt thấy chính mình sẽ bị hỏa liên thôn phệ, cũng cố không phải còn lại. Khoe miệng co quắp một trận, giơ tay lên từ bên hông vung lên. Siêu. Xoẹt một tiếng, một thanh hoàng kim sắc, tản ra huyền ảo hơi thở bảo kiếm bị Từ Phúc nắm trong tay. Thân kiếm toát ra từng đạo ánh sáng màu vàng, nồng nặc kim chi chú lực hiện hiện mà ra, mạnh chém về phía hỏa liên. Đây chính là hắn bảo mệnh vật, tiêu hao vô số tinh lực cùng đại giới đạt được, không nghĩ tới hôm nay ở nơi này lãng phí hết, thua thiệt lớn. Sớm biết như vậy, hắn vô luận như thế nào cũng không dám trêu chọc Đông Quân đại nhân, liền vì hướng Đông Hoàng đại nhân tranh công. Bất quá, bây giờ còn là bảo mệnh làm đầu. Ầm ầm, hỏa liên cùng kim chi chú lực hung hăng đụng thẳng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Vẹn vẹn một ít dư ba, liền đem đại địa vỡ ra vô số vết nứt. Những cái được gọi là tinh nhuệ người hầu, từng cái chết thảm tại chỗ. Còn sót lại Từ Phúc, đại tư mệnh cùng Tương phu nhân. Hỏa liên công kích cũng hơi dừng lại một chút. Đi. Thừa này cơ hội, mấy đại trưởng lão không dám thờ ơ, điên cuồng thoát đi mà đi. Nhìn lấy mấy người bối ảnh, Diễm Phi nguyên bản tiếp tục công kích, suy nghĩ một chút, vẫn bỏ qua. Giết một cái Tương Quân, cũng coi như phát tiết mấy năm này tức giận. Nhưng nếu lại giết, nàng và Âm Dương gia liền thực sự không chết không thôi. Nàng mà không sợ, có thể một phần vạn liên lụy đến Nguyệt Nhi, vậy gặp nàng có thể không dám hứa chắc Đông Hoàng thái nhất phẩm tính. Phật nộ hỏa liên chính là năm đó cùng với hắn lúc hắn biếu tặng cùng nàng, môn võ học này cùng nàng cực kỳ phù hợp. Nếu như sớm mấy năm tu luyện thành công, nàng cũng sẽ không bị Đông Hoàng thái nhất nhốt vào trong trận pháp. Hiện nay chân chính sau khi luyện thành, nàng mới chỉ có thể nghiệm đến Phật nộ hỏa liên đáng sợ, mà cái này cũng chỉ là hắn tự nghĩ ra công pháp Thanh Liên Tiên Kinh bên trong một cửa trong đó võ học mà thôi. Đối với người kia, Diễm Phi đã bội phục hắn tài tình, rồi lại tức giận hắn đa tình cùng hoa tâm. Hai anh, lần gặp mặt sau nhất định phải lại ép một ép người, đây là ngươi thiếu mẹ con chúng ta. Diễm Phi trong lòng thầm hừ một tiếng, quét mắt còn sót lại một nửa Tương Quân thi thể, Diễm Phi mặt lộ vẻ chán ghét. Năm đó nếu không là Tương Quân âm thầm mật báo, nàng như thế nào lại bị Đông Hoàng thái nhất bắt được? chết không có gì đáng tiếc. Vừa rồi trong một trận đánh, mấy người khác có thể buông tha, nhưng Tương Quân là của nàng tất sát đối tượng. Thân hình khẽ động, Diễm Phi tiếp tục hướng phía Bách Việt phương hướng chạy đi. Một lúc lâu, chỗ tối mấy đạo nhân ảnh đi ra, đi tới chiến trường. Thật là đáng sợ Âm Dương gia Diễm Phi.
Đúng vậy a, nàng đã thành lục địa thần tiên cảnh. Âm Dương gia những trưởng lão kia, tại vị này Đông Quân trước mặt, cùng con kiến hôi không có phân biệt. Sư đệ, về sau tốt nhất không nên trêu chọc nàng, cũng không nên đơn giản tính kế nàng. Phục Niệm vẻ mặt thận trọng nhìn lấy Trương Lương. Hắn biết Trương Lương trí tuệ phi thường, tính kế vô song. Nhưng đôi khi, vô địch lực lượng căn bản không phải một ít âm mưu tính kế có thể so. Vạn nhất ngày nào đó chọc tới cái này nữ nhân đáng sợ, nàng đan thương thất mã sát tiến tiểu thánh hiền trang, không người nào có thể chống lại. Mấu chốt nhất là, nàng còn có một cái tiềm lực yêu nghiệt nữ nhi, lại tăng thêm kinh khủng Bách Việt Thành, cùng thần bí Thanh Liên kiếm tiên. Ngẫm lại đều tê cả da đầu. Sư huynh, yên tâm đi, ta mục tiêu vẫn luôn là Đại Tần doanh chính. Lương đột nhiên có chút chuyện quan trọng, muốn ra ngoài du lịch một chuyến. Được rồi, sư đệ một đường cẩn thận. Phục Niệm nhìn chằm chằm Trương Lương liếc mắt, cũng không nói phá. Chương 20, bệ hạ là không thể đắc tội nhất sách mới. Đại Minh hoàng triều, kinh thành, tốt lại tới Tử Lâu. Sở Lưu Hương, Lục Tiểu Phụng cùng đến đây sẽ cùng Hoa Mãn Lâu, Hồ Thiết Hoa ngồi chung một chỗ. Ai, ta cảm giác nhiều năm như vậy sống đến cầu thân lên. Không hổ là Tiềm Long bảng người thứ 21, tuổi gần 5 tuổi liền tiên tiên đại viên mãn, nhưng lại sở hữu võ đạo đại tông sư thực lực. Hắc hắc, đáng sợ, thật là đáng sợ. Ta luôn luôn tự xưng là thiên phú không tệ, hiện tại cũng là võ đạo tông sư, so với bất quá một cái 5 tuổi tiểu nữ hoa. Lục Tiểu Phụng gật gù đắc ý, bưng lên một chén rượu, mạnh rót vào trong miệng. Đừng nói ngươi, coi như những thứ kia hưởng danh tiếng võ lâm đại tông sư, hiện tại biểu tình cũng phi thường thú vị a. Nỗ lực cả đời thành tựu, người khác mới khởi bước thì đã đến. Cái này mới là chân chính khí vận con cưng. Ngươi không thấy được cha mẹ của nàng là ai sao? Thanh Liên kiếm tiên, Âm Dương gia đồng quân, thấp nhất cũng là võ đạo đại tông sư, thậm chí là lục địa thần tiên. Cái này dạng hiển quý xuất thân, một quốc gia công chúa cũng không sánh bằng nàng. Mấy người vẻ mặt cười khổ. Dù cho tâm tính ổn nhất Hoa Mãn Lâu, cũng có chút kinh ngạc. Đừng hâm mộ, chúng ta quá tốt cuộc sống của mình liền được. Đúng rồi, các ngươi lần này tới kinh thành, cũng là Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô thành đỉnh tử cấm thành quyết chiến, đương nhiên không thể bỏ qua. Cựu Châu Kim bảng mới hiện thế, liền ra hiện loại chuyện như vậy, luôn cảm giác xảy ra đại sự. Lục Tiểu Phụng mặt lộ vẻ nghi ngờ màu sắc, mơ hồ cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Đại Minh hoàng cung, ngự thư phòng. Chu Hậu chiếu trước mặt trên bàn dài, để từng món một cực kỳ bảo vật chân quý, có chút là hoàng cung chân tàng, mà có lại là hệ thống tưởng thưởng. Hắn muốn tìm nhất kiện, cho rằng nữ nhi lần đầu gặp mặt chi lễ, có thể làm sao chọn, đều không hài lòng lắm. Nô tài Tào Chính thuần tham kiến bệ hạ. Ừm, đứng lên đi. Chu Hậu chiếu gật đầu. Bệ hạ, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô thành đêm trăng tròn, vào khoảng đỉnh tử cấm thành quyết chiến. Nô tài cảm thấy trong đó e rằng có gạt, có hay không đối với hai cái này phản nghịch lập tức bắt. Ngươi bây giờ việc cấp bách là xử lý Lưu Hỉ chuyện, thời gian của ngươi rất rảnh rỗi sao? Chu Hậu chiếu sầm mặt lại. Cái này thái giám quả thực muốn chết, cho tới bây giờ còn dám thăm dò hắn. Tào Chính thuần sợ thân thể run lên, vội vã xin tha. Chật vật lui ra ngoài. Vừa mới ly khai ngự thư phòng, Tào Chính thuần sắc mặt biến đến cực vi khó coi. Hắn mới cảm nhận được hoàng đế đối với sát cơ của hắn. Lưu Hỉ chuyện so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Cái phế vật này không thể lưu lại. Kinh thành, một chỗ cực kỳ bí ẩn căn cứ. Nơi này là Lưu Hỉ bí mật tư nhân thiết địa lao. Lúc này, Lưu Hỉ đứng chắp tay, nhìn lấy trước mặt hai gã tù phạm áo quần lam lũ, đột nhiên nâng tay phải lên. Một cổ vô hình chân khí bung ra, đem ngay cả một tù phạm bao phủ ở bên trong. A a a a. Hai gã tù phạm lập tức phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Gào thảm đồng thời, thân thể của bọn họ cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến đến khô cát. Nếu như đại tông sư ở chỗ này, là có thể nhìn ra nội lực của bọn hắn đang không ngừng tuân hướng Lưu Hỉ. Rất nhanh, hai người trên dưới quanh người không hề một tia huyết sắc, phảng phất chết rồi rất lâu thây khô. Hô. Lưu Hỉ trường hấp một khẩu khí, điên cuồng luyện hóa mới được nội lực. Hai người nội lực kém xa Lưu Hỉ, rất nhanh thì bị dung hợp hết hấp thu. Không phải được, hay là không được, hai người này nội lực đối với chúng ta trợ giúp không lớn. Lưu Hỉ mặt lộ vẻ phẫn nộ màu sắc. Đáng hận Giang Việt Hạc, đáng hận Giang Ngọc Yến. Lục Nhâm thần đầu, Di Hoa tiếp mục vốn phải là hắn. Cũng bởi vì Giang Việt Hạc phản bội, làm cho hắn bỏ lỡ cơ hội. Đáng tiếc, lúc trước bắt cóc hoàng phi thất bại, chúng ta kế hoạch lại muốn đẩy đã muộn. Lưu Hỉ mặt lộ vẻ căm giận màu sắc nói: "Ba ba ba ba." Nhưng vào lúc này, liên tiếp chống tiếng vỗ tay vang lên. "Ai?" Lưu Hỉ toàn thân tóc gáy dựng lên. Nơi này chính là hắn tư nhân tuyệt mật địa lao, ngoại trừ tử sĩ, không người nào biết cái chỗ này. "Tốt một cái Lưu Hỉ Lưu công công, thua thiệt chúng ta tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi cứ như vậy hồi báo chúng ta." Tao Chính thuần đoán độc thanh âm quanh quẩn tại địa lao bên trong. Lưu Hỉ biến sắc, thân thể tùy theo run lên. Lại bị Tào Chính thuần tìm đến nơi này. Làm sao lại như vậy? Tào công công, sao ngươi lại tới đây? Lưu Hỉ miễn cưỡng vui cười, cung nên nói: "Lưu Hỉ, ngươi tự sát ta, chúng ta lưu ngươi một cái toàn thây." "Vì sao?" "Tào công công, thuộc hạ dường như không có làm gì sai sự tình à?" "Không làm sai." Tào Chính thuần cười lên ha hả. Trong trận an bài thân tín vào nội các cùng lục bộ, ý đồ thao túng triều chính, lá gan của ngươi thật đúng là lớn, liền chúng ta cũng không dám,
ngươi chính là con kiến hôi, ai cho ngươi lá gan? Lại làm cho đại minh quan viên quỳ lại ngươi, ngươi tốt lớn khuôn mặt, ngươi là hoàng thượng sao? Ai cho ngươi quyền lực? Ở chúng ta đông xưởng bên trong, tái thiết trong nghề nhà máy, ngươi muốn làm gì? Thật coi chúng ta mắt mù. Bán quan phiến tước, vơ vét của cải vô số. Hai họa giang hồ, tàn hại bách tính. Những thứ này tội danh, ngươi còn có cái gì dễ nói? Tào Chính Thuần lạnh lùng nhìn lấy Lưu Hỷ nói. Ha ha ha, Tào công công, dục ra chi tội. Ta làm những thứ này, không phải đều là công công âm thầm bày mưu đặc kế. Công công mới là lớn nhất hoạch đích giả. Lưu Hỷ mặt lộ vẻ trào phúng, cười lên ha ha. Thình thịch. Tào Chính Thuần thân hình khẽ động, trực tiếp dối trên trước, một chưởng đánh vào Lưu Hỷ trên ngực. Trong nháy mắt đem đánh bay ra ngoài, nặng nghề rơi đập trên mặt đất. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi. Tào công công, ta muốn chết được rõ ràng. Lưu Hỷ gắt gao nhìn chằm chằm Tào Chính Thuần. Người lớn nhất sai chính là ý đồ bắt cóc hoàng phi. Lưu Hỷ, chúng ta nhìn là ngươi, nghĩ đến ngươi là một khả tạo chi tài, thậm chí để bạt ngươi làm đồng xưởng hai đốc chủ, không nghĩ tới như vậy ngu xuẩn. Lưu Hỷ vừa nghe, tràn đầy bất khả tư nghị. Hoàng phi, chính là một cái hoàng phi, vì sao? Trong mắt hắn, hậu cung hoàng phi cùng một cái cung nữ không khác nhau nhiều. Tào Chính Thuần tức giận càng sâu, lần nữa một trưởng oanh ở trên người hắn. Trong nháy mắt đem Lưu Hỷ toàn thân công lực phế bỏ, trở thành phế nhân. Ngu xuẩn, đáng chết phế vật, hư việc nhiều hơn là thành công đồ vật, lầm chúng ta đại sự, hận không thể đưa ngươi thiên đạo vạn quả. Thành tựu nô tài, liền người nào nhất không thể đắc tội đều không biết, cần ngươi làm gì? Tào Chính Thuần lười nói nhảm nữa. Bệ hạ là không thể đắc tội nhất. Liên điểm này đều không hiểu rõ, không phải phế vật, là cái gì? Nguyên tưởng rằng là nhân tài, hiện tại mới phát hiện, là một triệt đầu triệt đuôi ngu xuẩn. Không chút do dự nào, ở Lưu Hỷ không cam lòng cùng trong tuyệt vọng, tại chỗ đánh chết, chém xuống đầu lâu. Đồng thời, trong lòng của hắn vô tận nghi mà sợ cùng tuyệt vọng đánh tới. Hắn ngã xuống. Kế tiếp hắn sống hay chết, chỉ có thể từ bệ hạ tới quyết định. Còn như chạy trốn, hắn không có gan này. Không trốn, hắn còn có 5 phần 10 cơ hội có thể sống. Một ngày chạy trốn, hắn đem 10 phần chết chắc. Chương 21, chủ ý đánh tới chấm chiến đấu. Đại Minh hoàng cung. Lao nô Tào Chính Thuần khấu kiến bệ hạ, Lưu Hỷ đầu người Lao nô đã mang đến. Tào Chính Thuần chiến chiến căng căng quỳ gối Chu Hậu Chiếu trước mặt. Ném a, Lưu Hỷ nhất đảng, chấm muốn không chừa một ngống, nghe được sao? Chu Hậu Chiếu thanh âm đạm mạc vang lên. Còn có, xuống phía dưới lĩnh 100 gậy gộc, coi như là cho ngươi một bài học. Thời khắc nhớ kỹ thân phận của mình. Nếu không phải nhìn ngươi có chút công lao, từ chấm quá giờ tí sẽ theo thân hầu hạ, chấm sớm đã đem ngươi cùng nhau róc xương lóc thịt. Nghe được Chu Hậu Chiếu trừng phạt, Tào Chính Thuần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bệ hạ nghiêm phạt hắn, đã nói lên Lưu Hỷ việc đã qua. Ngược lại, nếu không nghiêm phạt, đó chính là đối với hắn lớn nhất nghiêm phạt. Liên Đông Xưởng Hán Công đều phải bị một vớt đến cùng. Lao nô tạ bệ hạ ân không giết. Tào Chính Thuần mừng đến chảy nước mắt. Lăn xuống đi, làm ngươi chuyện phải làm. Gõ một phen Tào Chính Thuần, miễn cho hắn dâm lên mặt mũi. Hắn cũng không phải là kịch bên trong Chu Hậu Chiếu, lấy thực lực của hắn bây giờ cùng địa vị, chạm sát chính là nhất giới gian ô, chỉ là chuyện một câu nói. Bất quá, cái này nhân loại dùng vẫn còn tương đối tiện tay. Cũng liền bỏ qua giết ý niệm của hắn. Trong triều có trung thần, lương thần, năng thần, kiền thần, đương nhiên cũng phải có gian thần, định thần. Mà Tào Chính Thuần chính là trong triều gian định. Một ít các đại thần không thể làm sự tình, giao cho hắn chính thích hợp. Đây cũng là hắn đạo dùng người. Hậu cung, Hoa Thanh cung. Nơi này là Chu Hậu Chiếu phi tần ở chỗ. Lúc này, Chu Hậu Chiếu xài bước đến. Trong sân, để một cái bàn đá, bên cạnh cái bàn đá ngồi ngay thẳng một cái dung mạo tuyệt thế thiếu nữ, tại cái kia lẳng lặng đạn lấy cầm. Ước chừng 17-18 tuổi. Xinh đẹp tuyệt trần nữ tiên, minh diễm tuyệt luân, băng tinh ngọc cốt, giống như thiên cung tiên tử mở dạng. Long Nhi. Chứng kiến nữ tử, Chu Hậu Chiếu thư thái cười. Tô Dịch ca ca. Chứng kiến Chu Hậu Chiếu, tiểu long nữ mặc dù biểu tình nhàn nhạt, nhưng vẫn là có thể chứng kiến trong mắt vui mừng. Không sai, chính là tiểu long nữ. Nam Tống Trung Nam Sơn phái của mộ trưởng môn nhân. Chu Hậu Chiếu cùng tiểu long nữ kết duyên, hay là bởi vì một lần ngoài ý muốn. Ban đầu ở Nam Tống du lịch, chuẩn bị đi trước Trung Nam Sơn ơi. Nhưng không nghĩ, ngay lúc đó toàn chân giáo đang gặp nguyên triều cường giả công kích. Thậm chí, liên phái của mộ cũng bị lan đến ở bên trong. Toàn chân giáo cùng phái của mộ hầu như toàn diệt. Tiểu long nữ thiếu chút nữa cũng bị trọng thương chết thảm. Chu Hậu Chiếu đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu được, lúc này xuất thủ, diệt tiến công của mộ nguyên triều đại tông sư. Đem tiểu long nữ trực tiếp mang rời khỏi, cũng tăng thêm cứu trị. Lấy Chu Hậu Chiếu tán gái thủ đoạn, đơn thuần tiểu long nữ thế nào lại là đối thủ. Bất quá thời gian ngắn ngủi, liền triệt để yêu hắn. Sau đó, đương nhiên, đưa nàng mang về hoàng cung, cũng sắc phong làm hoàng phi. Không có tiểu long nữ, còn như sau này Dương Quá nên làm cái gì bây giờ? Vậy chuyện không liên quan tới hắn. Mà phía trước Lưu Hỷ muốn bắt cóc hoàng phi, chính là tiểu long nữ. Dĩ nhiên muốn dùng tiểu long nữ tu luyện cái gọi là hấp công đại pháp, quả thực muốn chết. Long Nhi, phía trước để cho ngươi bị sợ hãi, cái kia hại ngươi con rệp, ta đã giải quyết. Ừm, có Tô Dịch ca ca ở, ta không sợ, hơn nữa ngươi dạy ta băng liên tâm quyết hết sức lợi hại, cái kia thái giám cũng không đả thương được ta. Tiểu Long nữ lộ ra một vệt nụ cười động lòng người. Chu Hậu Chiếu hiểu rõ, băng liên tâm quyết là thoát thai từ Thanh Liên Tiên Kinh bên trong một môn võ học, là hắn chuyên môn vì tiểu long nữ sáng chế. Chính là Lưu Hỷ, bất quá tông sư mà thôi, sao là đại tông sư đối thủ? Không sai. Có Chu Hậu chiếu phụ trợ, tiểu long nữ thực lực há lại sẽ đơn giản. Sớm đã bước vào đại tông sư. Lục địa thần tiên không ra, tiểu long nữ không có nguy hiểm. Tới, ngày hôm nay ta có rảnh, vừa lúc cùng nhau tu luyện Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp. Cái này môn kiếm pháp ta đã thay đổi, mặc dù đến rồi lục địa thần tiên, cũng có thể tiếp tục tu luyện. Nghe được Chu Hậu chiếu lời nói phía sau, tiểu long nữ lòng tràn đầy vui mừng. Nàng cảm thấy cuộc sống bây giờ, so với trong cổ mộ thời gian, vui sướng vô số lần. Chỉ cần cùng Chu Hậu chiếu đợi tại một cái, nàng liền vĩnh viễn sẽ không cảm thấy cô đơn tịch mịch. Thời gian mỗi ngày trôi qua, mấy ngày này kim bảng không tiếp tục mở, còn một tháng mới có thể đổi mới. Cùng lúc đó, trong khoảng thời gian này, toàn bộ Cửu Châu phong khởi vân dũng, từng đạo mạch nước ngầm ở các ngao ngách bạo phát. Đại Minh kinh thành cũng như vậy, kinh thành đệ nhất tiểu lâu, tốt lại tới tiểu lâu. Trong khoảng thời gian này, vô số giang hồ nhân sĩ người đến người đi, uống từng ngụm lớn rượu, ăn miếng thịt bự, đặc biệt nóng náo, không ngừng nghị luận gần nhất trên giang hồ đại sự. Gia Cát Thần Hậu dưới trướng tứ đại danh bộ một trong thiết thủ, một thân thường phục trang phục, ngồi ở tiểu lâu một cái góc. Bên hai truyền đến một trận giang hồ nhân sĩ tiếng nghị luận. Nghe nói sao? Đêm trăng tròn, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành muốn ở đỉnh Tử Cấm Thành so kiếm, quyết ra đại minh đệ nhất kiếm khách rốt cuộc là ai? Thiệt hay giả? Hai người này thật đúng là đủ kiêu ngạo. Phòng trừng, cũng là bởi vì Tiềm Long bảng nguyên nhân, nghĩ đánh trước nổi danh hảo. Việc này đã gây sôi trào dương dương, đại minh giang hồ ai không biết, ai không hiểu. Ha ha, nực cười. Tử Cấm Thành chính là đại minh hoàng cung trọng địa, bọn họ như thế không nhìn hoàng gia uy nghiêm, hộ long sơn trang, cẩm y vệ, đồ đạc hai nhà máy, lục phiến môn, Gia Cát Thần Hậu phủ chẳng lẽ làm như không thấy? Thiết Đảm Thần Hậu cùng Tào Yêm Cẩu nội đấu không ngớt, lục phiến môn cùng Thần Hậu phủ cũng là tranh đấu gay gắt, Tây Hán, cẩm y vệ cũng là lẫn nhau thấy ngứa mắt, trong mắt cái kia quan tâm võ lâm tranh đấu. Tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa, bọn họ lại bên trong hao tổn, cũng không phải chúng ta có thể nói, miễn cho đưa tới họa sát thân. Kinh thành Tây khu, Duyệt Lai khách sạn. Diệp Cô Thành không ngừng lau chùi trong tay thần kiếm, trong mắt bình tĩnh không lay động. Cao công công, sự tình chuẩn bị thế nào? Đem bảo kiếm một lần nữa cắm trở về vỏ kiếm, Diệp Cô Thành đối với trong âm u một đạo nhân ảnh hỏi. Toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Ha ha, ngày mai giờ tí, nội cung thị vệ sẽ bị điều khai một khắc đồng hồ thời gian, đến lúc đó thành chủ đại nhân có thể mang thế tử điện hạ thẳng đến hoàng thượng tầm cung. Một đạo âm thanh sắc nhọn chói tai vang lên. Tốt, chỉ cần thấy được đại minh hoàng đế, thời gian ba cái hô hấp, ta nhất định có thể lấy tính mệnh của hắn, cho dù có đại tông sư bảo hộ, cũng ngăn không được ta. Diệp Cô Thành kích động siết chặt nắm tay, lộ ra ngạo nghễ màu sắc, trong ánh mắt tràn ngập tự tin. Hoàng đế thì như thế nào? Ở dưới kiếm của hắn, bất quá mộ trung xương khô mà thôi. Lần này đỉnh Tử Cấm Thành quyết chiến, đối với Diệp Cô Thành mà nói, là một cái danh chính ngôn thuận tiến nhập hoàng cung mở cớ. Cải thiên hoán địa, một ngày thành công, toàn bộ đại minh đều muốn là bọn hắn. Cao công công, sau khi chuyện thành công, thế tử sẽ không quên ngươi. Ta Diệp Cô Thành cũng sẽ không quên ngươi. Đa tạ thành chủ đại nhân bồi dưỡng. Chương 22, câu cá, dồn dập hành động cầu hoa tươi. Ngự hoa viên. Chanh. Mơ mịt tiếng đàn vang lên, tiểu long nữ ngọc thủ khinh động, đùa bỡn cầm huyền. Sau một lát, một khúc tất. Long nhi muội muội cầm kỹ càng ngày càng xuất sắc, không kém chút nào những thứ kia cầm đạo đại gia. Hoàng hậu ngồi trên Chu hậu chiếu bên cạnh, mặt mang tán thưởng nói: "Hơn nữa thích tiểu long nữ tính tình. Tại hậu cung bên trong, không tranh không đoạt, đối nàng không tạo thành uy hiếp. Đa tạ tỷ tỷ khích lệ, cùng hoàng hậu tỷ tỷ so sánh với, ta còn kém xa lắm lý." Tiểu long nữ sắc mặt bình tĩnh, nàng cũng biết trước mặt hoàng hậu thập phần không đơn giản. Mặc dù tâm tư đơn thuần, nàng cũng không muốn ác hoàng hậu. Quan trọng nhất là, nàng không muốn để cho Tô Dịch ca ca là khó. Chu hậu chiếu nhìn lấy mới đưa lên tấu chương, khóe miệng mang theo nụ cười giễu cợt. Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, thú vị. Vậy hạ, gần nhất mấy ngày nay, hai người bọn họ muốn ở đêm trăng tròn, đỉnh Tử Cấm Thành quyết chiến tin tức, huyên sôi trào dương dương, e rằng phòng có bẫy. Hoàng hậu nhíu mày lại, nghiêm nghị nói. Tiểu long nữ nâng chung trà lên, tinh tế thưởng thức. Đối với hai người đàm luận sự tình, không quan tâm chút nào. Vậy hạ, hai người bọn họ ai sẽ thắng? Hoàng hậu thuận miệng hỏi. Ai cũng sẽ không thắng, thắng lợi cuối cùng chỉ có thể là chấm. Chẳng lẽ bệ hạ sẽ đối hai người bọn họ độc thủ? Cũng đúng, hai người bọn họ gan to bằng trời, dám dẫm đạp hoàng thất uy nghiêm, chết không có gì đáng tiếc. Hoàng hậu nhưng gật đầu. Ha ha, ngươi đây khả năng liền sai rồi. Tây Môn Suy Tuyết là kiếm khách chân chánh, chuyên vị kiếm mà sống, loại sự tình này phỏng chừng hắn chưa từng để ở trong lòng. Ngược lại Diệp Cô Thành, ha ha. Chu hậu chiếu giọng mang không rõ cười nói. Ồ. Hoàng hậu nhu thuận gật đầu, đối với bệ hạ lời nói không từng có nửa điểm nghi vấn. Từ gả cho bệ hạ phía sau, nàng biết rõ người bên gối khủng bố. Không gì không biết, không gì làm không được. Chính là hai cái võ lâm kiếm khách, ở bệ hạ trong mắt, cũng liền cùng con kiến hôi không sai biệt lắm. Bệ hạ chuẩn bị làm như thế nào? Chấm chuẩn bị lợi dụng chuyện này, câu cá. Câu cá. Hoàng hậu như có điều suy nghĩ. Người đến. Đột nhiên, Chu hậu chiếu một tiếng quát nhẹ. Trong ngay mắt, một đạo toàn thân bao phủ ở hắc sắc bên trong thân ảnh hiện hiện mà ra. Bệ hạ. Người đến cung kính hành lễ. Vô luận là hoàng hậu, vẫn là tiểu long nữ nhất thời thất kinh. Tới khí tức của người bình thường quỷ dị, cho các nàng một loại uy hiếp chí mạng cảm giác. Ở đại tông sư bên trong, cũng tuyệt đối thuộc về cao cấp nhất tầng thứ. Chẳng có chuyện cho ngươi đi làm. Vừa dứt lời, chỉ thấy Chu hậu chiếu đôi môi hơi giật giật. Có thể hoàng hậu cùng tiểu long nữ dĩ nhiên nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Một lúc lâu, Hắc Y Nhân gật đầu, cũng không nói chuyện, lúc này tan biến không còn dấu tích. Bệ hạ, đây là... Hoàng hậu sâu hô hấp một khẩu khí, miễn cưỡng áp chế trong lòng rung động. Chấp ám vệ thủ lĩnh. Toàn bộ Đại Minh biết bọn họ, không cao hơn 5 người. Ám vệ. Đại Minh ngoại trừ Cẩm Ý vệ, đồ đạc hai nhà máy, Lục Phiến môn, Gia Cắt thần hậu phủ, Hộ Long Sơn trang bên ngoài, vẫn còn có những thứ khác cơ cấu. Xem ra, Đại Minh so với nàng trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Để cho nàng vui vẻ là, bệ hạ dĩ nhiên đem bí ẩn như vậy sự tình để cho nàng biết. Nói rõ bệ hạ đã triệt để tín nhiệm nàng. Gia Cắt thần hậu phủ. Thế thúc. Gia Cắt thần hậu, Vô Tình, Thiết Thủ, Truy Mệnh, Lãnh Huyết tứ đại danh bộ tề tụ một đường. Thiết Thủ, hỏi thăm như thế nào đây? Sự tình so với tưởng tượng nghiêm trọng, hiện tại toàn bộ võ lâm đều sôi trào, trong đó tất có hắc thủ sau màn âm thầm trợ giúp, cũng không biết có âm như gì. Thế thúc, chúng ta vì sao không phải ngăn cản Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành? Thật chẳng lẽ cùng bọn họ nói cái dạng nào, đang cùng Lục Phiến môn ở đấu khí? Đây là mệnh lệnh của bệ hạ, để cho chúng ta không nên nhúng tay việc này. Bệ hạ là không tín nhiệm thần hậu phủ. Thế thúc, chẳng lẽ trong đó còn có cái gì đại bí mật? Gia Cát Chính ngã lắc đầu, không có trả lời. Chúng ta chỉ cần hoàn thành bệ hạ giao phó mệnh lệnh, giữ gìn kinh thành an toàn liền có thể. Đông sưởng nơi dùng chân. Đốc chủ, Lưu Hỷ Dư đảng đã toàn bộ chốc nã. Vẫn chờ làm cái gì, giết hết. Tào Chính Thuần phẫn nộ quát lên. Cái này một lần bởi vì Lưu Hỷ phế vật này, không chỉ có chúng ta kém chút chết rồi, liền toàn bộ đông sưởng thiếu chút nữa cũng bị thủ tiêu. Các ngươi cho chúng ta nghe cho kỹ, về sau làm tiếp chuyện xuất cách gì, chúng ta trước hết tha không phải các ngươi. Tuyệt đối cho các ngươi muốn sống không được. Đông sưởng nghe xong, từng cái thân thể run lên, mặt lộ vẻ sợ hãi. Đốc chủ, vậy lần này Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành việc, chúng ta không cần còn nhiều, âm thầm giữ gìn kinh thành an toàn liền có thể. Cái kia hai cái tự đại con kiến hôi, vậy hạ sẽ đích thân xử lý. Tao Chính Thuần cười lạnh liên tục. Hộ Long Sơn Trang. Nghĩa phụ, chúng ta thất bại, cái kia địch vân so với chúng ta tưởng tượng còn lợi hại hơn. Đoạn Thiên Ngai cùng Quy Hải nhất đao hướng Chu Vô Thị phục mệnh. Mặc dù gần thiên, đối với chúng ta hai vị tông sư, dĩ nhiên bắt không được hắn. Không hổ là trên bảng Tiềm Long, bản hầu khinh thường hắn. Việc này dừng ở đây, hiện tại có chuyện trọng yếu hơn giao cho các ngươi. Bệ hạ có chỉ, để cho chúng ta Hộ Long Sơn Trang mật thiết giám thị lần này kinh thành võ lâm nhân sĩ. Một ngày có vi phạm pháp lệnh đồ, giống nhau giết không tha. Chu Vô Thị ngữ khí băng lãnh ra lệnh. Cái kia Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành đâu? Không rảnh để ý. Bọn họ có âm mưu gì, đến lúc đó thì sẽ hiển lộ ra. Tây Hán nơi dùng chân. Vũ Hóa Điền nhìn phía dưới chờ xuất phát thuộc hạ, khóe miệng mang theo vẻ đắc ý mỉm cười. Tao Chính Thuần bị bệ hạ dạy dỗ một trận, kém chút bị giết, điều này làm cho tâm tình của hắn khá vô cùng. Vừa lúc thừa này cơ hội, nhiều hơn biểu hiện, làm cho bệ hạ một lần nữa quan tâm Tây Hán. Đám người nghe lệnh, mấy ngày kế tiếp, mật thiết quan tâm trong kinh thành nhất cử nhất động. Một ngày phát hiện nhân vật khả nghi, nhất là số lượng cực đại đoàn thể, không muốn đánh rắn động cỏ, chỉ giám sát bí mật. Ta Tây Hán lần này nhiệm vụ chính là sưu tập tình báo. Tình báo càng nhiều, công lao càng lớn. Cẩm Ý vệ nơi dùng chân. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn đại thống lĩnh tụ tập đến một khối. Chúng ta Cẩm Ý vệ lần này nhiệm vụ mục tiêu là những thứ kia trong trốn võ lâm danh tiếng vang dội nhân vật. Không phải gây sự, chúng ta liền không nhìn bọn họ. Chỉ khi nào có bất kỳ dị động, trực tiếp bắt, nếu có phản kháng, giết không tha. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành đâu? Tự có những người khác đối phó. Chương 23, muốn làm hoàng tước, lại thành thiền. Đại Minh hoàng triều. Ánh trăng sáng tỏ, viên nguyệt trên không. Tây Môn Suy Tuyết cầm trong tay thần binh đứng thẳng ở đỉnh Tử Cấm Thành. Bạch Y Thắng Tuyết, phảng phất trích tiên hạ phàm một dạng. Hộ Long Sơn Trang, thần hậu phủ, Lục Phiến môn mật thiết quan tâm lui tới võ lâm nhân sĩ. Bất luận cái gì dám can đảm ở kinh thành làm loạn người, đều là giết không tha. Mấy ngày ngắn ngủi, chết trong tay bọn hắn, liền không phải số ít. Đương nhiên, cũng không có thiếu thực lực khó lường người. Cũng đến gần quyết đấu hiện trường. Ở Chu Hậu Chiếu không có chân chính thu lưới trước, chỉ có thể khiến cái này người cự ly gần quan sát. Đỉnh Tử Cấm Thành, kiếm thần kiếm thánh quyết chiến. Thật là ta Đại Minh võ lâm một đại thịnh thế a. Cũng không biết ai sẽ thắng lợi. Lục huynh, ngươi cứ nói đi. Khó mà nói, Hương Soái, ngươi cho là thế nào? Theo lý thuyết, Diệp Cô Thành phần thắng lớn hơn một chút, nhưng kiếm quyết thắng bại liền tại trong một sát na, ai cũng không nói chắc được. Đúng vậy a, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Gì? Diệp Cô Thành người đâu? Thời gian sắp tới. Cái gia hỏa này cái giá thật đúng là đủ lớn, có thể hay không thăm dò Tây Môn Suy Tuyết tâm, có thể phải làm cho hắn thất vọng rồi. Nhìn minh nguyệt trên không, thời gian sắp tới, có thể Diệp Cô Thành còn không thấy bóng dáng. Mọi người trong bụng nghi hoặc, âm thầm đoán thầm không ngớt. Cùng lúc đó, hoàng cung, hậu cung chỗ. Lúc này, không biết là vô tình hay cố ý, hậu cung thủ vệ dĩ nhiên cực kỳ thư giãn. Ở thái giám dẫn đường dưới, Diệp Cô Thành một đường cực kỳ buông lỏng liền tiến vào hậu cung. Diệp Cô Thành nét miệng lên vẻ lạnh như băng tiêu ý. Thực sự là một cái phế vật hoàng đế. Đại Minh rơi vào cái này dạng một cái hôn quân trong tay, sớm muộn gì đều muốn xong đời. Đã như vậy, còn không bằng từ hắn tới trưởng không đâu. Một ngày giết hoàng đế, làm cho Nam Vương thế tử chiếm lấy. Chờ, các loại, thời cơ chín muồi, hắn ở phế bỏ đối phương. Cái kia toàn bộ Đại Minh, chẳng phải là đều là của hắn rồi. Hắn, Diệp Cô Thành, tương lai sẽ trở thành thống nhất Cửu Châu một đời hoàng giả. So với Võ Lâm chính là một kiếm khách, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nghĩ đến loại kết cục này, Diệp Cô Thành không khỏi kích động nhiệt huyết sôi trào. Diệp Thanh chủ, hoàng đế liền tại cách đó không xa hoàng hậu trong tẩm cung. Cao Công Công chỉ vào phía trước một tòa cực kỳ rộng lớn cung điện, kích động nói rằng: "Ngoại trừ hoàng đế, còn có hoàng hậu." Diệp Cô Thành trong lòng hơi động, hỏi: "Tự nhiên, toàn bộ hậu cung tất cả thuộc về hoàng hậu nương nương quản lý, dưới bình thường tình huống, liền bệ hạ cũng muốn đối nàng tôn kính ba phần. Mỗi tháng hầu như một nửa thời gian, hắn cũng có ở lại chỗ này. Hoàng hậu thập phần không đơn giản, Diệp Thành chủ cẩn thận chọn một điểm." Cao Công Công sắc mặt nghiêm nghị nói: "Hành, bất quá chính là một nữ nhân mà thôi. Quyền lực của nàng đến từ chính hoàng đế. Ta ngay cả hoàng đế đều không thèm để ý, chính là hoàng hậu, đây tính toán là cái gì?" Diệp Cô Thành cười lạnh nói: "Nữ nhân, bất quá là nữ nhân mà thôi." Trong mắt hắn, chỉ có cường giả cùng người yếu, còn lại toàn bộ không đáng giá nhắc tới. "Đến rồi, Thành chủ đại nhân." Đang khi nói chuyện, hai người tới hoàng hậu ngoài cung. Diệp Cô Thành nhìn thái giám liếc mắt, ý bảo hắn đi gọi cửa. "Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, nô tỳ có chuyện quan trọng cầu kiến hoàng thượng." Thái giám một đường đi tới bên ngoài cửa cung. Trong điện, Chu Hậu Chiếu ngồi ở ngự án trước, cầm bút lông trên giấy luyện chữ. Một cái kiếm chữ, dĩ nhiên viết ra 36 loại phương pháp sáng tác. Từng đạo kiếm ý, từ chữ bên trên phụt ra mà ra. "Tới." Chu Hậu Chiếu mục vô biểu tình, ngữ khí bình thản nói: "Kiếm thánh." "Ha ha. Hoàng hậu, cái này con kiến hôi, liền giao cho ngươi." "Là, bệ hạ, thần thiếp minh bạch rồi." Hoàng hậu gật đầu, lập tức khỏe miệng lộ ra một chút ngoạn vị nụ cười. Nhãn thần biến đến vô cùng băng lãnh. Cũng dám thương tổn nam nhân của nàng. Người này làm thiên đạo vạn quả. Không có làm lỡ bao lâu, hoàng hậu chậm rãi nói ra: "Vào đi." "Có kẹt." Vừa dứt lời, cửa điện đã bị mở ra. Trước đi ra cũng không phải là thái giám, mà là cầm trong tay bảo kiếm Diệp Cô Thành. "Ngươi là ai?" Hoàng hậu ngồi ở bên cạnh bàn, bình tĩnh cầm lấy một chén trà chậm rãi thưởng thức. Không chút nào bởi vì khách không mời mà đến, mà có chút biểu tình biến hóa. "Ha ha, có thể trở thành là một quốc gia hoàng hậu, lá gan quả nhiên không nhỏ. Đột nhiên chứng kiến ta người xa lạ này, không nên e ngại, lập tức gọi người sao?" "Đúng rồi, hoàng đế đâu? Làm sao không thấy được?" Diệp Cô Thành cũng lộ ra một tia thú vị nụ cười. "Chính là một nghịch tặc, còn chưa đủ tư cách thấy bệ hạ. Nhất giới nhát gan phỉ loại, cũng không xứng làm cho buồn cung e ngại. Nguyên tưởng rằng thiên ngoại phi tiên Diệp Cô Thành đáng giá vừa thấy, hiện tại xem ra, làm người ta hoàn toàn thất vọng." Hoàng hậu lắc đầu, thở dài một tiếng. Diệp Cô Thành cười lạnh một tiếng: "Côn vọng, hiện tại để ngươi biết một chút về như thế nào chân chính thiên ngoại phi tiên." Lúc này rút ra trường kiếm, tăng một tiếng, tia sáng chói mắt xuất hiện ở hoàng hậu trong cung điện, trong nháy mắt đem chu vi chiếu bừng tỉnh ban ngày. "Ngược lại hoàng đế lại phải chết, ngươi cái này hoàng hậu có thể nào một mình ở lại trên đời sống tạm?" Hoàng hậu giọng mang miệt thị: "Đỉnh tử cấm thành cục này, các ngươi tinh lực hao phí cũng không nhỏ chứ. Ngoại trừ Nam Vương bên ngoài, còn có thế lực khác sao? Tính rồi, lấy địa vị của ngươi, phỏng chừng cũng không biết. Giống như ngươi vậy hết ngồi đại giếng, thành trong tay người khác quân cờ vẫn còn ở tự sướng a." Diệp Cô Thành ngay vậy, đồng tử mạnh co rụt lại. Trái tim không khỏi ùn ùn cuồng loạn đứng lên. Có loại không ổn cảm giác đánh vào trong lòng. Sự tình cùng hắn nhớ, dường như có chút không giống. "Hãy bất sàm luôn đi, chết đi." Diệp Cô Thành nhảy vọt đến giữa không trung, kiếm phong nhắm thẳng vào hoàng hậu. "Thiên ngoại phi tiên." Thân hình phiêu miểu, phảng phất tiên giáng trần. Như tranh vẽ một dạng kiếm chiêu, lại tràn đầy vô tận sát khí. Mười mấy năm khổ luyện thành công, lúc này tất cả đều dung nhập một kiếm này bên trong. Thái giám bên cạnh, mắt lộ ra thán phục màu sắc. Không hổ là trong chốn võ lâm, tiếng tăm lừng lẫy kiếm thánh. Qua tối hôm nay, Nam Vương Thế Tử lấy hoàng đế mà thay vào, địa vị của hắn cũng chắc chắn nước lên thì thuyền lên. Có này Tòng Long chi công, nói vậy đồ đạc hai nhà máy, thậm chí Cẩm Ý vệ đều là của hắn rồi, ha ha. Tào Chính Thuần, Vũ Hóa Điển, chính mình chắc chắn siêu việt bọn họ. Thậm chí, tương lai quyền khuynh triều đình, làm trong thiên hạ quyền lực lớn nhất Cựu Thiên Thuế. Khanh bản giai nhân, nàng vốn là giai nhân, thế nhưng làm tặc, đáng tiếc. Hoàng hậu đối mặt cái này chí mạng một kiếm, ngược lại đáng tiếc lắc đầu. Tặc. Đợi đến đại sự thành, hắn chính là trong thiên hạ tôn quý nhất người. Ai dám nói hắn là tặc? Diệp Cô Thành chẳng đáng cười nhạt. Ý chí của hắn kiên định, khí thế thẳng tiến không lùi. Chương 24, đường đi của ngươi hẹp. Hai anh. Hoàng hậu băng lãnh cười. Sau một khắc, tiêm thủ hơi nhất chiêu. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên địa phảng phất triệt để tĩnh lại. Không gian triệt để ngưng kết. Diệp Cô Thành phảng phất đưa thân vào một mảnh trong bùn lầy, tốc độ cũng mau tốc độ trở nên chậm xuống tới. Người sẽ võ công. Diệp Cô Thành khiếp sợ kêu to, mặt lộ vẻ hãi nhiên. Võ đạo đại tông sư. Không phải, không chỉ có đại tông sư đơn giản như vậy. Hắn chính là kiếm đạo đại tông sư, có thể cùng hoàng hậu vừa so sánh với, kém là cách xa vạn dặm. Không chỉ có lực lượng, tốc độ, liền suy nghĩ của hắn cũng nhận được ảnh hưởng cực lớn. Làm kiếm cùng trưởng giao kích đến một khối, làm cho Diệp Cô Thành sợ hãi là kiếm pháp của hắn dĩ nhiên trong nháy mắt bị phá, liền một giây đồng hồ thời gian đều kiên trì không đến. Oanh! Hoàng hậu trưởng kính mạnh đánh vào Diệp Cô Thành trên ngực, giang giác một tiếng, tiếng xương nứt vang lên. Diệp Cô Thành chỉ cảm thấy một cỗ không nói đau nhức đánh vào trong lòng, làm cho hắn khó có thể chịu được, kêu rên kêu to lên. Khủng bố ý chí tập kích đầu góc của hắn, sử dụng ý thức của hắn mê ly lên. Hoàng hậu thực lực, dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Ẩn nút thật sâu. Toàn bộ Đại Minh đều không có mấy người hơn được a. Diệp Cô Thành sắc mặt xám xịt, bảo kiếm trong tay rớt xuống đất. Tâm của ngươi bị mê chặt, đáng tiếc, tuy có tốt tiên phú, nhưng cô phụ nó. Hoàng hậu miệt thị liếc mắt nhìn hắn phía sau, cũng không cho Diệp Cô Thành nhiều hơn nữa nói chuyện cơ hội. Lần nữa một trường đánh ra. Phốc. Phun ra một ngụm máu tươi, đã từng vang danh giang hồ kiếm thánh Diệp Cô Thành, tuyệt vọng chết ở dưới chân. Thẳng đến trước khi chết, trên mặt cũng tràn đầy khó có thể tin màu sắc. Hắn thật là hết ngồi đáy giếng sao? Lực cười a. Đại Minh hoàng cung kinh khủng như vậy, hắn còn cho là mình có thể đơn giản lấy hoàng đế mà thay vào. Có ở đây không ít người trong mắt, hắn đoán chừng là một cái tên hề a. Rất nhanh, hắc ám bao phủ hoàn toàn ý thức của hắn. Cả người ngã xuống đất bị mất mạng. Phù phù. Cao Công Công cả người run rẩy quỳ rạp xuống đất, sợ hãi nhìn lấy hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương, nô tỳ đã sớm biết Diệp Cô Thành lòng ngông dạ thú, còn có mưu phản chi tâm, cho nên mới đưa hắn mang tới nương nương nơi đây, đưa hắn giải quyết tại chỗ. Cầu nương nương tha nô tỳ một mạng. Nô tỳ định muôn lần chết để báo đáp nương nương. Quá kinh khủng. Chẳng ai nghĩ tới, hoàng hậu nương nương đã vậy còn quá mạnh mẽ. Đường đường kiếm thánh Diệp Cô Thành, ở hoàng hậu nương nương trong tay dĩ nhiên nhất chiêu đều không kiên trì nổi. E là cho dù hộ Long Sơn trang thiết đảm thần hậu, cũng không phải là đối thủ. Hiện tại duy nhất mạng sống cơ hội chính là lập tức đầu đến hoàng hậu dưới trướng, trở thành nàng nô tài. Về sau không chỉ có thể bảo mệnh, thậm chí còn có thể quật khởi. Người đến. Đúng lúc này, Chu hậu chiếu thanh âm quanh quẩn ra. Ngay sau đó, từng đạo bước tiến tiếng cấp tốc tụ tập mà đến. Lao nô tào chính thuần khấu kiến bệ hạ, khấu kiến hoàng hậu nương nương. Nô tài Vũ Hóa Điển, bái kiến bệ hạ, hoàng hậu nương nương. Đến là Đông Sưởng Tào Chính Thuần, cùng Tây Hán Vũ Hóa Điển. Bọn họ sớm đã chờ đợi lâu ngày. Đứng lên đi. Chu hậu chiếu chậm rãi đã đi tới, gật đầu. Hai người các ngươi đem cái này nô tài kéo xuống, đào ra đồng đảng. Ba ngày, chỉ cho các ngươi ba ngày, chẳng phải biết rằng sở hữu đồng đảng tin tức. Bệ hạ tha mạng, nương nương tha mạng, nô tỳ là hoan uổng. Đáng tiếc, không người để ý. Lao nô, nô tài, tuân chỉ. Tào Chính Thuần, Vũ Hóa Điền cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem Cao Công Công đánh ngất xỉu, sau đó đem dẫn đại điện. Bất quá, trước khi rời đi, nhìn về phía hoàng hậu nhãn thần, tràn đầy sợ hãi. Bọn họ không nghĩ tới, bình thường một bức đoan trang ung dung hoàng hậu nương nương, đã vậy còn quá mạnh mẽ. Coi như thiết đảm thần hậu, cũng xa không phải là đối thủ. Đỉnh tử cấm thành. Lúc này, Tây Môn Suy Tuyết còn không biết đối thủ của hắn đã sớm treo. Còn tại đằng kia si ngốc chờ đấy. Ước định thời gian sớm đã đi qua lâu ngày. Cách đó không xa người xem cuộc chiến, cũng từng cái nghị luận ầm ĩ. Diệp Cô Thành đâu, chẳng lẽ hắn sợ không dám tới? Hồ Thiết Hoa rếu cợt một tiếng, tràn đầy đối với Diệp Cô Thành chẳng đáng. Trận này quyết chiến là Diệp Cô Thành khơi mào, dĩ nhiên rút lui. Là có người hay không phải dối, ngăn cản hắn đến. Đùa gì thế, Diệp Cô Thành mạnh như vậy, ai có thể ngăn cản hắn? Hơn nữa, một ngày chiến đấu, chúng ta có thể đơn giản phát hiện. Lục Tiểu Phụng, ngươi cho là thế nào? Hương Soái sờ lỗ mũi một cái, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Không đúng, có chuyện. Lục Tiểu Phụng chân mày khẩn túc, trong mắt lóe lên ánh sáng trí tuệ. Trong đầu từng đạo tin tức không ngừng liên tiếp đứng lên. Không ổn, Diệp Cô Thành, hắn có âm mưu. Lục Tiểu Phụng trừng lớn hai mắt, sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía hậu cung phương hướng bay vút mà đi. Bất quá, vừa mới gần trước, thì có đại nội thị vệ ngăn trở ngăn lại. Hoàng cung trọng địa, người tới dừng bước. Lục Tiểu Phụng, ngươi lớn mật, nơi đây ha cho ngươi làm cản. Đừng tưởng rằng ngươi trong giang hồ có chút địa vị, sẽ tới đây bên trong hồ nháo. Thừa dịp sự tình còn không có làm lớn chuyện, mau rời đi, bằng không, ngươi chịu trách nhiệm không lên. Lục Tiểu Phụng khẩn trương. Đi mau, Diệp Cô Thành muốn làm phản, hắn bây giờ đang ở trong hậu cung, hoàng thượng nguy hiểm. Cái gì, ngưu phản? Có chứng cứ không? Thị vệ sắc mặt đại biến. Việc này cũng không phải là vui đùa. Hoàng hậu cung điện bên ngoài. Bệ hạ, đại nội thị vệ, dắt Lục Tiểu Phụng cầu kiến. Mang vào a. Rất nhanh, đại nội thị vệ cùng Lục Tiểu Phụng tiến nhập trong điện. Khi thấy hoàng đế thật tốt ngồi ngay ngắn ở đó, trong nháy mắt trợn tròn mắt. Ngưu phản đâu? Diệp Cô Thành ám sát hoàng thượng đâu? Đại nội thị vệ hung ác trợn mắt nhìn Lục Tiểu Phụng liếc mắt. Chuyện gì? Vi thần nghe Lục Tiểu Phụng nói, tối nay Diệp Cô Thành muốn mượn đỉnh tử cấm thành quyết chiến tên, đến đây ám sát thánh giá. Hộ giá. Thú vị. Chu hậu chiếu lẩm bẩm vài câu, khoe miệng mang theo một vẻ thú vị tiêu ý. Tốt lắm, Lục Tiểu Phụng lưu lại, ngươi lui ra đi. Vi thần xin cáo lui. Ngươi chính là Lục Tiểu Phụng. Chu hậu chiếu quan sát tỉ mỉ người trước mắt liếc mắt. Kiếp trước người này sự tích cũng không ít nghe, lần này còn là đệ một lần thấy. Vừa rồi thảo dân có nhiều lỗ mãng, ngắm bệ hạ thứ tội. Lục Tiểu Phụng lúng túng nói. Không phải, ngươi cũng không có nói sai, Diệp Cô Thành xác thực đến đây ám sát với chấm. Cái gì? Cái này? Lục Tiểu Phụng kinh ngạc. Vậy bây giờ hắn ám sát chấm, so như mưu phản, tự nhiên tử tội. Chu hậu chiếu đương nhiên nói. Lục Tiểu Phụng mặt lộ vẻ hãi nhiên, trong lòng sở hữu tin tức toàn bộ chui ra, một cái khó tin ý tưởng dũng mãnh vào trong lòng. Sau đó ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía cách đó không xa hoàng đế. Chương 25, đại nội mật thám, một kiếm cơ hội đánh giá. Đại Minh hoàng cung. Lục Tiểu Phụng, ngươi quả nhiên thông minh, nhanh như vậy liền nghĩ đến. Vừa mới nhìn thấy ngươi, chấm đột nhiên cải biến ý tưởng. Chu hậu chiếu thanh âm uy nghiêm vang lên. Sau đó, trực tiếp ném ra một khối lệnh bài màu vàng sậm. Từ nay về sau, ngươi Lục Tiểu Phụng chính là chấm đại nội mật thám, ban danh 007. Tây Môn Suy Tuyết cái này một lần sở phạm khi quân miệng rộng, chấm chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi những thứ kia giang hồ bằng hữu, chấm cũng tha cho bọn hắn cái này một lần. Nhớ kỹ, lần sau như có nữa khiêu khích Đại Minh uy nghiêm giả, giết không tha. Nói tới chỗ này, một cỗ khủng bố đến tột đỉnh khí thế nghiền ép ở Lục Tiểu Phụng trên người. Trong khoảnh khắc, Lục Tiểu Phụng chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, liền tư duy phảng phất đều cấm chỉ một dạng, thân thể không tự chủ được quỳ rạp xuống đất. Hoàng thượng, Lục Tiểu Phụng sắc mặt trắng bệch, chưa bao giờ có sợ hãi xông lên đầu. Trong lòng còn sót lại cái kia vẻ không hiểu, rốt cuộc hiểu rõ. Đại Minh hoàng đế dĩ nhiên khủng bố như vậy, so với Diệp Cô Thành không biết cường đại đến mức nào, tới ám sát hoàng đế, cái này không phải là tìm chết sao? Khí thế tới nhanh, đi cũng nhanh. Tỉnh lại, Lục Tiểu Phụng nặng nề thở hổn hển, trong đầu một mảnh loạn. Người đến, tiễn Lục Tiểu Phụng ly khai hoàng cung, cũng không cho Lục Tiểu Phụng đáp lời cơ hội, trực tiếp liền làm cho đại nội thị vệ dẫn hắn ly khai hoàng cung. Viên này quân cờ, xem như là hắn một bước rảnh rỗi cờ. Bệ hạ, ngươi vì sao thu Lục Tiểu Phụng? Hắn bất quá chính là tông sư, thực lực quá yếu. Ngài thân chọn đại nội mật thám, mỗi một vị thấp nhất đều là đại tông sư. Hoàng hậu hiếu kỳ hỏi. Chấm xem trọng không phải của hắn tu vi, mà là thông minh của hắn, về sau chấm có lẽ sẽ dùng đến hắn. Nguyên bản cái này một lần, chấm dự định đem bao quát Tây Môn Suy Tuyết ở bên trong người võ lâm tới một lần đại thanh tẩy. Bất quá, vừa rồi Lục Tiểu Phụng đột nhiên xuất hiện, xem như là cứu bọn họ một mạng. Hy vọng những người đó sau này không nên tái phạm đến chấm trên tay. Chu Hậu Chiếu ngữ khí đạm mạc, chút nào không có đem cái gọi là người trong võ lâm để vào mắt. Một phần vạn Lục Tiểu Phụng cãi lời mệnh lệnh của ngài đâu? Lấy thông minh của hắn, sẽ không, cũng không dám. Vừa rồi hắn chính là bị dọa phát sợ. Hoàng cung bên ngoài cửa cung. Lục Tiểu Phụng, lần này ta kém chút bị ngươi hại chết. Nhờ có bệ hạ nhân từ, không có trách tội, bằng không, hành, ly khai a. Phía trước bị Lục Tiểu Phụng cái hố đại nội thị vệ, vẻ mặt tức giận bất bình nói. Sau đó không thèm quan tâm đến lý lẽ, trực tiếp trở lại cửa cung bên trong. Bên cạnh Lục Tiểu Phụng cũng nhất thời không phản ứng kịp. Lăng lăng nhìn lấy trong tay hoàng đế ban cho lệnh bài. Hắn Lục Tiểu Phụng cứ như vậy không giải thích được thành hoàng đế đại nội thị vệ. Cái này, Lục Tiểu Phụng khóc không ra nước mắt. Hắn càng hướng tới Vô Câu Vô Thúc võ lâm sinh hoạt ta. Hiện tại, trên đỉnh đầu có nhất tôn người có quyền đè nặng hắn, ngày tháng sau đó khó qua. Bất quá, lại hồi tưởng hoàng đế theo như lời nói, một cỗ lãnh khí từ lòng bàn chân nhằm phía Bách Hội. Nếu không phải là ý hắn bên ngoài cứu giá, có lẽ hiện tại thì có vô số triều đình cường giả tới vây giết võ lâm nhân sĩ. Ở đỉnh tử cấm thành quyết đấu, đây quả thực ở xích lóa loa đánh hoàng đế khuôn mặt. Cái nào hoàng đế có thể chịu? Huống chi, vị này Đại Minh hoàng đế còn kinh khủng như vậy. Sao buông tha khi con người? Không chỉ có Diệp Cô Thành muốn chết, Tây Môn Suy Tuyết cũng tuyệt đối không cách nào mạng sống. Đây là lấy hắn Lục Tiểu Phụng tương lai tự do, đổi lấy sở hữu võ lâm nhân sĩ tính mệnh. Bao quát chính hắn, hắn nhớ từ chối cũng không thể. Tự rêu cười cười, đưa lệnh bài thu vào trong lòng. Trên mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh, không dám làm cho những người khác nhìn ra bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Cho dù hảo hữu Chí Giao Hoa Mãn Lâu cùng Tây Môn Suy Tuyết, hắn cũng không dám tùy tiện báo cho biết. Một phần vạn làm cho hoàng đế biết, phái người diệt khẩu làm sao bây giờ? Hắn hiện tại cũng không dám có chút xem nhẹ triều đình thực lực, cũng không dám khinh thị Đại Minh hoàng đế uy nghiêm. Nơi chân trời xa, một tia sáng dần dần dâng lên. Một đêm đã qua. Tây Môn Suy Tuyết lặng lặng đứng ở nơi đó một đêm, vẫn không nhúc nhích. Nhìn lấy Đông Phương Thần Hy hiện lên, Diệp Cô Thành còn không có xuất hiện. Mọi người chỉ cảm thấy vô tận thất vọng. Lại là một canh giờ trôi qua. Trên đường phố, xuất hiện càng ngày càng nhiều người đi đường. Hai anh, Diệp Cô Thành, ngươi vọng làm kiếm thánh, ta xấu hổ với cùng ngươi làm bạn. Đợi cả đêm Tây Môn Suy Tuyết, lạnh rên một tiếng. Sau đó, trực tiếp thi triển khinh công, phiêu nhiên đi xa. Phía dưới người xem cuộc chiến cũng từng cái bắt đầu nghị luận. Đồ chơi gì, đêm trăng tròn, đỉnh tử cấm thành, soát chúng ta chơi đâu? Diệp Cô Thành, thiên đại chê cười a. Đi, về ngủ. Nói, bóng người càng ngày càng ít. Không nên a, Diệp Cô Thành không phải lâm trận lùi bước người. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lục Tiểu Phụng đâu? Hắn phía trước vội vã rời đi, nên biết chút gì. Nhân khi cao hứng mà đến, mất hứng mà về. Đúng lúc này, từ hoàng cung đi ra Lục Tiểu Phụng bay vút mà đến. Lục Tiểu Phụng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đúng vậy a, người trước đi đâu? Lục Tiểu Phụng cũng không đáp lại, mà là mặt lộ vẻ cấp thiết. Hương Soái, Hoa Mãn Lâu, không cần nói nhảm nhiều, chúng ta lập tức ly khai kinh thành. Chờ, các loại, ra khỏi kinh thành, ta sẽ cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Hiện tại hắn nhưng lòng còn sợ hãi, e sợ cho hoàng đế đổi ý, lại xuất hiện sát tâm, trước tiên triệu hoán bằng hữu quen thuộc, cấp tốc ly khai kinh thành. Kinh thành hơn 10 hơn dặm, một chỗ hẻo lánh chỗ. Đi ra a, theo ta một đường. Tây Môn Suy Tuyết tay cầm trường kiếm, sắc mặt lạnh như băng nhìn lấy phía sau một nơi. Không sai, không hổ là kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết, mạnh hơn Diệp Cô Thành nhiều. Xuất hiện là một người mặc hắc sắc cẩm ý trung niên nam tử, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn lấy Tây Môn Suy Tuyết. Ngươi là ai? Ngươi biết Diệp Cô Thành? Không đúng, đêm qua Diệp Cô Thành không có xuất hiện, chẳng lẽ là nguyên nhân của ngươi? Tây Môn Suy Tuyết sát khí hiện ra hết, ngữ khí băng lãnh. Hắn đã chết, bị chém thành muôn mảnh, chỉ vì hắn phạm vào tội lớn mưu phản. Mà ngươi, dù chưa mưu phản, lại phạm vào tội khi quân. Trung niên nam tử thản nhiên nói. ngươi là người của triều đình. Tiếp ta một kiếm, ngươi như không chết, lần này tội liền hoàn toàn kết thúc, phản chi, ngươi cái mạng này liền triệt để lưu lại đi.
Tăng. Tây Môn Suy Tuyết không nói chuyện, bảo kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lùng chỉ hướng nam tử thần bí.
Ra tay đi.
Ngươi cũng luyện kiếm, ta rất chờ mong.
Không chỉ không có e ngại, tương phản trong mắt còn lộ ra hưng phấn màu sắc. Hắn có thể cảm giác được người nam tử thần bí này đáng sợ. Thậm chí, chân chính cuộc chiến sinh tử, hắn khả năng chết ở trong tay đối phương. Nhưng hắn vẫn là không sợ. Chỉ cần có thể tiếp được một kiếm này, kiếm đạo của hắn tất nhiên làm tiếp đột phá.
Mà đang ở nam tử thần bí lúc ra chiêu,
dừng tay, chậm đã.
Một đạo thanh âm hùng hồn ở chung quanh của ra.
Lại có thần bí nhân xuất hiện.
Chương 26, Hoàng gia cung phụng, kim bảng tái hiện.
Thầy Phương Ma giáo giáo chủ, Ngọc La Sát,
ta chờ ngươi đã lâu.
Nam tử thần bí trong nháy mắt buông tha Tây Môn Suy Tuyết, lắc mình đi tới Ngọc La Sát trước mặt.
Tây Phương Ngọc La Sát là đại minh trong chốn võ lâm thần bí nhất, người đáng sợ nhất. Hắn thân thế thần bí, võ công thần bí, sáng lập Tây Phương Ma giáo thế lực đã xưng hùng quan bên ngoài, cũng đã bắt đầu hướng quan nội thẩm thấu. Mà Chu Hậu Chiếu đương nhiên sẽ không đơn giản buông tha cái này dạng một cái nguy hiểm người.
Ngọc La Sát chân chính nhi tử, là Tây Môn Suy Tuyết.
Cái này một lần Tây Môn Suy Tuyết phạm đến hoàng đế trong tay, nếu không thừa cơ thu phục Ngọc La Sát, chẳng phải quá đáng tiếc.
Ngươi là đại minh triều đình người,
không nghĩ tới như ngươi vậy lục địa thần tiên cũng sẽ thần phục triều đình.
Nhìn thấy nam tử thần bí, dù cho mạnh mẽ như Ngọc La Sát cũng trong nháy mắt hiểu được,
không khỏi gượng cười.
Hắn tuy mạnh, nhưng là chỉ là võ đạo đại tông sư, cùng lục địa thần tiên không cách nào so sánh được.
Có thể thu phục lục địa thần tiên, đại minh triều đình đáng sợ liền không giống như nhìn bề ngoài đi cái dạng nào.
Sớm biết như vậy, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không để Tây Môn Suy Tuyết đi khiêu khích đại minh hoàng gia uy nghiêm.
Đỉnh tử cấm thành quyết chiến, lại nói tiếp uy phong bát diện,
nhưng lại là xây dựng ở đạp hoàng đế mặt trên căn bản.
Hiện tại báo ứng tới,
quyết chiến nơi nào không thể?
Đỉnh Thái Sơn,
đỉnh Côn Lôn,
đại minh danh sơn đại xuyên quá nhiều.
Vì sao ngu xuẩn đi mạo phạm triều đình?
Lấy tiền bối thực lực, Tây Môn Suy Tuyết căn bản chịu không nổi ngươi một kiếm, như thế nào mới có thể buông tha hắn?
Mạnh mẽ như Ngọc La Sát, lúc này tư thái cũng thả cực thấp.
Thần bí nam tử vi mỉm cười một cái,
trực tiếp ném ra một khối lệnh bài.
Từ nay về sau, ngươi chính là đại minh hoàng triều địa tự hào cung phụng, bình thường ngươi có thể làm chuyện của mình, nhưng hàng năm nhất định phải hoàn thành bệ hạ giao phó ngươi nhất kiện nhiệm vụ.
Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể lợi dụng điểm cống hiến, hối đoái một ít ngươi không cách nào tưởng tượng tài nguyên cùng bảo vật.
Có lẽ, ngươi có như vậy một tia cơ hội, tấn cấp lục địa thần tiên cảnh.
Nam tử thần bí không có cho Ngọc La Sát bất luận cái gì phản bác cơ hội.
Thôi được, nếu bệ hạ coi trọng tại hạ, vậy tại hạ liền tiếp được khối này cung phụng lệnh bài.
Ngọc La Sát tuy là bá đạo, càng là người trong tà đạo, lại có thể xem xét thời thế, sẽ không tự cao tự đại.
Lấy người trước mắt thực lực, diệt hắn dễ dàng.
Chỉ cần không làm thương hại đến Tây Môn Suy Tuyết, chính là cung phụng đây tính toán là cái gì?
Coi như toàn bộ Tây Phương Ma giáo, hắn cũng không lưu ý.
Nam tử thần bí gật đầu, thân hình khẽ động, người đã biến mất.
Vô luận là Tây Môn Suy Tuyết, vẫn là Ngọc La Sát, đều không nhận thấy được hắn là như thế nào biến mất.
Điều này làm cho hai người trong lòng giật mình.
Lục địa thần tiên, dĩ nhiên khủng bố tới mức này.
Còn như kế tiếp, Ngọc La Sát cùng Tây Môn Suy Tuyết như thế nào ở chung, liền không quản hắn chuyện.
Bệ hạ giao phó nhiệm vụ đã hoàn thành.
Thời gian vội vã mà qua.
Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành chi chiến, gây xôn xao dương dương.
Lại đầu voi đuôi chuột,
làm cho đại minh giang hồ một trận thất vọng.
Bất quá, ngay sau đó, một chuyện triệt để dẫn bạo toàn bộ đại minh triều đường cùng võ lâm.
Linh Vương cùng Nam Vương cấu kết, ý đồ tạo phản.
Chuyện này vừa mới tuôn ra tới, lập tức làm cho tất cả mọi người cùng thế lực thất kinh.
Càng khiến người ta khó tin là,
ở tạo phản sự kiện phát sinh cùng thời khắc đó,
Tây Hán, Cẩm Y Vệ, Lục Phiến Môn cùng Thần Hậu phủ liên hợp tiến công Nam Vương phủ, trực tiếp đem bao quát Nam Vương, Nam Vương thế tử ở bên trong sở hữu phản tặc chóc nã quy án.
Mà Ninh Vương một phương,
triều đình cũng trước tiên phái đại tướng quân Lăng Lạc Thạch tiêu diệt Ninh Vương đại quân.
Hai trận phản loạn, dĩ nhiên không đến thời gian 10 ngày, đã bị Đại Minh hoàng triều lấy gió thu cuốn hết lá vàng tư thế, triệt để hủy diệt.
Trong lúc nhất thời, Đại Minh triều đình thành thế vô lượng,
Ngầm Giã Tâm gia cũng theo đó chấp phủ,
không dám có chút khiêu khích,
e sợ cho triều đình thuận thế phái binh tiêu diệt bọn họ.
Đồng thời, Đại Minh lần này phản loạn sự kiện tin tức cấp tốc phóng xạ hướng còn lại vài quốc gia.
Đại Tần, Đại Hán, Đại Tùy, Đại Đường, Nam Bắc hai tống, còn có các đại khác họ hoàng triều, rất nhiều tiểu quốc,
từng cái tâm tư không đồng nhất,
đều không từ lộ ra đáng tiếc màu sắc.
Lớn như vậy phản loạn, hoàn toàn không có có thể tổn hao Đại Minh quốc lực.
Trong lòng thầm mắng Nam Vương cùng Ninh Vương hai cái trưởng quyền vương ra phế vật đồng thời,
mình cũng càng thêm cẩn thận,
e sợ cho quốc nội cũng có phản loạn phát sinh.
Theo Cửu Châu Kim Bảng hiện thế,
vô luận là các đại hoàng triều nội bộ, vẫn là giang hồ võ lâm,
tranh đấu cũng càng phát ra thường xuyên.
Mỗi ngày không biết muốn chết bao nhiêu người.
Vâng.
Ngày này, thương khung mạnh một trận chấn động, ánh sáng màu vàng đại phóng,
tử khí bốc lên, muôn hình vạn trạng.
Đại Tần hoàng cung,
Doanh Chính ngẩng đầu nhìn chỗ không trung, thần sắc không hiểu.
Một tháng đã qua, Cửu Châu Tiềm Long bảng lần nữa hiện thế.
Chỉ tiếc, phía trước bảng danh sách, Đại Tần là một hạt cũng không thu hoạch được.
Không chỉ có như vậy, còn có hai đại phản nghịch vào bảng.
Cái này một tháng qua, Đại Tần nhiều mặt phái binh tiêu diệt cái Niếp Kinh Thiên Minh, cùng Hạng Thị nhất tộc,
có thể luôn luôn thế lực không rõ âm thầm cản trở. có thể dùng sự tình thất bại trong gang tấc. Xem ra Lục Quốc Dư Nghiệt đã nghiêm trọng uy hiếp đến Đại Tần nền tảng lập quốc. Hiện tại đã không phải chính là Kinh Thiên Minh cùng Hạng Thiếu Vũ việc. Mấy ngày nay tới giờ, Doanh Chính cũng lần nữa đưa mắt nhìn Lục Quốc Dư Nghiệt, cùng Chư Tử Bách Gia trên người. Bắc Tống Hoàng Cung, Triệu Cát vẫn là trước sau như một thưởng thức phía dưới tiến cống tranh chữ danh tác. Đối với không trung đột nhiên xuất hiện kim bảng, có thể nói là chán ghét phi thường. Một ít chỉ hiểu được đả đả sát sát võ lâm người, có hợp với bảng. Vì sao không phát bố một cái thư pháp ra bảng? Hắn Triệu Cát tuyệt đối sẽ danh liệt đầu bảng. Vàng Ái Khanh, ngươi nói ta Đại Tống có thể hay không còn giống như phía trước như vậy, không người vào bảng? Trẫm vẫn nghe nói, Đại Tống võ lâm là biết bao mạnh mẽ, có thể phía trước lại không có có một cái người vào bảng. Điều này làm cho trẫm ở mấy vị khác hoàng đế trước mặt, thật mất mặt ta. Triệu Cát có chút tâm phiền ý loạn. Hắn mặc dù không quá lưu ý võ sự tình, nhưng thường xuyên đem chính mình cùng mấy vị khác hoàng đế tương đối. Hắn cũng muốn thời khắc gáp chế một cái còn lại hoàng triều hoàng đế. Tốt trang bức vẽ mặt. Đáng tiếc. Hoàng thương thấy thế, âm thầm lắc đầu, có chút thất vọng. Bất quá, đối với lần này hắn cũng sẽ không nói gì nhiều. Quan gia yên tâm, cái này một lần, ta Đại Tống tất có người vào Tiềm Long bảng. Vừa dứt lời, trên bầu trời bảng danh sách bắt đầu đổi mới mới văn tự. Cửu Châu Tiềm Long bảng tên thứ 11 đến tên thứ 20 chính thức mở ra. Phạm Cửu Châu võ đạo tông sư, bằng thực lực, công pháp, khí vận, mệnh cách trở, các loại, có thể nhập bảng danh sách, ngẫu nhiên thu được thiên đạo thưởng cho. Tiềm Long bảng tên thứ 20. Đoàn Dự. Thân phận: Đại lý trấn Nam Vương Thế tử, đại lý trước Duyên Khánh Thái tử cùng Đao Bạch Phượng chi tử, Lục Mạch Thần Kiếm truyền thừa giả. Cảnh giới: Tông sư hậu kỳ. Công pháp: Bắc Minh Thần Công, Lang Ba Vi Bộ, Lục Mạch Thần Kiếm. Thưởng cho: Cấp thấp thượng phẩm thần binh, Sơn Hà Phiến, nội tàng một bộ địa cấp võ học Sơn Hà Phiến pháp. Chương 27: Đại hình xã hội tính tử vong hiện trường cầu hoa tươi. Bắc Tống Hoàng Cung. Triệu Cát cùng hoàng thượng nhất thời ngạc nhiên. Đoàn Dự, trấn Nam Vương Thế tử. Dĩ nhiên không phải hắn con trai ruột. Phong Lưu Tiêu Sái đại lý trấn Nam Vương, cái này một lần cũng bị xã hội tính tử vong. Đại lý là bọn hắn nước phụ thuộc, theo lý cũng nên tính tống nhân. Nhưng vô luận hoàng thượng, vẫn là Triệu Cát, chưa từng đem Đoàn Dự xem thành người một nhà. Đối với trấn Nam Vương cùng Đoàn Dự, trong lòng tràn đầy nhìn có chút hả hê. Đại Minh Hoàng Cung. Phúc. Chu Hậu Chiếu một miệng nước trà phun ra, khỏe miệng kéo kéo. Cái này Tiềm Long bảng dường như bắt đầu gây sự. Phía trước bảng danh sách, thân phận giới thiệu cũng không như thế cặn kẽ a. Làm sao vậy, bệ hạ, cái này Đoàn Dự ngươi biết? Hoàng hậu kinh ngạc nói. Chính là nhất giới tiểu quốc thế tử, làm sao vào bệ hạ nhãn? Chu Hậu Chiếu cười ha ha, lúc này đem Đoàn Dự toàn ra vừa bộn sự tình toàn bộ nói ra, chọc cho hoàng hậu không còn gì để nói. Từ nay về sau, Đoàn Dự vận mệnh cũng đem hoàn toàn thay đổi a. Chu Hậu Chiếu âm thầm suy đoán, chí ít Đoàn Chính Thuần như thế nào đi nữa tâm đại, cũng sẽ không làm toàn bộ sự tình cũng chưa từng xảy ra. Cho người khác vợ ngoại tình, không nghĩ tới, chính mình sớm bị tái rồi hơn 10 năm. Nhìn lấy trên đỉnh đầu bảng danh sách, toàn bộ Cửu Châu người dồn dập hóa thành ăn dưa của chúng, từng cái tiếu trục nhan khai bắt đầu nghị luận. Trở thành trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Đoàn Chính Thuần đại danh, hoành động toàn bộ Cửu Châu. Đại lý trấn Nam Vương phủ. Thình thịch. Đoàn Chính Thuần phẫn nộ đập nát trong phòng chân quý đồ cổ, trong mắt tràn đầy huyết sắc. Dự Nhi, dĩ nhiên không phải của ta nhi tử. Đao Bạch Phượng, ngươi dĩ nhiên làm ra loại này hữu nhục môn phong chuyện, ta. Đoàn Chính Thuần hận không giết được cái kia cho hắn cắm sừng tiện nhân. Bất quá, suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc chán nản bi ai thán một khẩu khí. Lấy hắn đối với Đao Bạch Phượng hiểu rõ, tất nhiên là thuần tâm đang trả thù hắn. Xét đến cùng, tất cả sai lầm hay là đang chính hắn. Bây giờ bảng danh sách vừa ra, hắn cũng không biết nên như thế nào đối mặt đám người. Trước đây hưởng thụ người khác thế tử, trong lòng không chỉ có không lấy làm hổ thẹn, ngược lại lấy làm tự hào. Bây giờ, nội tâm tràn đầy khổ sát. Bực nào châm trọc. Tây hạ nhất phẩm đường. Tứ đại ác nhân phủ đệ. Lão đại, ngươi thực như bức, không nghĩ tới Đoàn Dự tiểu tử kia, dĩ nhiên là ngươi nhi tử. Đúng vậy a, lão đại, ngươi chừng nào thì câu được Đoàn Chính Thuần vương phi. Còn có cái gì so với cho Đoàn Chính Thuần cắm sừng, càng có thể trả thù hắn, ha ha ha, lão đại, ngươi không hổ là lão đại, tiểu đệ cam bái hạ phong. Đoàn Duyên Khánh lúc này cũng là không gì sánh được một bức. Hắn dĩ nhiên có con trai. Năm đó Quan Âm nương nương dĩ nhiên là trấn Nam vương phi. Một cố không nói mừng rỡ, xông lên đầu. Đã qua tất cả cừu hận, lúc này tiêu tan thành mây khói. Nhất thời vui chính là không kềm chế được. Thiên Long tự. Sư tổ, Đoàn Dự thế tử cũng không phải chân chính trấn Nam Vương thế tử, bây giờ hắn học xong đại lý Lục Mạch Thần Kiếm, chúng ta là hay không ban bạc về. Lục Mạch Thần Kiếm là ta đại lý tối cao võ học, lấy thân phận của hắn bây giờ, căn bản không đủ tư cách học tập. A Di Đà Phật, toàn bộ tự có duyên phận. Vô luận như thế nào, trong cơ thể hắn chạy vẫn là đại lý hoàng tộc huyết mạch, cùng tâm tính vặn vẹo Đoàn Duyên Khánh bất đồng, hắn tâm địa thiện lương, có tư cách học tập Lục Mạch Thần Kiếm. Vô luận là Đoàn Chính Thuần, vẫn là Đoàn Duyên Khánh, xét đến cùng, đều là đại lý người hoàng tộc. Thiên Long tự chúng tăng ánh mắt, sớm đã siêu thoát thế tục. Nội bộ hoàng tộc đấu tranh, căn bản không để vào mắt. Chỉ cần vẫn là đại lý hoàng tộc người một nhà liền được. Bảo Định Đế trước mặt, chúng ta nên như thế nào bàn giao? Làm cho Bảo Định Đế cùng Trấn Nam Vương tự mình xử lý, chúng ta không cần nhúng tay. Bắc Tống cảnh nội. Cô Tô trong thành. Đoàn công tử, người không sao chứ? Người sắc mặt không tốt lắm. Đúng vậy a, nhanh chóng tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Vương Ngữ Yên, A Chu, A Bích vẻ mặt lo lắng nhìn lấy bên cạnh sắc mặt tái nhợt Đoàn Dự. Ngược lại là Mộ Dung Phục, cùng mấy đại gia sắp có chút nhìn có chút hả hê. Nguyên bản đối với Đoàn Dự có chút ghen tị Mộ Dung Phục, trong lòng càng là vui thoải mái cười ha hả. Xem Đoàn Dự cực độ không vừa mắt bao bất đồng, không khỏi ở bên cạnh châm chọc khiêu khích đứng lên. Đoàn công tử, hiện tại thân thế của ngươi chân tướng đại bạch, ngươi nói Đoàn Chính Thuần có thể hay không phái người tới giết ngươi, triệt để xóa đi ngươi cái này hoàng gia lớn nhất chỗ bẩn. Đúng vậy, tứ đại ác nhân Đoàn Duyên Khánh là địch nhân của ngươi, ngươi nói hắn sẽ tới hay không cứu ngươi? Thương cảm cái kia, chí thân biến cựu địch, mà cựu địch rồi lại biến thành chí thân. Quan hệ này, xách xách xách, thật là loạn. Đoàn Dự vốn là tâm phiền ý loạn, bây giờ càng bị nói trong bụng khủng hoảng không ngớt. Vương cô nương, tại hạ còn có chuyện quan trọng, tạm thời cáo tử, ngày sau hữu duyên, chúng ta gặp lại. Chính mình bất khâm nhất, chán nản nhất một mặt hiện ra ở Thần Tiên tỷ tỷ trước mặt. Dù cho hắn lại khát vọng làm bạn, cũng không có thể lại để lại. Hắn muốn hảo hảo suy nghĩ một chút, sau này nên như thế nào đối mặt phụ thân, mẫu thân, cùng cựu nhân. Không nghĩ tới, Hiền Lương thuộc Đức Chấn Nam Vương Phi, dĩ nhiên là một cái thủy tính dương hoa nữ nhân. Sinh ra Đoàn Dự cái này dạng một cái không muốn ra mặt nghiệt chủng. Bao bất đồng dường như càng nói càng đắc ý, trong miệng ông nôn huế ngữ, khó nghe. Đủ rồi, bao tam ca, miệng dưới lưu tình. Vương Ngữ Yên nhãn thần ở chỗ sâu trong hiện lên vẻ chán ghét. Không phải vậy, Đoàn Dự tiểu tử này. Tốt lắm, bao tam ca, chúng ta cùng Đoàn Dự làm sao coi như là quen biết một hồi, không nên cùng hắn kết làm tử thủ. Bao bất đồng còn muốn lại nói, bên cạnh Mộ Dung Phục nhìn thấy Vương Ngữ Yên không thích, vội vã ngăn cả nói. Hôm nay biểu muội biến hóa quá lớn, hắn cũng không muốn ăn nàng. Tả Hữu bất quá là một cái thân bại danh liệt Đoàn Dự, đã không lại vào hắn nhãn. Vẫn là hảo hảo cùng mặt ngoài bồi dưỡng cảm tình, đưa nàng độ thiện cảm một lần nữa kéo trở về. Một chỗ hoang gia núi cao. Vẻ mặt thất ý Tiêu Phong đứng ở đỉnh núi, mạnh buồn bực miệng rượu. Nguyên lai nhị đệ thân thế cũng như vậy khúc chiết. Ai, khổ nhị đệ, đáng tiếc, vi huynh hiện tại giúp không được gì. Hiện nay, hắn người khiết đan thân phận đã chân tướng đại bạch. Tiêu Phong theo số đông người kính ngưỡng bang chủ cái bang, một đời đại hiệp, luân lạc tới bây giờ kêu đánh tiếng kêu giết khiết đan tặc tử. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, làm cho hắn cảm khái rất nhiều. Nhìn thấy kết nghĩa nhị đệ thân thế bị lộ ra, trong lòng càng là phức tạp không kể. Thượng tiên sao mà bất công? Thật không ngờ trêu đùa huynh đệ bọn họ. Được rồi, bây giờ kim bảng như thế, có lẽ có thể tìm tới cầm đầu đại ca tin tức. Sớm muộn cũng có một ngày, hắn muốn đích thân giết cái này hại hắn cuộc đời đầu sỏ gây nên. Chương 28, quan hệ cũng quá rối loạn. Tiêm Long bảng tên thứ 19. Hư Trúc. Thân phận: Thiếu Lâm tự đệ tử, Tiêu Giao phái trưởng môn, Vô Nhai tử truyền nhân, Huyền Từ cùng Diệp Nhị nương chi tử. Cảnh giới: Tông sư hậu kỳ. Công pháp: Thiểu Lâm quyền pháp, Bắc Minh thần công, Tiêu Giao phái võ hào. Thường cho: Địa cấp thượng phẩm đan dược, Tạo Hóa đan, sau khi dùng bất luận cái gì thương thế, vô luận nội thương, ngoại thương đều có thể khỏi hẳn. Nam Tống hoàng cung. Thái Khanh, cái này Hư Trúc là người phương nào, lại là đệ tử Thiếu Lâm, lại là Tiêu Giao phái trưởng môn. Chẳng lẽ trong chốn võ lâm, một người có thể gia nhập vào mấy cái môn phái sao? Triệu Cát Nghi hoặc hỏi. Chắc là có kỳ ngộ. Người này thần không hiểu rõ lắm, có thể phụ thân của hắn Huyền Tử đã có quá cặn kẽ điều tra. Hắn chính là Thiếu Lâm phương trượng, ở trong chốn võ lâm rất có tiếng tăm, hầu như có rất ít người có thể so sánh. Năm đó Nhạn Môn quan đánh một trận, chính là hắn mang theo võ lâm cao thủ làm ra. Hiện nay, cái kia vị bị kêu đánh tiếng kêu giết Tiêu Phong, chính là năm đó Khiết Đan Hải Nhi. Hoàng Thương trưởng khống Bắc Tống triều đình tổ chức tình báo, tự nhiên đối với mấy cái này rõ như lòng bàn tay. Thiếu Lâm tự phương trượng lấy vợ sinh con, sai lầm nghiêm trọng. Triệu Cắt lắc đầu, giọng mang trào phúng. Trong giọng nói tràn ngập đối với Huyền Tử chẳng đáng. Lung Ách Cốc, tiền bối, ngươi được cứu rồi, mau an viên đan dược kia. Vô luận nội thương ngoại thương đều có thể khỏi hẳn. Nhìn trước mắt hấp hối, tùy thời muốn bị mất mạng Vô Nhai tử, Hư Trúc cô không phải còn lại. Liên vội vàng đem Thiên Đạo Tưởng Thưởng Tạo Hóa đan làm cho hắn nuốt vào. Trong cơ thể không hề nửa điểm công lực, hơn nữa toàn thân bại liệt, có thể tại sẽ chết thời gian. Dĩ nhiên bảng danh sách hàng lâm, coi như là Vô Nhai tử mệnh không có đến tuyệt lộ. Ở đan dược dùng trong nháy mắt, Vô Nhai tử tê liệt thân thể, ở sức thuốc dưới tác dụng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại. Thậm chí, liền tóc hoa dâm cũng lần nữa khôi phục sáng bóng. Chân khí trong cơ thể tuy là tiêu thất hầu như không còn, đệ vẫn có một lần nữa tu luyện trở về khả năng tới. Cảm thụ được Vô Nhai tử đều đặn hô hấp, Hư Trúc rốt cuộc thả lỏng hô một khẩu khí. Đồ nhi, ngươi hà tất phải như vậy cứu vi sư cố này sẽ chết tàn khu. Vô Nhai tử phức tạp nhìn lấy Hư Trúc. Trong đó tư vị, khó diễn tả được. Hư Trúc người như thế, chính là hắn bình sinh ít thấy. Phía trước hắn có bao nhiêu thất vọng, hiện tại thì có nhiều kinh hỉ. Tuy là dung mạo không hài lòng lắm, nhưng tâm tính vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Chân quý thiên đạo thưởng cho, không chút nghĩ ngợi, liền cho hắn ăn. An toàn không đặt vật. Tên đệ tử này, hắn thu định rồi. Không chỉ có như vậy, hắn còn muốn đem bình sinh học toàn bộ dạy cho Hư Trúc, làm cho hắn trò giỏi hơn thầy. Chính là Thiếu Lâm tự, đây tính toán là cái gì ngọn ý? Sao so sánh được Tiêu Giao phái? Hơn nữa, có thể vào tông sư cấp tiềm long bảng, tương lai có rất lớn tỷ lệ tiến nhập lục địa thần tiên. Đuổi theo hắn cái kia hành tung phiêu miểu sư tôn Tiêu Giao tử, hắn muốn đem sở hữu kỳ vọng phóng tới cái này phổ thông mà lại xuất sắc tiểu đệ tử trên người. Bắc Tống Thiếu Lâm tự, trong đại điện sở hữu cao tăng, cả đám trợn mắt há mồm nhìn lấy Huyền Tử phương trượng. Phương trượng, ngươi? Trong chùa Hư Trúc, thực sự là Phương Trượng con của ngươi, vẫn là cùng Diệp Nhị Nương sở sanh. Huyền Nan đại sư vẻ mặt khó có thể tin. Hư Trúc hắn biết, chỉ là trong chùa một cái bối phận rất thấp đệ tử, thực lực cũng không cao. Thân phận của hai người căn bản không liên quan nhau, thế nào lại là phụ tử? A Di Đà Phật, lỗi, bần tăng có tội, cũng xin giới luật viện thủ tọa mời tự quy. Huyền Từ trong bụng ai thán, nhiều năm ẩn giấu, lại bị bảng danh sách buộc lộ rồi. Vô luận như thế nào, trước nhận tội, giữ được tánh mạng lại nói. Đồng thời, trong lòng cũng có chút kích động. Không nghĩ tới hắn lại có một đứa con trai. Bây giờ, trở thành Tiêu Giao phái trưởng môn. Tàng Kinh Các. Giao Giao. Giao Giao. Giao Giao. Tiên tính Tàng Kinh Các không có một bóng người, chỉ có một cái râu tóc bạc phơ lão hòa thượng đang ở chậm rãi quét trên đất lá rụng. Động tác thong thả, rồi lại mang theo một cỗ huyền ảo vật luật. Nếu có ngộ tính đầy đủ người ở tràng, nhất định có thể hoạch thích không cạn. Không ai biết, cái này lão và vẫn còn thiếu lâm tự đợi bao lâu. Mặc dù biết, phòng trường sớm đã viên tịch lâu ngày. Tiêu Giao phái. Hư Trúc. Tào Điệu tăng khẽ di một tiếng, nhìn lấy trên bầu trời bảng danh sách giới thiệu. Một cái thiếu lâm phương trượng, một cái tứ đại ác nhân, thú vị. Vẫn còn có một đứa con trai, thành Tiêu Giao phái truyền nhân. Cảm khái một tiếng phía sau, Tào Điệu tăng lần nữa đem lực chú ý quay lại đến lá rụng bên trên. Lấy tuổi tác của hắn, tự nhiên rõ ràng Tiêu Giao phái lai lịch. Hơn nữa, bên ngoài khai phái tổ sư còn là một vị chân chính lục địa thần tiên. Bây giờ kim bảng hiện thế, không bao lâu, những thứ kia lục địa thần tiên cũng sẽ hiện thế. Toàn bộ Cửu Châu thế giới muốn triệt để rối loạn. Coi như là hắn, ở nơi này chàng đại loạn trùng, là gần hơn một bước, vẫn là triệt để vẫn lạc, cũng chưa biết. Thiếu Lâm tự ngoài cửa. Cửu Ma Chí tùy ý một trưởng đánh giết trong chớp mắt hai cái võ công thấp kém trong cửa tăng. Nhìn về phía trên bảng danh sách giới thiệu, cũng là giọng mang trào phúng. Tốt một cái che giấu Thiếu Lâm tự. Phương Trượng càng là một cái cấu kết tứ đại ác nhân ngân tà đồ, chê cười, thiên đại chê cười. Ha 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 ha. Tiểu tăng Cửu Ma Chí, thẹn vì thổ phiên quốc sư, không biết có thể hay không làm khách không mời mà đến, cùng Thiếu Lâm tự các vị đại sư, cộng luận Phật pháp. Cửu Ma Chí thanh âm ở toàn bộ Thiếu Lâm tự bầu trời quanh quẩn. Các đệ tử trong nháy mắt nghe được, sắc mặt nhất tề biến đổi. Sắc mặt biến đến màu đỏ tím, cũng không biết nên như thế nào phản bác. Nhất là những thứ kia nhận thức Hư Trúc đệ tử, càng là từng cái nghị luận ầm ĩ. Thật không nghĩ tới, Hư Trúc sư đệ hóa ra là Phương Trượng nhi tử. Trời ạ, ngươi không thấy được sao, hắn còn là con trai của Diệp Nhị nữa rồi. Cái này ta Thiếu Lâm muốn trở thành thiên hạ chê cười. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, nếu như bị Phương Trượng nghe được, liền đạp. Cái gì nhỏ giọng, hiện tại hắn còn có tư cách làm ta Thiếu Lâm Phương Trượng sao? Ngươi không có nghe cái này vượt ngoại phiên tăng trào phúng sao? Ngược lại ta là chịu không nổi. Lấy Cửu Ma Chí nhĩ lực, trong Thiếu Lâm tự biến hóa trong nháy mắt hiểu rõ trong tâm khảm. Trong bụng càng là đại hỉ.